Chương 27, cây khô đại thành chương 27, cây khô đại thành mặc dù chỉ là một môn phụ trợ võ học, nhưng Hàn Huyền cảm thấy hắn giá trị không thua gì một quyển thượng phẩm võ học. Hàn Huyền buông xuống ngọc giản, dương mắt nhìn về phía Lục Minh Hinh, chính trọng ô quyền, Lục tiểu thư tặng cái này bí điển, Hàn Mộ khắc trong tâm khảm. Lục Minh Hinh khẽ môi khẽ nhếch, đầu ngón tay nhẹ nhàng gõ một chút ngọc giản, không cần cảm tạ ta. Này khô một liễm tức quyết là Bùi đại nhân võ đạo thành công sau cải tiến qua, tặng cho người hữu duyên mà thôi. Hàn Huyền ánh mắt khẽ nhúc nhích, cái kia Lục gia đem công pháp này bên ngoài truyền, chẳng lẽ không lo lắng Bùi đại nhân không thích? Đương nhiên sẽ không, Hàn đại nhân quá coi thường ta Lục gia cùng Bùi đại nhân quan hệ giữa. Lục Minh Hinh cười khẽ, phỉ thúy vòng tay theo nàng châm trà động tác kinh hoàng, lại nói, Bùi đại nhân từng nói, võ đạo như tân hỏa, cần đợi đời tương truyền. Chỉ là Hàn Huyền tự nhiên nghe ra thâm ý trong lời nói, này đã là quà tặng, cũng là khảo nghiệm. Xem ra ta nếu không thu, ngược lại phụ Lục gia chờ mong. Hắn trầm giọng nói. Lục Minh Hinh lắc đầu, Hàn đại nhân nói sai rồi. Nàng bỗng nhiên quỳnh thần, trầm thủy hương u lãnh khí tức phất qua, đây không phải là chờ mong, mà là đầu tư. Hàn Huyền đôi mắt khẽ động, minh bạch Lục gia dụ ý, quả nhiên cao minh, cái gọi là chờ mong còn có thượng hạ chi phân biệt, nhưng nếu là đầu tư, đã thuộc bình đẳng hàng ngũ. Thảo nào nhiều năm như vậy Lục gia thế lực phát triển không ngừng, hướng phần này dụ tâm, cũng đủ để nói rõ tất cả, Lục gia tính toán tiên thu bạc đại, mà từ gia chỉ mưu một đời. Yên lặng một lát sau, Hàn Huyền đem ngọc giản thu vào trong lòng, đứng dậy ổn quyền, nếu như thế, Hàn Mộ định không phụ nhờ bà. Lúc này đối với Hàn Huyền mà nói, khẩn yếu nhất chính là tìm một chỗ yên lặng chỗ, dùng kiếp vận điểm đem này khô một liễm tức quyết tu thành. Lục Minh Hinh tựa hồ xem sớm thấu tâm tư của hắn, tay không khẽ giơ lên, phỉ thúy vòng tay đụng tại trà chản bên trên phát sinh sạch vang, Hàn đại nhân mà lại đi thôi. Nàng khẽ môi chứa đựng nụ cười như có như không, hy vọng chúng ta hợp tác vui vẻ. Cửa mở ra, đã tới trời tối, gió đêm phòng ngoài mà qua, thổi chấn song kêu lên. Đối với Hàn Huyền chân đã bước ra cánh cửa, rồi lại bỗng nhiên quay đầu. Ngọn đèn chiếu xéo tại hắn nửa bên mặt bên trên, phản chiếu mi cốt bỏ ra một bóng ma, đêm qua từ thành xương thiết yến mật hội tào giao. Lục Minh Hinh cầm bình tay đột nhiên treo ở giữa không trung, miệng bình nhỏ xuống nước trà trên bàn trà tràn ra một đóa băng hoa. Hồng giao bang tào giao. Trong mắt của nàng nổi lên vẻ lạnh lùng. Hàn Huyền lòng biết rõ, này tào giao nhiều lần cướp giết Lục gia thương thuyền. Hiện tại xem ra hết thảy đều là từ gia, Mộ Dung gia giật dây. Bọn hắn quyết định từ nay trở đi giờ tí ra Nam Thành bến tàu, đi lão long tên kinh ngầm, vận chuyển ngũ thạch tán, đồng thời ở trên thuyền chống chất đá tiêu, một khi có ngoài ý muốn, nổ hư đội thuyền. Ha ha, Từ Thanh Sương vẫn là trước sau như một cẩn thận, đa tạ Hàn đại nhân tình báo, vậy chúng ta từ nay trở đi giờ tí thấy. Lục Minh Hinh giơ lên trà tràn xa kính Hàn Huyền. Hàn gia tiểu viện, đẩy ra ban bác cửa gỗ lúc, ngồi ở trong sân trên băng đá, hắn lấy ra khắc khô một liễm tức quyết ngọc giản, đột nhiên tự rêu mà nết mép một cái. Quả nhiên là giã lộ ba chữ này tại giữa răng môi nghiền qua, mang theo dị sắc giống như đắng chát. Chính mình về võ đạo kiến thức bộ phận quá thiếu, bây giờ thâm hậu căn cơ cùng huyền diệu đao thế đều là ỷ lại kiếp vận điểm mạnh mẽ đột phá có được, nhưng đối với thế gian võ đạo lý giải không sâu, sau này tất có thai hoàng ẩm, như hôm nay liền ăn liễm tức thiệt thòi. Thảo nào hôm nay Từ Thanh Sương đối với ta không biết bao nhiêu hoài nghi, nàng cũng là nhìn thấu tu vi của mình, ngược lại buông xuống cảnh giác, thực sự là sai vào sai ra. Dù sao ai lại gặp qua nhiều hoài nghi một cái không che giấu mình tu vi người đâu. Bóng đêm thâm trầm, Hàn Huyền không nghĩ nhiều nữa, xếp bằng ở tiểu viện trên thạch đài, ánh trăng trong ngần tỏa ra hắn trầm tĩnh khuôn mặt, hắn chậm rãi triển khai khô một liễm tức quyết ngọc giản. Huyết như cây khô, khí như cho tàn. Võ giả hạ tam phẩm võ giả chưa tu nội khí, chỉ tu khí huyết, tại chính thức trong mắt cao thủ, như đêm tối minh hỏa, không chỗ có thể ẩn giấu. Mà pháp quyết này diệu dụng ở chỗ thu liễm khí huyết, ẩn giấu tinh khí, từ đó đạt được ẩn giấu tu vi tác dụng. Hàn Huyền thử vận chuyển tâm pháp, trong cơ thể khí huyết chậm rãi yên lặng, như dòng suối về đầm, không còn sôi trào nữa bên ngoài lộ ra. Nhưng mà, mới học phía dưới, khí huyết ngưng trệ không khoái, đi tới tâm mạch lúc, lại mơ hồ truyền đến đau đớn. Quả nhiên, chỉ dựa vào chính mình tu luyện, không biết bao lâu mới có thể nhập môn, ta có thể thiếu nhất chính là thời gian. Hàn Huyền trong lòng thầm than. Liếc nhìn kiếp vận bảng thuộc tính, kiếp vận điểm 2172 ngày này, lại tăng trưởng thêm không ít. Tiêu hao kiếp vận điểm. Kiếp vận điểm 30 trong chốc lát, một cổ ngưng trệ lực lượng cuộn sạch toàn thân, nguyên bản lao nhanh khí huyết như gặp hàn sương, nhanh chóng ngưng trệ. Tê, Hàn Huyền kêu lên một tiếng đau đớn, bên ngoài thân hiện ra như gỗ khô đường văn, dưới làn da mạch máu không còn phồng lên, ngược lại như cây giả khô đằng, yên lặng không tiếng động. Huyết lưu chậm lại, khí huyết tiến lặng, hai thành khí huyết bị che đậy. Nhập môn, thành. Hàn Huyền chậm rãi thổ tức, lúc này nếu có thất phẩm võ giả lấy khí huyết cảm giác tra xét, sẽ chỉ cảm thấy hắn như khí huyết suy bại, mà không phải là thất phẩm võ giả. Còn chưa đủ. Hàn Huyền nói nhỏ, Từ Thanh Sương thân là lục phẩm, như gần nhập môn, nhưng không thể gạt được nàng. Hắn không chút do dự, lần nữa thêm điểm. Kiếp vận điểm 60. Hàn Huyền toàn thân run lên, trái tim lại chợt dừng nhảy một hơi thở. Tứ thành khí huyết triệt để yên lặng, hơn nữa ẩn nấp trình độ càng cao, hắn giờ phút này, dù là đứng ở Từ Thanh Sương trước mặt, cũng vô pháp dò thám hắn tu vi. Bất quá hắn cứ việc có thể ẩn giấu, cũng sẽ không đi làm, dù sao đã bại lộ, lại đi ẩn giấu chính là vẽ rắn thêm chân. Bất quá Hàn Huyền hơi nhíu mày, khí huyết ngưng trệ, mặc dù có thể tránh người tra xét, nhưng nếu gặp cường địch hắn năm ngón một nắm chặt, đột nhiên phát lực, nỗ lực thúc giục khí huyết bạo phát, có thể bắp thịt căng thẳng khoảnh khắc, khí huyết chỉ trệ nửa hơi mới chợt bắn ra. 3. Trên bàn đá trà tràn bị trưởng phong chấn vỡ, nhưng Hàn Huyền sắc mặt lại trầm xuống. Chậm. Nếu như sinh tử tương bác, này nửa hơi trì trệ, đủ để cho địch nhân đâm thủng cổ họng của hắn. Quả nhiên hắn cúi đầu nhìn chính mình tái nhợt bàn tay, dưới làn da mạch máu không còn như ngày xưa giống như phồng lên, mà là biến mất như cánh khô, khí huyết yên lặng, mặc dù có thể giấu mũi nhọn, nhưng cũng tự trói tay chân. Thu liễm khí huyết dưới tình huống, sợ là liền bảy thành thực lực đều không phát huy ra. Hoàn hảo đại thành cảnh giới có thể tránh này một tai hại, xem ra hay là muốn tiếp tục thêm điểm. Hàn Huyền hít sâu một hơi, ánh mắt rơi vào còn thừa lại kiếp vận điểm bên trên. Kiếp vận điểm 120. Bù bù. Trong chốc lát, quanh thân cây khô đường bắn từng khúc bong ra từng mảng, gần 8 phần 10 khí huyết yên lặng, hắn giờ phút này, khí huyết cũng không thịnh vượng, cũng không suy bại, mà lại như phố phường phàm nhân, không hề võ giả đặc thủ. Phản hồi huyết về phàm, dấu mũi nhọn tại kém cỏi. Đây chính là khô mục liễm tức quyết đại thành chi cảnh. Hàn Huyền chậm rãi đứng dậy, nhặt lên một viên lá rụng, nhẹ nhàng bóp một cái, gân lá vỡ vụn, cũng không nửa phần khí huyết ba động tiết ra ngoài. Thành, coi như khí huyết yên lặng, hiện tại cũng không ảnh hưởng thực lực phát huy. Nếu như viên mãn, cái kia đem nộ giả khô mục chi thế. Khô mục chi thế, vô thanh vô tướng, công phạt vô tức, sát nhân vô niệm. Bình thường võ giả ra chiêu, nhất định sẽ mang theo phong lôi chi thành, khí huyết chi uy. Mà viên mãn cảnh khô mục chi thế, lại có thể để cho công kích như cảnh khô gãy giống như tự nhiên, địch nhân đến chết đều không cảm ứng được nửa phần sát khí. Đợi ngày sau viên mãn, tu thành khô mục chi thế, tất nhiên là tìm tòi nghe tình báo cùng với ám sát tuyệt hảo thủ đoạn. Hàn Huyền trong lòng âm thầm tính toán, lại nói tiếp, tu luyện môn này khô mục liễm tức quyết, lại mới tiêu hao những này, lần này tu luyện khô mục liễm tức quyết liền phá tam cảnh, cho đến đại thành, lại gần tiêu hao 175 điểm, vượt xa hắn dự đoán ít hơn. Xem ra, này liễm tức quyết trung quy chỉ là phụ trợ võ học, không giống tu luyện công pháp cùng với công phạt thuật như vậy tiêu hao thật lớn. Hắn hồi tưởng lên trước đây lấy kiếp vận điểm mạnh mẽ đột phá chấn nhạc đao pháp lúc tình cảnh, ước chừng 500 kiếp vận điểm, mới khó khăn lắm từ đại thành phá cảnh viên mãn. So sánh dưới, hôm nay tiêu hao quả thực bé nhỏ không đáng kể. Bất quá này đại thành liễm tức quyết vẫn là trợ giúp Hàn Huyền tại thất phẩm trên đường lại đi tới một bước dài, đã tính được là thâm niên thất phẩm tu vi. Chương 28, phó kém tư chương 28, phó kém tư sương mù sáng sớm chưa tán, Hàn Huyền đứng bên ngoài thành trấn phủ Ti Sơn Đỏ trước đại môn, ngẩng đầu nhìn một cái treo cao tấm biển. Màu lót đen chữ vàng ngoại thành trấn phủ Ti năm cái chữ lớn lộ ra một cổ túc sát chi khí. Đứng ở cửa bốn gã sai dịch, thắt lưng khóa chế thức trường đao, ánh mắt lợi hại mà quét mắt lui tới người. Thấy mặc màu xanh da trời xoa đầu phục sức Hàn Huyền đến gần, một người trong đó giơ tay lên ngăn lại, vị này xoa đầu, nhưng có bằng chứng. Hàn Huyền thần sắc bình tĩnh, từ bên hông lấy ra xoa đầu lệnh bài. Cái kia sai dịch tiếp nhận lệnh bài, cẩn thận kiểm tra thực hư sau, cung kính hai tay đưa trả, nguyên lai là Hàn xoa đầu, mời đến. Hàn Huyền thu hồi lệnh bài, cất bước vượt qua cánh cửa. Đá xanh trải liền hành lang thẳng tắp thông hướng chính đường, hai bên là canh gác kém phòng, vài tên mặc tạo y sai dịch đang tại trong viện thao luyện đao pháp, tiếng hò hét tại sương mù sáng sớm bên trong có vẻ vô cùng rõ ràng. Xuyên qua tiền viện, chính đường chạm kế tiếp lấy một gã thư lại, nhìn thấy Hàn Huyền, hơi hơi chắp tay, vị đại nhân này rất lạ mắt, không biết xưng hô như thế nào, nhưng là có việc bẩm báo. Hàn Huyền gật đầu, tại Hạ Nam thành trấn phủ Ti xoa đầu Hàn Huyền, tìm đến từ đại nhân bẩm báo chuyện quan trọng, không biết từ đại nhân có đó không. Nguyên lai là Hàn đại nhân. Thư lại nghe nói qua Hàn Huyền danh tiếng, nghiêng người nhường đường, từ đại nhân đang tại chính đường phê duyệt công văn, Hàn xoa đầu có thể trực tiếp đi vào. Hàn Huyền hướng về phía thư lại ô quyền, sau đó đi vào chính đường. Chính đường bên trong, Từ Thanh Sương ngồi ngay ngắn trước án, trong tay bút son đang tại một phần công văn cắn câu vẽ. Nghe được tiếng bước chân, đầu nàng cũng không đánh, chỉ là thản nhiên nói, chuyện gì? Hàn Huyền ôm quyền hành lễ, hạ quan Hàn Huyền, có việc bẩm báo. Từ Thanh Sương nghe được Hàn Huyền thanh âm, lúc này mới dương mắt, ánh mắt tại Hàn Huyền trên người đảo qua, nguyên lai là Hàn xoa đầu, có chuyện gì phải báo? Hạ quan ngày hôm trước phá cảnh, đã vào thất phẩm, bây giờ củng cố tu vi, chuyên tới để bẩm báo đại nhân. Hàn Huyền thanh âm bình ổn, nhưng từng chữ rõ ràng. Nội đường chợt tiến tĩnh lại. Từ Thanh Sương trong tay bút son có chút dừng lại, lập tức nhẹ nhàng gắt lại. Nàng chậm rãi đứng dậy, màu tràng quan bào rũ xuống, bên hông hắc giao thôn nguyệt ngọc đái khóa tại nắng sớm bên trong hiện lên lanh mang. Thất phẩm. Nàng khẽ môi khẽ nhếch, bản quan chúc mừng Hàn xoa đầu. Hạ quan không dám. Hàn Huyền tuy là cúi đầu, lại tập trung tinh thần, tùy thời ứng phó khả năng tồn tại công kích, hôm nay chuyên tới để mời đại nhân chỉ điểm. Từ Thanh Sương đông nhiên thoại phong nhất chuyển, nghe nói ngươi hôm qua đi Túy Tiên lâu. Tới. Hàn Huyền sớm có chuẩn bị, là Lục gia nhị tiểu thư phái người mời mà quan, hạ quan muốn biết nàng trong hồ lô đến cùng mua bán cái gì dược, cho nên đi trước dự tiệc. Như vậy nàng trong hồ lô muốn làm cái gì đâu? Lục gia muốn mời chào hạ quan. Hàn Huyền mặt lộ vẻ ngay thẳng màu, một bộ đại nghĩa lâm nhiên dáng vẻ, nhưng hạ quan là đại nhân cất nhắc, đồng thời đại nhân giúp ta rất nhiều, ta há là bội bạc người, tuyên bố cự tuyệt. Từ Thanh Sương bỗng nhiên cười khẽ, ngươi ngược lại là trung thành, võ đạo thiên phú cũng thuộc về tuyệt hảo, thật là một hạt giống tốt. Nàng dừng một chút, hắc hổ bang an tử, làm khá lắm, đã ngươi đã thất phẩm, từ nay trở đi, ngươi chính là Nam Thành trấn phủ Ti Phó Soa Ti. Hàn Huyền trên mặt giả trang ra một bộ kinh hỉ răng rắc, cung kính cúi đầu hành lễ, đa tạ đại nhân, hạ quan định không phụ đại nhân bồi dưỡng. Hàn Huyền bước ra trấn phủ Ti đại môn lúc, sương mù sáng sớm đã tán, ánh mặt trời đâm vào hắn hơi híp mắt lại. Hắn vuốt ve bên hông mới đổi huyền tiết Phó Soa Ti lệnh bài, khóe miệng hiện lên một nụ cười lạnh lùng, Từ Thanh Sương quả nhiên trung kế. Vừa rồi nội đường đối với dịch, Từ Thanh Sương nhìn như không chế toàn cục, kỳ thực mỗi một bước đều tại hắn như đã đoán trước. Hắn cố ý nói ra tu vi, cũng tại Từ Thanh Sương hỏi Túy Tiên lâu sự tình lúc, thuận thế bình thản nói cho biết, biểu lộ trung thành. Cuối cùng, nàng quả nhiên như dự liệu giống như ném ra chân chính ngồi, đã ngươi đã thăng nhiệm Phó Soa Ti, ta này vừa lúc có một cái chuyện quan trọng giao cho ngươi làm, đêm mai ngươi dẫn người đi Nam Thành bến tàu cùng thủy vận người vận chuyển mấy thuyền lương thực đi Thương Long Châu. Hàn Huyền đầu ngón tay vô ý thức xẹt qua chuôi đao. Ha ha, cái gì vận chuyển lương thực? Là vận chuyển ngũ thạch tán a. Giờ mùi canh ba, Nam Thành trấn phủ ti chính đường bên trong, ánh nắng chiếu xéo, đàn hương lở lở. Tất cả xoa đầu ở trên, tốc độ đến chính đường tập hợp. Nam Thành trấn phủ ti mấy vị nghỉ trưa xoa đầu đều bị khẩn cấp triệu tập đến nơi đây. Lưu Tam vội vã chạy tới chính đường lúc, phát hiện ngoại trừ Hàn Huyền trở ra bốn vị khác xoa đầu đã tại, đều là cao mày. Lao Triệu, chuyện gì xảy ra? Hắn hạ giọng, kéo kéo xoa đầu Triệu Thành tay áo, hôm qua không phải mới vừa lái qua hội nghị thường kỳ, chẳng lẽ lại ra đại án? Triệu Thành lắc đầu, đồng dạng vẻ mặt mờ mịt, ai biết được, ta mới vừa còn chuẩn bị ra khỏi thành đâu, đã bị kêu đến. Chính đường bên trong không thấy Triệu Nguyên Minh thân ảnh, Hàn Huyền cũng không ở, mấy vị xoa đầu hai mặt nhìn nhau, ai cũng không dám lớn tiếng nghị luận, chỉ có thể lẫn nhau nháy mắt. Sẽ không phải là Hắc Hổ Bang Dư Nguyệt lại nháo sự a? Có người nhỏ giọng thầm thì. Thôi lắm, Hắc Hổ Bang sớm bị Hàn Huyền tiểu tử kia trừ tận gốc, ở đâu ra Dư Nguyệt? Cái kia chẳng lẽ là lời còn chưa dứt, đường bên ngoài truyền đến một hồi tiếng bước chân. Mọi người lập tức chớ có lên tiếng, đồng loạt đứng thẳng người. Triệu Nguyên Minh cùng Hàn Huyền vừa nói vừa cười cùng nhau bước vào chính đường, đi theo phía sau hai gã thư lại, một người đang cầm sơn đỏ khay, tên còn lại cầm trong tay công văn. Vài tên xoa đầu trong mắt tràn đầy kinh nghi, trước đây Triệu Nguyên Minh như thế nào đi nữa coi trọng Hàn Huyền, ở trước mặt mọi người cũng muốn bảo trì thượng hạ chi phân biệt, làm sao hôm nay hai người cư nhiên đi sống bay. Hơn nữa này Hàn Huyền tại sao mặc cùng Triệu Nguyên Minh một dạng mặc lục sắc kém phục, chẳng lẽ đều đến đông đủ. Triệu Nguyên Minh đi tới chủ vị ngồi xuống, nhìn quét mọi người, ánh mắt như lao. Mấy vị xoa đầu đội và ôm quyền hành lễ, hồi đại nhân, đều đến đông đủ. Hàn Huyền đứng ở trong đại sảnh trung tâm, thần sắc nghiêm nghị. Triệu Nguyên Minh giơ tay lên ý bảo, bên người thư lại lập tức triển khai một quyển châu phê công văn, cao giọng tuyên đọc: Nam Thành trấn phủ ti xoa đầu Hàn Huyền, tiêu diệt có công, tu vi đã tới thất phẩm, trải qua tổng ti hệ chuẩn, ngay hôm đó thăng chức vì phó xoa ti, cùng nhau giải quyết hình ngục, tập trộm chư vụ, kiêm quản Nam Thành bến tàu tuần kiểm. Trên sảnh đường, thanh âm không nhanh không chậm. Nội đường một mảnh thấp xôn xao. Mấy vị xoa đầu mở to hai mắt nhìn, gần như không dám tin tưởng mình lốt hai. Phó xoa ti, Hàn Huyền, hắn không phải mới vừa thăng nhiệm xoa đầu sao, như thế nào như vậy? Hai bên xoa đầu ánh mắt hoặc cực kỳ hâm mộ, hoặc đố kỵ, nhưng không người dám đứng ra khiêu khích với móc, ai cũng biết, vị này tân phó xoa ti, thâm thụ từ tổng xoa ti tín nhiệm, cũng là dẫm lên Hắc Hổ Bang huyết bò lên, bây giờ càng là đột phá thất phẩm, lui về phía sau tiền đồ bất khả hạn lượng. Hàn Huyền, Triệu Nguyên Minh thanh âm hùng hậu, như sấm rền lăn qua nội đường, tiến lên chịu ấn. Hàn Huyền bước tiến lên, quỳ một chân trên đất, ôm quyền hành lễ, hạ quan lĩnh mệnh. Triệu Nguyên Minh từ khác nhất thư lại tay nâng trên khay lấy ra một phương huyền thiết ấn, còn đây là trấn phủ ti phó xoa ti lệnh bài. Hàn Huyền đem nguyên bản đại biểu xoa đầu hắc thiết lệnh bài dâng, tiếp nhận huyền thiết lệnh bài, hoàn thành từ xoa đầu đến phó xoa ti chuyển biến. Nghi thức sau khi kết thúc, chính đường bên trong bầu không khí nhất thời trở nên tế nhị. Lưu Tam phản ứng đầu tiên, trên mặt chất lên nụ cười, bước nhanh về phía trước ôm quyền nói: "Chúc mừng Hàn đại nhân." "Không, hiện tại nên gọi Hàn xoa ti." Hắn giọng to lớn, như là tựa như sợ người khác không nghe được, dẫn tới mấy vị khác xoa đầu nhao nhao ghé mắt. Triệu Thành sắc mặt đổi, rất nhanh cũng bài trừ mỉm cười, tiến lên chắp tay: "Hàn xoa ti tuổi trẻ tài cao, thực chí danh quý a." Còn lại mấy vị xoa đầu thấy thế, cũng liền vội vàng xông tới, ngươi một lời ta một lời mà chúc mừng, đã sớm nhìn ra Hàn huynh không phải vật trong ao. Về sau mong rằng Hàn đại nhân nhiều hơn dịu dắt, chư vị nâng đỡ. Hàn Huyền mặt mang cười yếu ớt, hồi lễ, ánh mắt nhưng thủy trung bình tĩnh như nước. Hàn Mỗ tư lịch còn thấp, sau này còn cần các vị đồng liêu giúp đỡ thêm. Mọi người nhao nhao xưng phải. Chương 29, lần nữa thăm dò chương 29, lần nữa thăm dò lúc này, Triệu Nguyên Minh đột nhiên ho khan một tiếng, "Được rồi, tất cả giải tán đi, Hàn phó xoa ti lưu một chút." Mấy vị xoa đầu nghe được Triệu Nguyên Minh lên tiếng, đều là tức thời hướng Triệu Nguyên Minh cùng Hàn Huyền sau khi hành lễ xin cáo lui. Lưu Tam trước khi đi còn cố ý vô vô Hàn Huyền bả bay, giả vờ thân thiết nói: "Hàn đại nhân, ngày khác có hạ quan Túy Tiên lâu mở một bàn, chúc mừng Hàn đại nhân thăng trước, nhất định phải hánh diện a." "Nhất định." Hàn Huyền mỉm cười gật đầu. Mọi người tan hết sau, chính đường bên trong chỉ còn lại Triệu Nguyên Minh cùng Hàn Huyền hai người. Triệu Nguyên Minh cũng không đội vã mở miệng, mà là chậm rãi mà châm hai chén trà chén trà, một bên đặt ở chính mình trước án, khác một ly đưa cho Hàn Huyền. "Ngồi." Lúc này, Triệu Nguyên Minh mới phát ra tiếng. Hàn Huyền cúi đầu cảm ơn, ngồi ở dưới tay, phó xoa ti đúng là vẫn còn xoa ti thuộc hạ. Hắn hiểu được đây là Triệu Nguyên Minh cho hắn một hạ mã huy, để cho hắn hiểu được ai mới là Nam Thành trấn phụ ti đầu. Hàn phó xoa ti. Triệu Nguyên Minh mắt ứng như lốc, từ tổng xoa ti rất coi trọng người, buổi trưa nàng đặc biệt đưa tới một phong mật thư. Nói xong, Triệu Nguyên Minh từ trong tay áo lấy ra một phong mật thư đẩy tới. Giấy viết thư bên trên là từ thanh xương bén nhọn chữ viết, Hàn Huyền người này có thể chịu được trọng dụng. Nam Thành mọi việc có thể cùng hắn cùng bàn. Ký tên chỗ đang đắp tổng xoa ti chú ấn, mực đóng dấu chưa khô, hiển nhiên là mới viết không lâu. Từ đại nhân nâng đỡ. Hàn Huyền nhãn quang khẽ nhúc nhích, đem giấy viết thư cung kính đẩy hồi, hạ quan ổn thỏa kiệt lực phụ tá đại nhân, không phụ nhờ bà. Không phải phụ tá ta. Triệu Nguyên Minh đột nhiên quỳnh thần, cháo bột chiếu ra hắn đáy mắt tinh quang, là cùng ta cùng nhau phụ tá từ tổng xoa ti. Đầu ngón tay hắn tại phụ tá hai chữ bên trên trùng điệp vừa gõ, chấn đến trà chản nổi lên rung động. Nam Thành bất quá nơi chật hẹp nhỏ bé, người ta hẳn là phóng nhãn toàn bộ Lâm Giang quận. Từ đại nhân chính trực lúc dùng người, người ta nếu có thể đồng tâm. Triệu Nguyên Minh thanh âm bỗng nhiên thấp xuống, đầu ngón tay thấm nước trà, trên bàn trà vẽ hai cái song song tuyến. Một cái thẳng tắp như lao, một cái uốn lượn như dao. Từ tổng xoa ti cũng không phải là muốn ngươi trở thành nghe lời cậu. Hắn ngước mắt lên, ánh mắt như tôi luyện độc móc, mà là trở thành tiêu dũng thiện chiến sói. nước trà dần dần ngất mở, hai cái tuyến cuối cùng đổ vào. Hàn Huyền nhìn chăm chú vào đoàn kia dần dần khuyết tán vết bẩn, đột nhiên minh bạch Triệu Nguyên Minh ám chỉ. Cái gọi là đồng tâm bất quá là đồng lưu hợp ô thể diện thuyết pháp. Hạ quan hắn chậm rãi đè lại bên hông mới được phó xoa ti lệnh bài, minh bạch. Lệnh bài xúc cảm lạnh như băng xuyên thấu qua lòng bàn tay, nhắc nhở hắn, tuần vui này, rốt cục diễn đến ngã bài phân đoạn. Triệu Nguyên Minh nhìn chằm chằm Hàn Huyền đặt tại trên lệnh bài tay, đột nhiên cười nhẹ một tiếng. Hàn Xoa Ti quả thật là người thông minh. Hắn lần này xưng hô Hàn Huyền, đặc biệt tiết kiệm chữ phó, ta thích cùng người thông minh giao tiếp, từ tổng Xoa Ti cũng ưa thích. Đã như vậy, vậy ta liền không vòng vèo tử. Triệu Nguyên Minh tự tay từ trong tay áo lấy ra một vật, ba mà đặt tại trên bàn, một bao màu tím nhạt dự hoàn, khóa lại giấy dầu bên trong, biên giới đã có chút âu vàng. Hàn Huyền đồng tử hơi co lại. Ngũ thạch tán. Môn này sinh ý làm thành, mọi người phát tài. Triệu Nguyên Minh đầu ngón tay đốt túi giấy dầu, thanh âm có chút vi diệu, nếu như Hàn Xoa Ti yêu dân như con mấy ngày nay, ngươi đã bắt đầu tra ngũ thạch tán. Triệu Nguyên Minh đầu ngón tay gõ án kỷ. Ngươi cho rằng, từ tổng Xoa Ti không biết. Hàn Huyền đồng tử hơi hơi co rút lại. Nàng đương nhiên biết, bất quá nàng càng muốn biết, ngươi đến tột cùng Triệu Nguyên Minh như ưng chảo giống như chế trụ Hàn Huyền thủ đoạn, là muốn chia một chén sút, vẫn là muốn đập chảo này. Đường bên ngoài kinh lôi nổ vang, bạo vũ đột nhiên đến. Trong tiếng mưa, Hàn Huyền rõ ràng nghe thấy bên hông mình lệnh bài cùng vỏ đao đụng nhau kêu lên, đinh. Cực kỳ giống bản tính châu lạc định thanh âm. Hàn Huyền cổ tay bị chế trụ, lại không nhúc nhích tí nào. Hắn dư quang thoáng nhìn phía bên phải cây tử đàn bình phong, nơi đó có một đạo gần như không thể xét khe hở, lau một cái màu tràm góc áo như ẩn như hiện. Từ Thanh Xương đang nghe. Hạ quan mù rốt. Hàn Huyền tùy ý Triệu Nguyên Minh kiềm chế, đại nhân là muốn cho ta tiếp nhận ngũ thạch tán sinh ý. Nghe được Hàn Huyền phản vấn, Triệu Nguyên Minh meo lại mắt. Người khôn không nói chuyện rong dài. Đông nhiên Triệu Nguyên Minh buông tay ra, so với hắn thủ thế, trên bàn trà lưu lại ướt nhẹp dấu ngón tay. Sau này Nam Thành ngươi quản bến tàu giao tiếp, lợi nhuận phân ngươi nửa thành. Nửa thành quá ít. Hàn Huyền nhìn chằm chằm kia đạo thủy ngân, đột nhiên cười lạnh một tiếng, trong mắt chợt tóe ra tham lam tinh quang. Triệu đại nhân chẳng lẽ khi ta làm một cơm, ta muốn ba thành? Ngươi điên rồi, ngươi biết làm ăn này trên dưới có bao nhiêu khấu trừ, đến trên tay ta cũng chưa có một thành, cho ngươi nửa thành đã là dịu dắt ngươi. Triệu Nguyên Minh sắc mặt chợt biến, dư quang không tự giác liếc về phía bình phong phương hướng. Hàn Huyền thấy thế thuận thế để cao giọng, bây giờ ta giàu gì cũng là phó xoa ti cấp một, nửa thành số này không thích hợp à? Hắn bỗng nhiên đứng lên, bên hông lệnh bài đánh vào trên án kỷ, ít nhất hai thành, thiếu một phân không bàn nữa. Được rồi, ta cho ngươi một thành. Trong trẻo lạnh lùng giọng nữ đột nhiên từ sau tấm bình phong truyền đến. Mâu tràng quan bảo xẹt qua đàn một bên, Từ Thanh Xương đứng chắp tay, bên hông hắc giao thôn nguyệt ngọc đái khóa tại dưới ánh mặt trời hiện lên u quang. Thấy Từ Thanh Xương đi tới, Hàn Huyền trên mặt lập tức chất lên nụ cười, nguyên lai Từ đại nhân cũng tại. Đây là điểm mấu chốt. Đổi cho ngươi sau này vì ta Từ ra hiệu lực như thế nào? Từ Thanh Xương không tiếp lời. Hàn Huyền trong mắt tinh quang lóe lên, xoa ngón tay, tất nhiên Từ đại nhân lên tiếng, hạ quan tự nhiên vâng theo. Từ Thanh Xương khẽ môi khó mà nhận ra mà giơ lên, đêm mai giờ tuất, Nam Thành số 3 bến tàu, ngươi tự mình cùng thuyền, bảo hộ hàng, được chuyện, một thành lợi lập tức cho ngươi. Hạ quan ổn thỏa tận tâm tận lực. Hàn Huyền trong lòng nhất định, này hồ ly rốt cục đem thời gian địa điểm nói ra, không nghĩ tới buổi sáng thăm dò xong, buổi chiều lại tới một lớp, làm loại này buôn bán đều đang nghi. Chẳng qua trước mắt chắc là sơ bộ thu được từ Thanh Xương tín nhiệm. Hàn Xoa Ti, ngươi trước đi xuống đi. Hạ quan xin cáo lui. Hàn Huyền nghe được từ Thanh Xương lệnh đuổi khách, cũng là lập tức xin cáo lui. Đợi Hàn Huyền thân ảnh hoàn toàn biến mất trong tầm mắt. Từ đại nhân, người này lòng tham không đáy, vừa rồi dám ở trước mặt có kẻ mặc cả. Triệu Nguyên Minh xoay người nhìn về phía Từ Thanh Xương, cau mày, hướng phía Từ Thanh Xương không nửa người nói, sợ là nuôi không quen lang tệ tử, sau này không tốt khống chế a. Triệu đại nhân. Từ Thanh Xương khép cười một tiếng, trên bàn trà vẽ một đồng tiền hoa văn, thanh âm mang theo một tia trào phúng, thế nhân đều là lợi hướng, tham lam người mới đáng giá tín nhiệm nhất. Triệu Nguyên Minh nhướng mày, này, ngươi xem. Từ Thanh Xương đầu ngón tay điểm tại đồng tiền trung tâm, hắn đòi tiền, muốn chia làm, những này ta đều có thể cho, đồng thời bằng bản lĩnh của hắn ngược lại cũng không lỗ. Nàng đột nhiên phiên trưởng đem đồng tiền hoa văn xóa đi, sợ là sợ loại kia cũng không muốn cái gì người, đó mới là thực sự nguy hiểm. Triệu Nguyên Minh mặt lộ vẻ bừng tỉnh, vẫn là từ đại nhân nhìn tấu triệt, hạ quan bội phục. Bất quá, đại nhân sẽ không sợ hắn âm thầm dở cho quỷ. Dở cho quỷ? Từ Thanh Xương cười lạnh một tiếng, ngày mai có Tào Giao cùng hắn đồng hành, ngươi nói hắn nếu như dở cho quỷ có thể thành công sao? Nghe được Tào Giao hai chữ, Triệu Nguyên Minh đầu tiên là cả kinh, sau vỗ tay cười to, cái kia Tào Giao bước vào lục phẩm cảnh giới nhiều năm, Hàn Huyền bất quá mới vào thất phẩm, nếu như Hàn Huyền dở cho quỷ, há không tự tìm đường chết. Lập tức hắn hướng Từ Thanh Xương chắp tay, từ đại nhân bày mưu nghi kế, lão phu bội phục. Chương 30, Nưu Đồ chương 30, Nưu Đồ chạm vạng hạ sai, Hàn Huyền đẩy ra nhà mình viện một lúc, một chục phát sinh quen thuộc kẹt kẹt âm thanh. Hắn đột nhiên bước chân dừng lại, chóp mũi bỗng nhiên xẹt qua một luồng trầm thủy hương. Tiểu viện vắng vẻ, Lục Minh Hinh đang dựa bàn đá lật xem một quyển Nam Thành giật văn lục, nàng hôm nay không hoa phục, chỉ mặc một bộ trắng thuần nữ quần, mặt trời chiều ánh chiều tà xuyên thấu qua lá khe hở, tại nàng trắng thuần quần áo bên trên rơi xuống loang lổ quang ảnh. Lúc này nghe được tiếng bước chân, đầu nàng cũng không đánh, chỉ là dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng gõ một chút trang sách. Hàn đại nhân trở về. Lục tiểu thư. Hàn Huyền đứng ở trong viện bất động, thanh âm lãnh đạm, lén xông vào quan trạch, theo quy tắc làm trưởng 30. Hàn đại nhân tăng lên phó xoa ti sau, quan uy thật là lớn a. Lục Minh Hinh khẽ cười một tiếng sau đứng lên. Lục gia thay mắt, ngược lại là so với Nam Thành mèo hoang còn nhiều hơn. Hàn Huyền trở tay khép lại viện môn, ngón cái vô ý thức đuốt ve mới được huyền thiết lệnh lá bài, chính mình thăng nhiệm phó xoa ti tin tức, hôm nay buổi chiều mới tại trấn phủ ti tuyên bố. Xem ra cái gọi là Lục gia tại Nam thành trấn phủ ti thế lực bị sạch trục, bất quá là mặt ngoài, âm thầm Lục gia thế lực còn ở, chỉ là ẩn nút tốt. Hàn đại nhân quả nhiên cẩn thận, ngay cả người nhà đều sớm rời đi. Lục Minh Hinh không có nói tiếp, mà là nói lên Hàn Huyền người nhà, vốn còn muốn đem Hàn đại nhân người nhà bảo vệ, xem ra ngược lại là ta hưởng công vô ích. Nghe được nơi này, Hàn Huyền ngược lại là may mắn chính mình sớm để cho Tần Mánh mang theo người nhà rời đi, nếu không, tuy nói là bảo hộ, chưa chắc đã không phải là một loại giam lỏng, nhiều hạn chế Hàn Huyền một điểm. Cái kia ngược lại là không dùng Lục tiểu thư quan tâm, Hàn Mỗ tự sẽ bảo vệ tốt người nhà của mình. Hàn Huyền giọng nói nhàn nhạt, không biết Lục tiểu thư hôm nay đại giá quang lâm có chuyện gì quan trọng. Tựa hồ là nghe ra Hàn Huyền bất mãn, Lục Minh Hinh mặt mày cười yếu ớt, Hàn đại nhân hãy yên tâm, hôm nay ta là một mình đến đây, không có ai biết. Nàng cố ý tại không có ai ba chữ càng thêm nặng giọng nói. Nghe đến đó, Hàn Huyền hiểu rõ gật đầu, đây là trong dự liệu, nếu như này Lục Minh Hinh hôm nay vẫn là dòng chống khua chiêng tới tìm hắn, cái kia Hàn Huyền là thật muốn chạy đường, tuyệt đối là heo đồng đội, không thể hợp tác rồi, còn như Lâm Giang quận lao khổ đại chúng, chỉ có chờ hắn sau này thực lực đủ rồi trở về giải cứu. Lục tiểu thư làm việc cẩn thận, Hàn Mỗ bội phục. Hàn Huyền nói câu lời xa giao. Hàn đại nhân ngược lại là thú vị. Lục Minh Hinh ngước mắt nhìn về phía Hàn Huyền, khóe môi khẽ nhếch. Đêm mai thuyền hàng quyết định giờ tuất chỉnh ra phát, địa điểm tại Nam thành số 3 bến tàu. Hàn Huyền không để ý đến Lục Minh Hinh chế giễu, mà là từ trong ngực lấy ra bến tàu bố phòng đồ trải tại trên bàn đá, ngón tay tại bản vẽ nơi nào đó vẽ một vòng tròn, thấp giọng nói. Lục Minh Hinh trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, Hàn đại nhân thủ đoạn cao cường, nhanh như vậy liền đem cụ thể thời gian địa điểm làm cho rõ ràng, ngược lại để ta đối với chúng ta hợp tác có lòng tin hơn. Hàn Huyền biết nàng không phải nói lần hành động này, mà là đối với hắn đầu tư. Lúc này, Lục Minh Hinh suy tư một lát sau, trong mắt lóe lên một tia kiên định, từ trong ngực lấy ra một viên thanh đồng hộ phù, nhẹ nhàng đặt tại trên bàn đá. Ta bên này nhân thủ cũng chuẩn bị xong, hai gã khách hành, 20 danh môn khách, tất cả đều giao cho Hàn đại nhân điều khiển. Hộ phù bên trên đường văn là Lục gia chuyên dụng ám ký. Hàn Huyền trong mắt tinh quang lóe lên, hắn không nghĩ tới Lục gia rộng lượng như vậy, căn cứ hắn đối với Lâm Giang quận ngũ đại thế gia lý giải, thất phẩm dịch cân thu làm một khách, một khi đến trung tam phẩm, chính là mấy đại thế gia cũng sẽ không chậm trễ, lục phẩm vì khách hành, ngũ phẩm vì cung phụng. Còn như tứ phẩm, liền ngũ đại thế gia người mạnh nhất cũng bất quá tứ phẩm mà thôi, nếu có tứ phẩm thực lực, đã sớm độc lập một phương, chế một cái mới thế gia khởi bất khoái thai, hà tất chịu làm kẻ dưới. Nói đi nói lại, này hai gã khách khanh cùng 20 danh môn khách, chính là hai gã lục phẩm cùng với 20 tên thất phẩm, đây chính là một cổ không nhỏ lực lượng. Không đủ. Bất quá Hàn Huyền vẫn là lắc đầu, nhìn chằm chằm Lục Minh Hinh đôi mắt, Tào Giao bước vào lục phẩm nhiều năm, thực lực gần nhau lục phẩm đỉnh phong, trên tay nhân thủ cũng đều là thất phẩm cường hãn người, riêng này những người này cũng chỉ mới vừa ngang hàng mà thôi, lại nói ta không tin Từ Thanh Sương sẽ không ở trên thuyền bố trí chút chuẩn bị ở sau, những này nhân mã thật đúng là không đủ. Hàn đại nhân, ngươi nghĩ rằng ta điều những người này rất dễ dàng sao? Lục tiểu thư lật ra xem thường, Từ gia làm việc cẩn thận, đã sớm an bài người nhìn chằm chằm chúng ta mấy nhà, phòng ngừa tất cả nhà cao thủ đột nhiên xuất thủ, phá hủy chuyện của bọn họ. Những này nhân mã là ta có ở đây không kinh động Từ gia tình huống dưới, có khả năng điều động sức mạnh lớn nhất. Lại nói, này không phải cũng là có Hàn đại nhân tại sao? Chúng ta Lục gia cũng tin tưởng Hàn đại nhân bản lĩnh. Lục tiểu thư ngược lại là tín nhiệm Hàn Mỗ. Hàn Huyền nghe xong, minh bạch Lục gia dự định, đây là để cho hắn chứng minh một chút năng lực chính mình. Ta Lục gia từ trước đến nay là nghi người thì không dùng người thì không nghi ngờ người. Lục Minh Hinh nhíu mày, không có để ý Hàn Huyền trong lời nói trâm trọng, tất nhiên chọn chúng Hàn đại nhân, tự nhiên muốn dành cho đầy đủ tín nhiệm. Tất nhiên Lục tiểu thư tín nhiệm, cái kia Hàn Mỗ cũng không làm kiêu. Hàn Huyền chỉ hướng bố phòng đồ một chỗ, trầm giọng nói, căn cứ Hàn Mỗ suy tưởng của, đêm mai hành động, phân ba bước. Bước đầu tiên, ta dẫn người đem đổ đầy ngũ thạch tán buồng nhỏ trên tàu khống chế lại, phòng ngừa bọn hắn tức nước vơ bờ tạc thuyền hủy kiểm chứng. Ngón tay hắn chuyển qua bản vẽ danh giới Lao Long kênh ngầm, bước thứ hai, Lục tiểu thư người tại Lao Long kênh mai phục. Chờ tuyên đến vòng mai phục, trong chúng ta ứng với bên ngoài hợp, một lần hành động đoạt lấy. Cuối cùng đầu ngón tay trùng điệp đâm tại Lâm Giang quận vị trí, bước thứ ba, ta làm bộ giết ra khỏi chúng đây, mang tàn quân hồi thành hướng Từ Thanh Sương báo tin. Lục Minh Hinh chân mày phút chốc nhíu lên, ngươi là muốn tiếp tục đợi tại Từ Thanh Sương không coi vào đâu. Hàn Huyền dương mắt, mặt trời chiều tại hắn trong con ngươi chiếu ra hai điểm lánh diễm, Lục tiểu thư, ta đoán cứ như vậy một lần hành động, coi như thành công bắt được một thuyền ngũ thạch tán, chỉ sợ cũng không đủ để lật đổ Từ gia a. Này, Từ gia sinh ý rắc rối khó gỡ, dây dưa khắp nơi, tối đa chặt đứt bọn hắn một cái bộ mặt, cần càng nhiều chu đáo hơn đủ chứng cứ mới có thể triệt để lật đổ Từ gia. Lục Minh Hinh chần chừ một lúc, chậm rãi mở miệng. Cho nên chúng ta cần càng nhiều bằng chứng. Hàn Huyền nói tiếp. Lục Minh Hinh ngón tay đánh ngang kỷ, cho nên ngươi nghĩ tiếp tục cần nút, thu hoạch càng nhiều từ gia cơ mật. Nàng đỗng nhiên quỳnh thần, trầm thủy hương đập vào mặt. Bất quá trải qua này một lần, Từ Thanh Sương sẽ còn tín nhiệm ngươi sao? Hàn Huyền từ trong ngực lấy ra nửa đoạn đốt cháy mật hàm, còn sót lại chưa viết vừa vặn là Triệu Nguyên Minh mất tích. Nàng sẽ tin. Hàn Huyền đôi mắt thâm thúy như đầm. Đệ nhất, ta đã vào thất phẩm. Nếu thật có lòng phản bội, đại khả thừa dịp loạn xa chạy cao bay, hà tất lại hồi hang hổ? Hắn ngước mắt lên, nhìn thẳng Lục Minh Hinh, phản hồi Lâm Giang quận, ngược lại có thể đánh tiêu tan Từ Thanh Sương bộ phận lòng nghi ngờ. Lục Minh Hinh hỏi tới, còn gì nữa không? Cái này cần Lục gia tương trợ. Hàn Huyền ngón tay trùng điệp đặt tại bố phòng đồ bên trên lão long kênh ba chữ, đêm mai mai phục, nhất định phải toàn lực chém giết Từ Thanh Sương thân tín, bao quát nàng bố trí chuẩn bị ở sau. Trong mắt hắn hàn quang lóe lên, nhưng Tào Giao cùng hắn hoạch tâm thủ hạ, nhất định phải sống. Lục Minh Hinh đôi lông mày trao lên, ngươi muốn lưu Thủy Phỉ xuống miệng, còn sống Tào Giao, so với chết hữu dụng. Lục Minh Hinh như có điều suy nghĩ, ngươi là muốn đem nước bẩn bắt cho Hàn Huyền khoẹt miệng hiện ra một nụ cười lạnh lùng. Này Tào Giao lần đầu tiên thay Từ Thanh Sương làm việc liền xảy ra vấn đề, hơn nữa Từ Thanh Sương thân tín đều chết hết, hết lần này tới lần khác hắn Tào Giao chỉ là tổn thất gia lông càng phát ra mở tối hoàn cảnh phản chiếu hắn trong con ngươi ám mang lấp lóe, lấy Từ Thanh Sương đa nghi tính khí, tất nhiên đối với Tào Giao nổi lòng nghi ngờ, mà ta tuy có điểm đáng ngờ, nhưng vô luận như thế nào cũng so ra kém Tào Giao, nước một khi khuấy đủ, ta thì có cơ hội đem mình hái đi ra. Chương 31, lẫn nhau nghi ngờ chương 31, lẫn nhau nghi ngờ Lục Minh Hình trong mắt tinh quang lóe lên, nếu là như vậy, cái kia Tào Giao có thể hay không phản bội Từ gia? Không. Hàn Huyền lắc đầu, Tào Giao là Mộ Dung gia cậu, Mộ Dung gia không phát lời nói, hắn cũng không dám phản bội. Hơn nữa ai nói nhất định là Tào Giao vấn đề đâu, đến lúc đó Tào Giao thấy Từ Thanh Sương đối với mình nhất quyết không buông ra, tất nhiên hoài nghi Từ Thanh Sương động cơ, có phải hay không muốn cho chính mình trở thành người chịu tội thay, hay hoặc là cái này chính là Từ Thanh Sương biệt thủ. Ta muốn làm chính là để cho này Mộ Dung gia tín nhiệm hai cái cậu lẫn nhau liên quan vu cáo. Cắn càng hung, kẽ hở càng nhiều, ta lấy được tình báo thì càng nhiều. Nghe xong Hàn Huyền mà nói, Lục Minh Hinh có chỗ hiểu ra, Hàn đại nhân, hẳn còn có điểm thứ ba à, ngươi là muốn cho Mộ Dung gia cho rằng Từ Thanh Sương cùng Tào Giao liên thủ đen ăn đen. Lục tiểu thư quả nhiên thông tuệ. Hàn Huyền cười nhạt, không sai, hai người bọn họ phương lần đầu tiên hành động, liền ra này việc sự tình, rất khó nói rõ là của ai vấn đề. Mộ Dung gia cũng sẽ khả nghi, có phải hay không hai phe liên thủ nuốt nhóm này hàng. Hàn đại nhân, ngươi này một thạch tam điệu kế sách quả nhiên cao minh, ta nếu là ngươi địch nhân ta đều muốn sợ hãi. Lục Minh Hinh trong mắt lấp lóe. Lục tiểu thư khen chật rồi, như vậy, Lục tiểu thư là đồng ý Hàn Mỗ kế hoạch. Hàn Huyền ứng phó rồi một chút Lục Minh Hinh khích lệ. Hàn đại nhân kế hoạch có thể nói chú đáo, ta Lục gia không có vấn đề, liền theo cái phương án này thực thi, trợ Hàn đại nhân kỳ khai đã thắng. Lục Minh Hinh hướng phía Hàn Huyền liền ôm quyền, rất có tư thế hiên ngang vẻ đẹp. Viện môn nhẹ nhàng khép lại, cuối cùng một luồng trầm thủy hương tiêu tán tại trong gió đêm. Hàn Huyền đứng yên tại chỗ, đầu ngón tay vô ý thức vuốt ve bên hông phó xoa ti lệnh bài, ngưng mắt nhìn Lục Minh Hinh rời đi phương hướng, khóe miệng chậm rãi câu dẫn ra lau một cái giọng niệm mai độ cong. Chân chính lưu kế Hàn Huyền chậm rãi nhắm mắt, năm ngón hư nắm, cảm thụ được trong kinh mạch như sông lớn đổ giống như lực lượng hùng hồn, thâm niên thất phẩm tu vi cùng với sánh ngang lục phẩm khí huyết tại khô một liễm tức quyết áp chế xuống, như trước như ẩn nút giao long, tùy thời có thể phá bên ra. Trước thực lực tuyệt đối bất quá nát vụn cỏ mà thôi. Đêm khuya, Từ Thanh Sương phủ đệ thư phòng, ánh nến yếu ớt. Từ Thanh Sương ngồi ngay ngắn chủ vị, đầu ngón tay khẽ trò cắn kỷ, màu tràm quan bảo tại dưới đèn hiện lên ánh sáng lạnh. Tào Giao ngồi ở dưới tay, to lệ ngón tay vô ý thức vuốt ve trà chản biên giới, trong chản nước trà sớm đã lạnh đấu. Tào Giao, đêm mai từ Nam thành số 3 bến tàu ra thuyền, lần này ta an bài một vị tâm phúc, Hàn Huyền Hàn phó xoa ti với ngươi một chỗ, hắn tiên phú không tệ, người cũng thông tuệ, hẳn là đối với ngươi có trợ giúp. Từ Thanh Sương nhìn ngồi ở dưới tay Tào Giao nói ra, tại hạ lĩnh mệnh, ta nhất định cùng Hàn xoa ti chung sức hợp tác. Tào Giao mi tâm vừa nhảy, cầu kết bắp thịt tại áo bào dưới căng thẳng, trên mặt lại chất lên cung kính cười, đại nhân tuệ nhãn, Hàn xoa ti thiếu niên anh tài, có hắn tương trợ lần này vận chuyển hàng nhất định là không sơ hở. Tào Giao đáy mắt che lấp lóe lên một cái rồi biến mất, biểu hiện ra một bộ vì đại nhân là từ răng dấp, ngầm răng hàm âm thầm cắn chặt, đã mắng lên hoa. Học quý củ, rõ ràng là cài nằm vùng. Cái gì chó má trợ giúp ta, một gã xoa ti đỉnh thiên liền thất phẩm, thì có ích lợi gì? Lại nói theo hắn hiểu này, Hàn Huyền cũng chính là một người thiếu niên, hoàn toàn không có kinh nghiệm, hay không bối cảnh, nói cách khác đại khái dẫn dắt là từ Thanh Sương phái tới giám thị hắn. Nói cho cùng vẫn là lần đầu tiên vận chuyển hàng, từ Thanh Sương còn không tin mặt hắn. Rời khỏi thư phòng lúc, gió đêm cuốn mảnh lá khô vỗ vào trên mặt hắn. Tào Giao siết chặt quả đấm, gân lá tại hắn lòng bàn tay vỡ thành một miệng. Khá lắm Từ Thanh Sương, đã muốn lao tử làm đao, còn muốn để cho ưng non theo dõi. Ngay kế, giữa trưa ánh mặt trời xuyên thấu qua chấn song, tại ngoại thành chấn phủ ti nội đường gạch xanh mặt đất bỏ ra miệng vết lốm đốm. Tổng xoa ti trước án, Hàn Huyền đứng xuôi tay. Hàn Huyền trong lòng cũng ở trong tối từ nói thầm, làm sao các nàng này lại cho đòi chính mình đến ngoại thành chấn phủ ti. Lúc này, Từ Thanh Sương thở ơ mà đùa bỡn một con ngọc chất bút lông, đột nhiên mở miệng, tối nay vô tích sự, cũng biết cùng ai cùng thuyền. Hàn Huyền vô ý thức liền muốn nói ra Tào Giao hai chữ, hoàn hảo lời đến quẹ miệng, khẩn cấp thắng xe, sau đó sợ, theo lẽ thường, hắn quả thực không nên biết Tào Giao tên, trừ phi là âm thầm hỏi thăm thậm chí có chỗ dự mưu người mới sẽ biết. Hạ quan không biết lập tức Hàn Huyền lập tức cố ý lộ ra dáng vẻ suy tư, sau đó vẻ mặt vui vẻ nói, chẳng lẽ là đại nhân thân đi. Từ Thanh Sương lông mi mấy không thể nhận thấy mà run rẩy. Ngươi ngược lại là cảm tưởng, Lâm Giang quận sự vụ như vậy phồn đa. Từ Thanh Sương đột nhiên đem bút lông để đặt một bên, ta liền không đi nhúng vào, cho ngươi tìm một cảng hiểu đường thủy hảo thủ. Thuộc hạ ngu dốt. Hàn Huyền vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, sau đó cung kính chắp tay nói, cũng xin đại nhân công khai. Từ Thanh Sương nhìn chằm chằm Hàn Huyền nhìn ba tức, đột nhiên cười khẽ, Tào Giao. Hàn Huyền hợp thời lộ ra kinh ngạc thần tình, đây không phải là Hồng Giao bang đám kia mà thủy phỉ lời đến vân nửa vừa vội thu ở, rất giống cái nói nhầm thuộc hạ. Nhớ kỹ. Từ Thanh Sương dùng châm tiêm bút lên bên hông hắn lệnh bài, từ giờ trở đi bọn hắn chính là ngươi bằng hữu. Bằng hữu hai chữ đặc biệt tăng thêm âm. Là đại nhân. Hàn Huyền trên mặt đầu tiên là lộ ra một bộ không tình nguyện dáng dấp, cuối cùng tựa hồ nghĩ thông suốt cái gì, theo tiếng đáp ứng. Từ Thanh Sương nhìn Hàn Huyền thần tình biến hóa, chưa phát giác kỳ quái, ngược lại cho rằng là đương nhiên, nếu như Hàn Huyền đơn giản đáp ứng, cái kia nàng ngược lại muốn hoài nghi. Người đâu, có đôi khi chính là như vậy, ta không muốn ngươi cảm thấy, ta chỉ cần ta cảm thấy. Mặt khác, ngươi muốn nhìn chằm chằm Tào Giao, người này, âm hiểm xảo trá. Từ Thanh Xương đầu ngón tay gõ nhẹ án kiện mặt, trước đây nhiều lần cướp đi lương thực vận chuyển bằng đường thủy, mặc dù bây giờ hòa lương, cũng có khả năng cho không bỏ được thói ăn phân. Đêm nay ngươi chính yếu nhất nhiệm vụ chính là nhìn chằm chằm hắn. Từ Thanh Xương nhìn chằm chằm Hàn Huyền đôi mắt, trên đường nếu là có biến cố, ta cho phép ngươi trước đi rút lui khỏi hạ quan không rõ. Hàn Huyền cố ý cau mày, tất nhiên Tào Giao người này không thể tin, vì sao còn không nên đưa hắn thu vào dưới trướng? Bởi vì Mộ Dung gia chỉ nhận này ác giao. Từ Thanh Xương cười nhạt, chí ít này Tào Giao là bọn hắn nuôi nhiều năm cậu, đủ trung thành. Hạ quan lĩnh mệnh, nhất định tận trung cương vị công tác. Tốt, đi thôi. Giờ tuất cái mõ âm thanh mới vừa gõ qua một chút, Nam Thành số 3 bến tàu đã bao phủ tại trong bóng đêm dày đặc. Hàn Huyền đứng ở bến tàu nhìn mặt sông, giang thượng phiêu khởi đám sương, giang phong mang theo lấy thủy tinh khí đập vào mặt. Giang vụ như xa, chậm rãi bao lại bỏ neo tại bên bờ ô đồng thuyền hàng, giống đầu ẩn nút cự thú. Thân thuyền dài chừng 10 trượng, nhìn như cũ nát thân thuyền hiện lên quỷ dị màu xanh đen, đây không phải là bình thường vật liệu gỗ, mà là trộn lẫn huyền thiết phấn trầm thủy một đao kiếm tầm thường khó làm thương tổn chút nào. Đầu thuyền treo một chiếc khí tử phong đăng, hoàng hôn ánh sáng ở trong sương mù ngất mở, soi sáng ra thân thuyền bên trên ban bác tạo chữ quan ấn. Ha ha ha, Hàn Xoa Ti tới ngược lại là sớm. To lệ tiếng nói từ phía sau vang lên, Tào Giao một bộ hắc ý điệp, bên hông kẹp lấy đem phân thủy thứ, dâu quai nón bên trên còn dính chưa khô bằng nước, như là mới từ trong nước bò ra ngoài, trên người theo hơn 20 người xốc vác thủ hạ, cùng một mẫu thất phẩm. Tào Giao vung tay lên, thủ hạ nghe lời lên thuyền, mà hắn hướng phía Hàn Huyền nhếch miệng cười, lộ ra viên kia ký hiệu răng vàng. Hàn Xoa Ti, từ đại nhân phái ngài đến thật là làm cho ta Tào mẫu người hài lòng a, ta đã sớm muốn kiến thức một chút Hàn Xoa Ti thiếu niên như vậy anh kiệt. Hàn Huyền ôm quyền, trên mặt hợp thời lộ ra vài phần chúc chắc, Tào ban chủ, ngưỡng mộ đã lâu, hạ quan mới trải qua thủy vận, mong rằng chỉ điểm thêm. Tào Giao ánh mắt ở trên người hắn đảo qua, nhưng Hàn Huyền sớm có chuẩn bị, khô một liễm tức quyết vận chuyển ở giữa, hắn căn bản nhìn không ra cái gì sâu cạn, đột nhiên hắn đột nhiên gần người, xuất thủ vô Hàn Huyền bả bay, lực đạo cực lớn. Nếu như bình thường thất phẩm võ giả, chỉ sợ ở lão đảo mấy bước, Hàn Huyền mặc dù áp chế khí huyết, nhưng cũng không thể thực sự khắp nơi nhượng bộ, vận chuyển trong cơ thể ba thành khí huyết, tương đương với bình thường thất phẩm đỉnh phong võ. Giả khí huyết, đơn giản tiếp nhận Tào Giao ra chiêu. Chương 32, mai phục tập sát chương 32, mai phục tập sát khí huyết thịnh vượng, thực sự là một bộ tốt thân thể. Tào Giao trong mắt tinh quang lóe lên. Hàn Huyền lui ra phía sau mấy bước, cố ý giả trang ra một bộ bị kích thích răng rắc, "Tào bản chủ, đây là ý gì? Chẳng lẽ muốn hiện tại liền đối với ta động thủ?" Tào Giao nghe được Hàn Huyền mà nói, trong lòng có chút không nói, này sợ không phải cái trẻ con miệng còn hôi sữa a. Lời như vậy nói ra không phải là để ta biết hắn là từ Thanh Xương phái tới giám thị ta sao? Từ Thanh Xương liền phái người như thế đến giám thị hắn, cũng quá coi thường hắn Tào Giao đi. Bất quá ngoài miệng ngược lại là tạ lỗi, ha ha, từ đại nhân luôn nói Hàn Xoa Ti là thiếu niên tiên tiêu, ta nhịn không được ngửa tay, thử một lần Hàn Xoa Ti thân thủ, quả nhiên như từ đại nhân nói tới, thực sự là một võ đạo thiên tài. Hắn không biết, đây chính là Hàn Huyền hiện hành xác lập nhân thiết, nhằm phía sau quấy đục này bảy nước. Hàn Huyền cũng là cố ý làm bộ nghe xong Tào Giao lời định nó sau, thu hồi tức giận, Tào bang chủ khách khí, bất quá lần sau cũng không cần cùng bản quan đùa kiểu này. Phải biết rằng ngươi là loại đồ chơi này, ta còn ra một giám tay. Tào Giao trong lòng thầm mắng, nhưng ngoài mặt vẫn là duy trì một bộ vui vẻ hòa thuận bầu không khí. Lúc này, giờ tuất cái mo gõ ba vang lên, Tào Giao bắt chuyện Hàn Huyền cùng tiến lên thuyền. Hàn Huyền bước lên ván cầu lúc, đáy ủng truyền đến nhỏ bé rung động. Thuyền này nhìn như cũ kỹ, ván cầu dưới lại cất dấu thép dòng cơ quan, chỉ cần vận tối áp, cả khối tấm ván gỗ sẽ trong nháy mắt lật chết thành giết người lưỡi dao. Hắn giả bộ lảo đảo, đầu ngón tay lao qua mạn thuyền, chạm được mấy đạo gần như không thể xét kẽ hở nhỏ, là tên nọ phóng ra miệng đường lối. Không nói trên thuyền võ giả, riêng này con thuyền chính là một chiếc cô máy chiến tranh, phòng trưng thất phẩm khó có thể đối với hắn có thương hại, chỉ có lục phẩm cùng lục phẩm ở trên mới có thể phát huy tác dụng, ngược lại là có chút khó giải quyết. Nổ neo, Tào Giao tiếng hô bên trong lẫn vào kim loại mà sắt rượt vang. Bốn gã mình trần hán tử vặn bàn kéo, to cửa miệng chén xích sắt từ đáy sông chậm rãi nhấc lên, mang theo tanh hôi nước bùn. Hàn Huyền chú ý tới, mỗi một hoàn đều có khắc gai ngược, chuyên phòng có người phá hư cái neo liên. Vong thuyền đột nhiên truyền đến cùng cụm kêu lên. 12 tên thủy thủ đang tại cố định dây thừng, mà cột buồm chính vải bạt ở dưới ánh trăng hiện lên lân dáng gợn sóng. Đây không phải là một bá, mà là dùng mặc lân cá hợp lại thính phong buồm. Thân thuyền chấn động, rốt cục cách bờ. Đáy thuyền truyền đến bánh răng chuyển động một hưởng, 16 nhánh thép dòng mái chèo lá từ mốc tối đưa ra, phá bỡ đen nhánh nước sông. Lúc này, Hàn Huyền cũng đi theo Tào Giao xuống đến khoang thuyền cuối cùng. Giang thượng vũ khí dần dần dày, thuyền hành tại lòng sông sau, gần như bình ổn. Hàn Huyền cùng Tào Giao đối với ngồi trên bên trong khoang thuyền, một ngọn đèn dầu chập chờn, phản chiếu hai người khuôn mặt âm tình bất định. Trước mặt hai người trên bàn để một vò rượu, hai con bát, hai cặp chiếc đũa, một cái đĩa hồi hương đậu, một bản thịt bò kho tương. Bên ngoài khoang thuyền tiếng nước róc rách, thân thuyền theo giang lưu hơi hơi phập phồng, chợt có đợt sóng phát mặt thuyền, phát sinh trống rỗng tiếng vọng. Hàn Xoa Ti tuổi còn trẻ, liền được từ đại nhân coi trọng như thế, tiền đồ vô lượng a. Tào Giao nhếch miệng cười, giang vàng tại ngọn đèn dầu dưới hiện lên ánh sáng lạnh, to lệ ngón tay nâng lên hũ kia rượu, cho Hàn Huyền cùng mình phân biệt rót đầy, sau đó giơ chén rượu lên, đến, Hàn đại nhân, tại hạ mời ngươi một chén, mong rằng Hàn đại nhân về sau dịu dắt một chút tại hạ. Hàn Huyền tựa hồ bị nói có chút cấp trên, trong thần sắc mang theo một tia bị thổi phồng hưng phấn, cũng là giơ chén rượu lên đạo, Tào bang chủ tung hoành hàng giang hơn 10 năm, cũng là chân hào kiệt. Bản quan mới đến, bất quá là theo được thêm kiến thức, bất quá về sau nếu là có thể giúp được, Tào bang chủ cứ nói miệng. Tào Giao nhìn thấy Hàn Huyền bị chính mình nói mấy câu nói cấp trên, trong lòng cười thầm, đến cùng vẫn là thanh niên nhân, ưa thích bị thổi phồng cảm giác. Tốt, Hàn Xoa Ti quả nhiên thông khoái. Thực sự là đối với ta đây lão Tào khẩu vị, đến, cạn thêm chén nữa. Lại là một chén rượu làm xong, Tào Giao tiếng nói nhất chuyện, trong mắt tinh quang chợt hiện, bất quá này thủy vận môn đạo, cũng không phải là chỉ dựa vào kiến thức là có thể mò thấy. Hàn Huyền ánh mắt hơi rũ, đầu ngón tay nhẹ nhàng đánh bàn, giống như đang suy tư, a, cái kia Tào bang chủ cho rằng, còn cần cái gì? Tào Giao thân thể hơi nghiêng về phía trước, đệ thấp tiếng nói, can đảm. Hắn tự tay từ trong ngực lấy ra một viên đồng tiền, đầu ngón tay bắn ra, đồng tiền xoay tròn bay về phía Hàn Huyền. Hàn Huyền giơ tay lên tiếp được, lòng bàn tay chạm đến đồng tiền biên giới lúc, nhận thấy được một đạo nhỏ bé vết khắc, là đo đạc quang thuyền ký hiệu. Tỷ như Tào Giao nheo lại mắt, có dám hay không nghiệm một nghiệm tầng thứ ba hàng. Hàn Huyền thần sắc không thay đổi, đem đồng tiền nhẹ nhàng thả hồi trên bàn, từ đại nhân đã phân phó, chuyến này lấy Tào bang chủ làm chủ, bản quan chỉ phụ trách đi lại. Tào Giao nhìn hắn chằm chằm một lát, đột nhiên lại cười ha hả, tốt, tốt. Từ đại nhân quả nhiên không nhìn lầm người. Hắn ngửa đầu chút xuống một ngụm rượu, rượu theo tròm dâu nhỏ xuống, ở trên bàn nhân khai một mảnh ám sắc. Hai người ngươi tới ta đi, ăn uống linh đỉnh, ngược lại giống như mới quen đã thân. Giờ tí buông xuống, thuyền hàng lái vào lão Long kênh thủy vực. Nơi này mặt sông chật hẹp, hai bờ sông vách đá như lao gọt búa bổ, ánh trăng bị cao ngất nham mít che, chỉ còn lại nhất tuyến ánh sáng nhạt chiếu vào đen nhánh trên mặt nước. Vũ khí ở chỗ này bộc phát dày đặc, phản phất tầng một lượng mỏng xanh bao phủ, liền đầu thuyền đèn lồng đều bị phản chiếu u xanh biếc. Hàn Huyền cùng Tào Giao hai người ăn xong rượu và thức ăn, đi lên tuổi một chút giang phòng, đi đi mùi rượu. Hàn Huyền cảm thụ được giang phong bên trong ướt lạnh, ngón cái vô ý thức vuốt ve đau ngạc, bên hai bắt được dưới nước nhỏ bé dị hương, không phải bởi cá, mà là lợi khí rạch ra nước chảy động tĩnh. Tào Giao đi tới hắn bên cạnh thân, thấp giọng nói, Hàn Xoa Ti, này lao long kinh địa hình chật hẹp, địa thế quỷ quyệt, là mai phục địa điểm cao nhất, vẫn là cẩn thận nhiều chút, trước hồi bên trong khoang thuyền a, để ngừa vạn nhất. Nếu không phải là sợ lần đầu tiên thay từ thanh xương vận chuyển hàng, liền tống táng tâm phúc của nàng, dây dưa đến tiếp sau phiền phức, hắn mới lười nhắc quản Hàn Huyền chết sống đâu. Hàn Huyền ghé mắt, Tào bang chủ đối với nơi đây rất quen thuộc. Tào Giao nhếch miệng, răng vàng hàn quang lóe lên, Hàn Xoa Ti, trước đây ta lão Tào cũng ở nơi đây hưởng qua mấy lần ngon ngọt, đương nhiên quen, đã từng lời còn chưa dứt, mặt sông đột nhiên nổ tung một đạo bọt nước. Siêu. Một tia ô quang chợt xé rách vũ khí, mũi tên mang theo the thé chói tai hét dài thẳng đến Tào Giao yết hầu. Tào Giao đồng tử đột nhiên co lại, răng vàng phản xạ hàn quang tại đầu mũi tên bên trên lóe lên một cái rồi biến mất. Hắn cổ nổi gân xanh, thân hình lại quỷ dị ngửa ra sau ba tấc. Đốc. Thép dòng đầu mũi tên thật sâu đâm vào cột bùn chính, lông đôi vẫn rung động. Thật can đảm. Tào Giao giận quá thành cười, trở tay rút ra phân phỉ thứ. Vừa mới hắn thiếu chút nữa thì cũng bị bắn trúng, hơn nữa cùng Hàn Huyền mới vừa nói xong chính mình đối với nơi đây quen thuộc, đã bị đánh khuôn mặt, trong lòng có thể nào không khí. Giang vụ đột nhiên bị hai đạo bóng đen xé mở. Hai gã người bịt mặt lướt sóng mà đến, như tiểu quỷ mị hư vô lướt đến đầu thuyền, hắc y trang phục cùng bóng đêm hòa làm một thể, trên mặt đều là che huyền thiết mặt nạ, chỉ lộ ra một đôi ánh mắt lạnh lùng, chỉ có trên tay nắm tinh thiết đao trong bóng đêm hiện lên u quang. Bên trái người kia song trưởng đỏ ngầu như bàn ủi, phía bên phải người kia kiếm phong ngưng tấp hơn hàn xương. Tào bang chủ thật có nhã hứng. Trưởng pháp cao thủ thanh âm càn giọng, lăng không một trưởng vô hướng Tào Giao, thế đại lực trầm. Tào Giao một cái né tránh, hắn chiêu thức đánh vào bông tàu, cả con thuyền bỗng nhiên trầm xuống, mớm nước trong nháy mắt không có vào trong sông ba thước, nửa đêm tư nhân vận từ ra hàng, cũng không sợ cấn răng. Tào Giao răng vàng cắn khanh khách rung động, cổ nổi gân xanh, bắp thịt cả người chợt bành trướng, da mặt ngoài hiện ra quỷ dị lân dáng đường văn. Phân thủy thứ vẽ ra thê lương hồ quang, giấu đầu lòi đuôi bọn chuột nhắt. Chết đi cho ta. Tào Giao thực lực quả thực không tầm thường, trưởng pháp cao thủ có chút chống đỡ không được, lúc này kiếm khách không nói, thân hình chợt như quỷ mị lấn đến gần, xương nhận thẳng đến Tào Giao tâm miệng. Kiếm đến giữa đường đột nhiên phân hóa bảy đạo tàn ảnh, mỗi đạo kiếm quang đều mang đến xương hàn ý Tào Giao bất đắc dĩ, buông tha truy sát trưởng pháp cao thủ, đón nhận kiếm quang. Ken. Phân thủy thứ cùng băng kiếm chạm vào nhau, Tào Giao liền lùi lại ba bước, đáy ủng tại bong tàu gầy ra hỏa tinh. Ba người quấn quýt lấy nhau, Tào Giao trong chốc lát cũng vô pháp thoát thân. Chương 33, lục phẩm. Giết chương 33, lục phẩm. Giết ngay tại ba người chiến đấu lúc, hai bờ sông đột nhiên lại lướt đi 20 tên hắc y nhân, thẳng lên thuyền hàng, gặp người chém liền, gặp người liền giết. Sơ kỳ, Tào Giao bên này người có chút trở tay không kịp, bị đánh chết mấy người, bất quá rốt cuộc là thủy phỉ, phản ứng rất nhanh, tâm huyết cũng đủ, song phương chém giết vô cùng lo lắng, có chút bất phân cao thấp bộ dáng. Hàn Huyền đang nghĩ ngợi có muốn hay không làm bộ giúp một tay Tào Giao thủ hạ lúc. Hàn Xoa Ti. Tào Giao đột nhiên chợt quát, lẫn vào sắt thép va chạm nổ vang. Đừng động nơi đây, đi thủ khoang chứa hàng. Này chính hợp Hàn Huyền ý, thế là lớn tiếng đáp, Tào bang chủ, vậy ta đi trước điều tra một chút khoang chứa hàng, lại đến giúp ngươi. Sau đó Hàn Huyền xoay người chạy gấp, xét qua chém giết song phương, thẳng đến khoang chứa hàng. Trên đường còn có lục gia người muốn xuất thủ, đều bị Tào Giao thủ hạ kéo chặt lấy. Khoang chứa hàng bên trong mở mịt tập ức, chỉ có một ngọn đèn dầu chập chờn, chiếu ra ba gã tinh tráng hán tử cảnh giác thân ảnh. Thấy Hàn Huyền đẩy cửa mà vào, ba người căng thẳng bả vai rõ ràng buông lỏng. Hàn Xoa Ti, tình huống bên ngoài như thế nào? Dẫn đầu hán tử mới vừa mở miệng, trong cổ đột nhiên mát lạnh. Hàn Huyền đao phong đã cắt cổ họng của hắn, huyết còn chưa tràn ra, tay trái thành trộm đã xen vào người thứ hai trái tim, khô một liễm tức huyết vận chuyển ở dưới, một kích này không hề khí huyết ba động. Bên thứ ba kinh hai muốn hô, lại bị Hàn Huyền xoay người một cái quỵu tay chấn vỡ xương cổ. Ba bộ thi thể gần như cùng lúc đó ngã xuống đất. Tốt một chiêu người câm giết người. Âm lanh thanh âm từ khoang chứa hàng chỗ bóng tối truyền đến. Hàn Huyền phía sau lưng tóc gáy dựng thẳng, bản năng nghiêng người cuộn cuộn, suy. Một thanh tế kiếm lao hắn cổ đâm vào bông thuyền, thân kiếm hiện lên mặc lục sắc u quang. Cầm kiếm là cái mang mặt nạ bằng đồng xanh thanh y nhân, tay áo miệng treo từ ra ám văn. Từ đại nhân quả nhiên liệu sự như thần, liền đoán được ngươi và Tào Giao có một người phải là người tặc. Người đeo mặt nạ cười khẽ, nhưng ta không nghĩ tới là ngươi, ngươi một cái nho nhỏ thất phẩm lại dám mơ ước ta từ ra hàng, thật là sống được không kiên nhẫn được nữa à? Hàn Huyền phía sau lưng kề sát khoang chứa hàng bách tượng, đem chính mình bách luyện đao để ngang trước ngực. Đây là hắn lần đầu tiên đối chiến lục phẩm đoán cốt cảnh võ giả, hơn nữa người này cư nhiên bị Từ Thanh Sương coi như chuẩn bị ở sau, chí ít cũng là cùng Tào Giao một cái đẳng cấp cao thủ, cho nên Hàn Huyền thần kinh buộc chặt, không dám kinh thường. Người đeo mặt nạ kiếm phong dưới ánh đèn hiện lên mặc lục cu quang, mũi kiếm hơi hơi rung động, như độc xà thổ tín. Hàn Xoa Ti hạ tất ngoan cố chống lại. Người đeo mặt nạ thanh âm mang theo mèo đùa bỡn chuột trêu tức, bản thân hứa hẹn, nếu như vứt đao đầu hàng, có thể lưu ngươi toàn thây. Nếu như dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, ta cũng chỉ có thể đem ngươi dầm nát ném trong nước làm mồi cho cá. Hàn Huyền đột nhiên giễu cợt lên tiếng, chỉ bằng ngươi, cũng xứng muốn Hàn Mỗ tính mệnh. Lời còn chưa dứt, hắn đột nhiên đá ngã lăn ngọn đèn. Ánh lửa đột nhiên diệt khoảnh khắc, đao phong đã tới người đeo mặt nạ trước mặt. Người đeo mặt nạ trong mắt lóe lên kinh miệt, liền chút bản lĩnh này. Một cái thả người, trong nháy mắt né tránh Hàn Huyền sát chiêu, thừa dịp Hàn Huyền chưa biến chiêu chi tế, trở tay chính là một kiếm. May mắn Hàn Huyền đã sớm nghĩ tới một chiêu này khả năng không trúng, linh cơ làm ra lưng ngang, tránh ra một kiếm này. Người đeo mặt nạ không cho Hàn Huyền thở dốc không gian, sư tử bộ thọ cũng dùng toàn lực, trong tay vung vẩy tế kiếm lần nữa đâm tới, như độc xà thổ tín, kiếm phong chưa đến, kiếm khí lạnh lẽo đã đâm vào Hàn Huyền đau cả da mặt. Lục phẩm võ giả uy áp như sơn nhạc lật úp, khoang chứa hàng bên trong không khí phảng phất đều bị rút sạch. Hàn Huyền bỗng nhiên ngửa ra sau, kiếm phong lao chốc mũi xẹt qua, tại trên vách khoang lưu lại một đạo hiện lên khói xanh ăn mòn vết tích. Hắn xoay người đá ngã lăn giá hàng, hơn 10 cái sứ men xanh vỏ ầm ầm đập về phía người đeo mặt nạ. Chút tài mọn. Người đeo mặt nạ cười nhạt, kiếm phong rung dậy, tất cả đánh tới vỏ sứ ở giữa không trung bị kiếm khí xoắn thành một miệng. Màu tím thuốc bột tràn ngập, hắn lại hồn nhiên không sợ, bước ra một bước, tế kiếm thẳng đến Hàn Huyền tâm miệng. Sau một khắc, người đeo mặt nạ lại đồng tử đột nhiên co lại. Hàn Huyền lại không chợt hiện không tránh, tay phải nắm chặt bội đao đột nhiên sử dụng chấn nhạc đao thế, trong lúc nhất thời người đeo mặt nạ bị đao thế kinh sợ tâm thần, kiếm trong tay không tự chủ chậm lại, Hàn Huyền không chút nương tay, hung hăng chặt đối phương đầu lâu. Bất quá tử vong nguy cơ ngược lại để người đeo mặt nạ tỉnh táo lại, một chút lưỡng ngang, né tránh bổ về phía đầu lâu một đao. A. Nhưng sau một khắc, người đeo mặt nạ kêu thảm một tiếng, nắm tay kiếm cánh tay len ken rơi xuống đất. Hàn Huyền nhân cơ hội bạo khởi, nuốt máu tay trái chập ngón tay lại như dao, cắm thẳng vào đối phương huyết hầu, chấn nhạc điểm thương. Đây là chấn nhạc đao pháp viên mãn sau, lấy chỉ hóa đao diệu dụng. Đầu ngón tay chạm đến da khoảnh khắc, tất cả khí huyết trong nháy mắt ngưng ở một điểm, móng tay nổi lên huyền thiết giống như thanh hắc. Giang giác. Xương cổ tiếng vỡ vụn tại khoang chứa hàng bên trong vô cùng rõ ràng. Người đeo mặt nạ lảo đảo lùi lại, mặt nạ bằng đồng xanh ba địa liệt thành hai nửa, lộ ra trương trung người đàn ông mặt. Người. Chấn nhạc đao pháp viên mãn. Còn có chấn nhạc. Đao thế. Người đeo mặt nạ quỳ rạp xuống đất, tiết hầu lỗ máu chảy máu không ngừng. Hàn Huyền giơ đao cắm vào người đeo mặt nạ đầu lâu, chết không thể chết lại, hiện tại biết, chậm. Khoang chứa hàng bên trong tràn ngập máu tanh cùng ngũ thạch tán thuốc bột hỗn tạp trọc khí. Hàn Huyền lê thân thể mệt mỏi đi đến gian phòng, tránh cho ngũ thạch tán hút vào. Dựa lưng vào gian phòng môn chậm rãi ngồi xuống, trên người có không ít vừa mới bị kiếm lao đi tổn thương miệng tại ồ ồ đổ máu, đem mặc lục kém phục nhuộm thành tử hắc. Hắn giật xuống chính mình quần áo một tấm vải cái qua loa băng bó, vải rất nhanh bị xuống nước, huyết châu theo đầu ngón tay nhỏ xuống, tại trên bong thuyền xếp thành một bãi nhỏ ám sắc đúng nước. Ho khan, một ngụm tụ huyết sạc ra, mang theo vụn băng giống như mảnh vỡ, người bịt mặt Hàn băng nội khí thông qua tổn thương miệng tiến vào Hàn Huyền trong cơ thể. Vừa mới Hàn Huyền một mực thông qua cường đại khí huyết ngăn chặn, hiện tại chiến đấu hết, tự nhiên muốn đem bức ra bên ngoài cơ thể. Hàn Huyền xóa đi khóe miệng vết máu, từ trong ngực lấy ra lục minh hình cho bình ngọc, đổ ra ba hạt đỏ ngầu viên thuốc nuốt vào. Đan dược vào bụng như than lửa thiêu đốt, cùng trong cơ thể hàn khí đối với hướng, đánh hắn toàn thân run rẩy. Một khắc đồng hồ sau, Hàn Huyền chớp mắt, trong cơ thể hàn khí đều bị từ bỏ, thương thế cũng dần dần chuyển biến tốt đẹp. Hắn bắt đầu phục bản vừa rồi cái kia điện quang hỏa thạch sắc cục, thất phẩm chạm lục phẩm, cuối cùng là thủ xảo. Người bịt mặt này tuyệt đối là tiếp cận lục phẩm đỉnh phong thực lực, chính mình nếu không cuối cùng gần người dùng chấn nhạc đao thế chấn nhiếp hắn tinh thần, để cho hắn hoảng hốt chốc lát, chưa biết hai tháng ai còn chưa thể biết được. Hàn Huyền chậm rãi triển khai tạ trưởng, vừa mới lấy chỉ đại đao quả thực xảo diệu, bất quá trong đó hai ngón tay các đốt ngón tay đã chuyển mất tự nhiên màu xám xanh. Cái chiêu này đem toàn thân khí huyết ngưng ở một điểm, mặc dù uy lực kinh người, lại làm cho cái khắc kinh mạch ngắn ngủi khô kiệt. Lúc này nếu có địch nhân tiến đến, hắn liền đao đều nắm bất ổn. Lại nửa khắc đồng hồ sau, Hàn Huyền thương thế tại dược lực tác dụng dưới khôi phục hơn phân nửa, đứng lên, nín hơi mở ra dàn phòng môn, trước đem người bị mặt tế kiếm bên trên máu của mình tích xóa đi, lại dùng khảm đao ở tại thân thể trên vết thương chém lung tung một trận băng sau, thông qua khoang thuyền miệng ném ra ngoài, cũng là ứng chứng hắn ngay từ đầu nói, chỉ bất quá nhân vật chính biến thành chính hắn. Hàn Huyền kiểm tra khoang chứa hàng hốt tối, 30 sứ men xanh vỏ nát một nửa, chỉ còn lại có phân nửa số lượng ngũ thạch tán hoàn hảo. Giữa lúc hắn chuẩn bị lúc rời đi, trên đầu bong thuyền đột nhiên truyền đến đông một hưởng. Hàn Huyền áp hai, nghe thấy nhỏ bé tạp kích âm thanh, có người ở đánh bong thuyền, tổng cộng 3 lần. Tào Giao đây là Tào Giao đã nói với hắn ám hiệu, một khi nghe được 3 lần ám hiệu, lập tức tạc thuyền hủy kiểm chứng. Hàn Huyền cười nhạt, chứng cứ tự nhiên không thể hủy hoại, hắn đem sứ men xanh bình đều dọn vào gian phòng, sau đó đóng cửa gian phòng môn, lấy ra hộp quẹt, đốt khoang chứa hàng góc giấy dầu, giả tạo ra hủy chứng biểu hiện giả dối. Chương 34, sau đó liệt diễm bốc lên trong nháy mắt, Hàn Huyền phá khai cửa khoang lao ra. Lúc này, bong tàu đã loạn làm một đoàn, Tào Giao máu me khắp người mà tựa ở cột buồm bên, cánh tay phải mất tự nhiên bầm mèo. Hai gã lục phẩm người bịt mặt trên người cũng là có thương thế. Còn lại thất phẩm loạn chiến một đoàn, bong tàu đã lưu lại hơn 10 cổ thi thể, song phương đều có. Hàn Xoa Ti, Tào Giao răng vàng nhuốm máu, thấy Hàn Huyền chạy đến, lạc giọng hô, khoang chứa hàng tình huống như thế nào? Tên này người bịt mặt còn có trợ thủ, đã vừa mới lén vào khoang chứa hàng, hoàn hảo từ đại nhân lưu lại chuẩn bị ở sau, song phương đồng quy vu tận. Hàn Huyền lảo đảo chạy tới, trên người tổn thương miệng lại chảy ra huyết, ta nghe gặp ngươi tín hiệu, lập tức thả hỏa. Tào Giao lúc đầu nghe được từ Thanh Xương lưu lại chuẩn bị ở sau, trong mắt còn hiện lên vẻ vui mừng, lại nghe nói đồng quy vu tận, sắc mặt lại âm trầm xuống. Lúc này, khói đặc từ khoang chứa hàng quần quần mọc lên, Tào Giao sắc mặt kỳ biến. Cũng được, chứng cứ bị diệt là được, Hàn Xoa Ti, chúng ta mau bỏ đi. Nói xong hắn bỗng nhiên nhảy vào trong sông. Ngay tại Hàn Huyền cũng muốn đuổi kịp lúc, hai đạo bóng đen truy sát tới, chính là mới vừa cùng Tào Giao giao thủ người bị mặt. Một người trong đó cầm trong tay xương nhận, kiếm phong trong nước vẽ ra lạnh lẽo quy tích, trực bức Hàn Huyền hậu tâm. Hàn Huyền giả bộ hoảng loạn, bên hông một viên thanh đồng hổ phù cố ý bóc ra tại bong tàu. Hai gã người bịt mặt động tác chợt bị kiếm hãm. Cầm kiếm người thủ đoạn hơi đổi, kiếm phong nghiêng đi ba tấc, nhưng Hàn Huyền cố ý không tránh, thừa nhận rồi một kiếm này. Tên còn lại càng là thân hình nhất chuyển, trực tiếp thu trường, ngược lại là không có bắn trúng Hàn Huyền. Hàn Huyền thả người nhảy vào lạnh như băng nước sông, vào nước trong nháy mắt, khô một liễm tức quyết toàn lực vận chuyển, quanh thân khí huyết yên lặng như chết vận, cả người như là gỗ mục giống như nước chảy bèo trôi. Tào Giao những cái kia thủ hạ cũng là nhao nhao xông vào trong nước, tứ tán chạy thoát thân. Đó là chúng ta lục gia hộ phủ. Cầm kiếm người nhìn mặt sông lẩm bẩm nói, xem ra cái kia chính là nhị tiểu thư đề cập qua Hàn Xoa Ti, thân thủ thật không tệ, hơn nữa thông minh, cố ý tiếp ta một kiếm, cũng tốt giao nộp. Ừ, được rồi, chúng ta còn phải đi nhìn một chút hàng, đừng thực sự bị phá hủy. Dũng trưởng người nhắc nhở. Đi. Nhớ tới chính sự, hai người cũng sẽ không làm phiền, bước nhanh đi trước buồng nhỏ trên tàu. Nguyên bản khói đặc tràn ngập khoang chứa hàng, lúc này đã dần dần tiêu tán. Hai gã người bịt mặt bước qua tan vỡ sứ men xanh vỏ. Những hàng này đều phá hủy. Dũng trường người tức giận vỗ xuống bách khoang, này Hàn Xoa Ti chính là chỗ này sao hợp tác với chúng ta? Không đúng, trong này có tranh đấu vết tích. Cầm kiếm người mũi kiếm gảy nhẹ, đẩy ra một khối nám đen bong thuyền, lộ ra phía dưới ba bộ thi thể nám đen. Có thể nhìn ra là cái gì cấp độ tranh đấu sao? Dũng trường người hỏi. Hắn không am hiểu loại này lục soát, không thể làm gì khác hơn là hỏi bên cạnh vị này. Từ nơi này ba bộ thi thể nhìn, đều là thất phẩm cảnh giới, này Hàn Xoa Ti không đơn giản a. Bọn hắn nhận thức Hàn Huyền, vội vàng không kịp chuẩn bị phía dưới, bị liền giết cũng là hợp tình hợp lý. Dũng trưởng người khinh thường nói. Cầm kiếm người nghe xong có chút nhăn lông mi, bất quá cũng không có bởi vì những chuyện nhỏ nhặt này cùng hắn tranh luận. Hiện tại quan trọng là tìm ra Ngũ Thạch Tán, hắn không tin này Hàn Xoa Ti tại liên thủ lục gia tình huống dưới sẽ còn làm ra hủy chứng hành vi. Sau đó cầm kiếm người không dùng được trưởng người, tại bên trong khoang thuyền đánh, rốt cục một tiếng rống ruột tiếng vang truyền ra. Cầm kiếm người mở ra cách ly hốt tối, bên trong chỉnh tề giật lấy 15 vỏ hoàn hảo Ngũ Thạch Tán. Tốt, có những này, nhiệm vụ lần này xem như là hoàn thành. Dũng trưởng người hưng phấn nói. Sau đó hai người bắt chuyện phía trên thủ hạ bắt đầu vận chuyển. Bên kia, Hàn Huyền xôi dòng chảy xuống, ở cách thuyền đắm chỗ ba dặm bên ngoài chỗ nước cạn lên mở. Hắn toàn thân ướt đẫm, trên người tổn thương miệng bị nước sông theo đuổi được trắng bệnh, máu loang lẫn vào nước sông không ngừng nhỏ xuống. Trong lòng điên cuồng hò hét, lần sau cũng không tiếp tục muốn giả bộ bị thương, đây cũng quá táo tội. Hàn Huyền mới vừa lảo đảo đi lên mở, liền nghe trong bụi lau sậy truyền đến quát khẽ một tiếng, ai? Hàn Huyền hí mắt nhìn lại, chỉ thấy Tào Giao nửa quỳ tại bùn trên bên bãi, cánh tay chỗ đau qua loa ghim nhuốm máu vải, sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy. Bên cạnh hắn còn đứng ba gã vết thương chẳng trị thủ hạ, trong tay đao kiếm nhắm thẳng vào Hàn Huyền. Là ta. Hàn Huyền nói giọng khàn khàn, cố ý cơ cơ thân thể, có vẻ vô cùng suy yếu. Tào Giao nhìn hắn chằm chằm một lát, thấy Hàn Huyền so với chính mình thê thảm nhiều, đột nhiên nhếch miệng cười, giang vàng bên trên còn dính tơ máu, Hàn Xoa Ti mệnh thật cứng rắn a. Hàn Huyền che bả vai đến gần, cười khổ nói, Tào ban chủ, ngươi ngược lại là vừa đi chăm, ta liều mạng mới trốn vào trong nước, suýt chút nữa khai báo ở trên thuyền. Hàng đều không có. Từ đại nhân nhân thủ cũng đều chết tinh quang, không có đáng đợi. Tào Giao nhổ một ngụm, trong mắt lóe lên một tia âm oan, bởi vì cái này nhóm hàng suýt chút nữa hại chết lão tử. Hàn Huyền trong lòng hơi động, xem ra Tào Giao đối với Từ Thanh Xương rất bất mãn á, hiện tại làm sao bây giờ? Hàn Huyền giả vờ lo nghĩ, hàng không có. Từ đại nhân bên kia Tào Giao sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy, răng vàng cắn khanh khách rung động, con mẹ nó, lần này ngã xuống lớn. Hàn Huyền đè lấy ngực tổn thương, thấp giọng nói, lần này thuyền lộ tuyến khẳng định bại lộ, nếu không người này sẽ không mai phục trùng hợp như vậy. Lê Tẩm, Tào Giao đung nhiên dừng bước lại, trong mắt lộ hung quang, đừng để cho ta biết là người nào cầu vật. Ta nhất định đem hắn dầm nát chìm sông. Hàn Huyền yên lặng, ánh mắt đảo qua Tào Giao sau lưng ba gã thủ hạ. Ba người toàn thân ướt đẫm, ánh mắt lấp lóe, hiển nhiên cũng tại hoài nghi lẫn nhau. Không phải bọn hắn. Tào Giao cười nhạt, lão tử huynh đệ theo ta 10 năm, muốn phản sớm phản. Hàn Huyền làm bộ chần chừ một lúc, theo lời của hắn đạo, vậy cũng không thể nào là ta. Nếu không ta cũng sẽ không đốt hàng, còn theo đã chạy tới. Lão tử đương nhiên biết không phải là ngươi, nếu như lão tử hoài nghi ngươi, ngươi cho rằng bây giờ còn có thể sống sót? Nói thật, Hàn Xoa Ti, ngươi nếu như không có theo tới, ta ngược lại thật cho rằng là ngươi. Tào Giao lộ ra một tia nhếch răng cười, dù sao ta thăm dò qua, ngươi khí huyết hùng hậu, tương đương với thất phẩm đỉnh phong, nhảy sông thoát được một mạng vẫn là bưng lòng, hơn nữa ngươi tới được rất nhanh, nói rõ ngươi và nhóm người kia không có giao lưu, cho nên ta mới không có đối với ngươi độc thủ. Hàn Huyền giật mình trong lòng, nhưng trên mặt không hiện, Tào bang chủ minh xét. Bất quá bây giờ như thế nào cho phải? Tào Giao nheo lại mắt, giống như đang suy tư. Một lát, hắn đột nhiên nổ một ngụm, từ thanh xương. Thật coi lão tử là kẻ ngu si. Hàn Huyền thoáng cau mày, Tào bang chủ có ý tứ là? Tào Giao sắc mặt u ám chìm, trong giọng nói hiện lên lãnh ý, nhóm này hàng lộ tuyến, chỉ có ba người biết, ta, Từ Thanh Sương, còn ngươi nữa, ngươi ta đều là cựu tử nhất sinh, chỉ có nàng ở trong nhà an tọa, lão tử không tin nàng không có vấn đề. Hàn Huyền không có nói tiếp, chỉ là cúi đầu kiểm tra thương thế của mình miệng. Huyết đã ngừng, nhưng tổn thương miệng biên giới hiện lên màu trắng. Hàn Xoa Ti. Tào Giao đột nhiên mở miệng, giọng nói âm lãnh, ngươi nói, Từ Thanh Sương vì sao phái ngươi đến? Hàn Huyền dương mắt, giả vờ mờ mịt, không phải đến hiệp trợ Tào bang chủ vận chuyển hàng sao? Tào Giao rếu cợt một tiếng, đột nhiên để sát vào, mùi máu tươi đập vào mặt, hiệp trợ, vẫn là giám thị. Hàn Huyền chú ý tới, cái kia ba gã Tào Giao thủ hạ chậm rãi dựa đi tới, từ đầu tới cuối duy trì lấy có thể tùy thời xuất thủ động tác. Hàn Huyền làm bộ biến sắc, phản phất lại nghĩ đến chính mình tại tay người ta bên trong, thế là cười khổ, Tào bang chủ quá lo lắng, tại hạ bất quá là phụ mệnh hành sự. Tào Giao nhìn chằm chằm Hàn Huyền nhìn vài giây, đột nhiên cười ha ha, tốt, tốt. Hàn Xoa Ti là cái người biết. Sau đó hắn xoay người tiếp tục tiến lên, Hàn Huyền biểu hiện ra cũng là làm bộ thở một hơi dài nhẹ nhõm, đuổi kịp Tào Giao. Chương 35, hư thực ở giữa chương 35, hư thực ở giữa canh tư sắp xỉ, Lâm Giang quận thành tường thành đường nét đã mơ hồ có thể thấy được. Tào Giao tại ngoại ôm một chỗ bỏ hoang thổ địa miếu trước dừng lại, đối với ba gã thủ hạ phất phất tay, các ngươi trước hồi trong bang, đem chuyện tối nay đẻ xuống. Ba người nhìn nhau liếc mắt, hướng phía Tào Giao ôm quyền hành lễ, sau đó xoay người rời đi, rất nhanh biến mất ở trong tầm mắt. Tào Giao lúc này mới quay đầu nhìn về phía Hàn Huyền, nhếch miệng cười, răng vàng lóe hàn quang, Hàn Xoa Ti, chúng ta người khôn không nói chuyện rông dài. Hắn từ trong ngực móc ra một cái túi giấy dầu, đưa cho Hàn Huyền, đây là kim sang dược có thể cho ngươi vết thương trên người miệng khôi phục nhanh chóng. Hàn Huyền tiếp nhận, nhưng chưa lập tức sử dụng, chỉ là thản nhiên nói, Tào bang chủ đây là ý gì? Tào Giao nhếch miệng cười, trong mắt cũng không nửa phần vui vẻ, lão tử cánh tay này không thể gãy không, ta bất kể là Từ Thanh Sương vẫn là những người khác để lộ bí mật, dù sao cũng phải có người trả giá thật lớn. Hắn để sát vào, hạ giọng, người ta lần này đều suýt chút nữa mất mạng tại cái này, ta hy vọng cùng Hàn Xoa Ti đặt thành giao dịch, thay ta tìm một cái tên nội gián này, Hàn Xoa Ti như nguyện ý hợp tác, về sau ngươi ta kết thành đồng minh, lui về phía sau nếu là bị coi như khí tử, cũng có một chiếu ứng. Hàn Huyền yên lặng chốc lát, chậm rãi gật đầu, Tào bang chủ nói có lý, bất quá tại hạ còn cần. Suy nghĩ thêm một chút Tào Giao cũng không giận, ngược lại thỏa mãn vô vai hắn một cái, hắn cảm thấy đây mới là phản ứng bình thường, sau đó cũng không vào thành, xoay người rời đi, bóng lưng rất nhanh biến mất trong bóng đêm. Hàn Huyền đứng tại chỗ, đầu ngón tay vuốt ve túi giấy dầu, con mắt sắc thâm trầm. Nay Tào Giao muốn ngược lại là tặng cái bậc thang tới, như vậy trên người mình điểm đáng ngờ đem xuống tới thấp nhất, ngược lại có thể thao tác một chút, để cho Tào Giao cùng Từ Thanh Sương cho căn chó, chính mình từ giữa đắc lợi. Năm canh cái mõ mới vừa gõ qua, Từ Thanh Sương trước cửa trên tấm đá xanh đã ngưng tầng một mỏng xương. Hàn Huyền gõ vang sơn đen đại môn, hắn một thân tổn thương miệng cũng không che lấp, đây cũng là sự cẩn thận của hắn mấu chốt. Kẹt kẹt, mở cửa một đường may, lão quản gia dẫn theo đèn lồng lộ ra thân đến, hoàng hôn chiếu sáng tại Hàn Huyền trắng bệnh trên mặt, lão nhân đục ngầu trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc. Đợi thấy rõ một thân chật vật Hàn Huyền, lập tức mở ra đại môn, gầy đét tay vịn chặt Hàn Huyền, "Hàn đại nhân, ngươi làm sao? Mau vào." Hàn Huyền giọng nói giả vờ lo lắng, "Nhanh, ta tìm Từ đại nhân, chuyện quá khẩn cấp." Lão quản gia vừa nghe, mặc dù không biết là chuyện gì, nhưng là biết quý củ, tìm một hộ vệ đỡ Hàn Huyền, mà hắn tắt đi thông báo Từ Thanh Sương. Xuyên qua tam trọng tiểu viện, Hàn Huyền bị dẫn tới một chỗ tĩnh lặng thư phòng. Phòng trong chỉ chọn một cái ngọn đèn dầu, Từ Thanh Sương ngồi ngay ngắn ở trước án, nghe được tiếng bước chân, đầu nàng cũng không đánh, chỉ là thản nhiên nói, "Ngồi." Hàn Huyền không hề động. Từ Thanh Sương lúc này mới dương mắt, ánh mắt như lao, tại Hàn Huyền trên người đảo qua. Khi thấy thương thế trên người của hắn lúc, nàng chân mày mấy không thể nhận thấy mà nhíu một chút, "Tào Giao đâu?" Hắn hồi Hồng Giao Bang. Hàn Huyền thanh âm trầm thấp, có hai gã lục phẩm cao thủ mai phục đánh lén, sau đó Tào Bang chủ cùng hắn chiến đấu hai gã lục phẩm. Từ Thanh Sương đột nhiên làm gãy, đầu ngón tay nhẹ nhàng đánh án kỷ, "Ngươi xác định chỉ có Tào Giao một người nên địch?" Hàn Huyền hợp thời lộ ra một bộ mờ mịt thần tình, "Từ đại nhân, ngài đây là ý gì?" Từ Thanh Sương thấy vậy khẽ nhíu mày, "Ngươi trước từ đầu tới đuôi nói một chút chuyện đã xảy ra." "Là đại nhân." Hàn Huyền thanh âm trầm thấp bình ổn. Giờ tuất canh ba, thuyền hàng lái vào Lão Long Kênh. Tào Giao mệnh thuộc hạ trông coi khoang chứa hàng, chính hắn tại bong thuyền dò xét. Ước chừng giờ tí, mặt sông chợt hiện hai đạo bóng đen, đặc nước mà đến, đều là lấy hắc ý để trang phục, mặt che huyền thiết mặt nạ. Hắn tận lực dừng lại, quan sát Từ Thanh Sương phản ứng. Từ Thanh Sương đầu ngón tay khẽ chọc cán kỷ, thần sắc như thường, tiếp tục. Một người trong đó trưởng pháp cương mãnh, đỏ ngầu như bàn ủi, tên còn lại kiếm tàu khinh linh, xương nhận những nơi đi qua, mặt sông kết băng. Tào bang chủ chịu đến hai người giáp công, vô pháp thoát thân. Hạ quan lúc đầu muốn lên trước chợ hắn, Tào bang chủ để cho hạ quan đi trước bảo hộ khoang chứa hàng. Từ An đâu? Từ Thanh Sương đột nhiên làm gãy. Cái gì? Hàn Huyền vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Ngươi tại khoang chứa hàng không thấy một vị mang mặt nạ lục phẩm võ giả sao? Hàn Huyền trong mắt hợp thời toát ra nhất ti hoảng nhiên. Nguyên lai người kia là Từ An sao? Có tên thứ ba lục phẩm lén vào khoang chứa hàng, hạ hắn vì để cho hạ quan bị phá hủy ngũ thạch tán, cùng địch nhân giao chiến, về sau hạ quan bị phá hủy ngũ thạch tán sau, liền trở lại bong thuyền, cũng không biết kỳ cụ thể tình huống. Từ Thanh Sương có rất nhiều dấu chấm hỏi, ta lớn như vậy một cái lục phẩm thủ hạ mất tích. Tào Giao vậy là cái gì tình huống, ngươi lại là làm sao lao ra? Tào bang chủ trọng thương, cùng hạ quan cùng nhau nhảy sông, thoát được một cái mạng. Từ Thanh Sương sắc mặt biến đổi, sau đó hỏi, về sau hắn nhưng có cùng ngươi nói cái gì? Tào bang chủ nói Hàn Huyền cố ý lưỡng lự chốc lát, lần này tiết lộ phong thanh, tất có nội gián. A Từ Thanh Sương cười nhạt, ngươi cảm thấy là ai? Hàn Huyền lắc đầu, thuộc hạ không dám vọng thêm suy đoán. Bên trong thư phòng trong chốc lát vắng vẻ, chỉ có ánh nến thỉnh thoảng tuôn ra hoa đèn kêu lên. Từ Thanh Sương nhìn hắn chằm chằm hồi lâu, đột nhiên thoại phong nhất chuyển, coi là ngươi bị thương không nhẹ, trước tiên ở quý phủ ngủ lại a. Nàng vỗ tay một cái, lão quản gia theo tiếng mà vào, mang Hàn đại nhân đi sương phòng, lại mời cái đại phu đến. Đường phía đông bên trong, Hàn Huyền mới vừa ngồi xuống, ngoài cửa liền truyền đến một hồi tiếng bước chân. Hàn đại nhân, đại phu đến. Lão quản gia khẽ chọc cánh cửa, thanh âm khàn khàn. Hàn Huyền sửa sang lại vạt áo, mời đến. Cửa bị đẩy ra, một gã lão giả râu tóc bạc trắng dẫn theo cái hòm thuốc đi đến. Lão giả thân hình cong lưng, đi lại tập tễnh, nhìn chính là cái bình thường giang hồ thầy lang. Hắn để dương thuốc xuống, con mắt đục ngầu tại Hàn Huyền trên người đảo qua, thở dài, vị đại nhân này, thương thế của ngươi miệng có chút mưng ngủ, cần trước tẩy trừ. Hàn Huyền gật đầu, chút bỏ đồng nát quần áo, lộ ra tổn thương miệng. Trung quanh vết thương đã trở nên trắng, mơ hồ có mụn mủ bọc đầu đen nổi lên. Đại phu từ cái hòm thuốc lấy ra vải trắng, chấm nước thuốc, lau sạch nhẹ nhẹ tổn thương miệng. Thủ pháp của hắn thành thạo lại bình thường, không có bất kỳ nội lực vận chuyển vết tích, liền băng bó dùng đều là bình thường vải rách. Tổn thương miệng mặc dù sâu, nhưng không bị thương cùng gân cốt. Lão giả một bên quấn lên băng vải, một bên chậm quá đạo, đúng hạn thay thuốc, mấy ngày liền có thể khép lại. Hàn Huyền nói lời cảm tạ, ánh mắt lại đảo qua tay của lão giả, miệng hổ không có kén, cái móng tay bên trong còn dính một chút cặn thuốc, đúng là một bình thường đại phu. Năm canh sẽ hết, từ Thanh Sương trong phủ đệ viện tảng đá đường mòn nổi lên lấy tầng một đám xương. Lão quản gia dẫn theo làm trao đèn bằng vải lụa lồng, còn lưng thân ảnh tại hành lang trụ ảnh ở giữa lúc gần lúc hiện. Đèn lồng hoàng hôn còn sáng ở trong sương mù ngất nhiễm mở ra. Thư phòng giấy cửa sổ chiếu phim lấy từ Thanh Sương cắt hình, nàng đang tại nấu năm nay mới cống mầm tuyết. Mạ vàng trà riêu bên trong nước suối đem phí chưa phí, phát sinh nhỏ vụn tiếng thông reo âm thanh, vừa may che giấu lão quản gia đứng ở ngoài cửa ba tức ở giữa nhỏ bé hô hấp điều chỉnh. Tiến đến. Từ Thanh Sương thanh âm ngăn cách bằng cánh cửa động truyền đến, lão quản gia đẩy cửa lúc, môn quay quanh trụ động kẹt kẹt âm thanh cùng trà riêu sôi trào âm thanh hoàn mỹ trung hợp. Cho đến lão quản gia tại bình phong ngoại trầm định, nàng mới nhàn nhạt mở miệng, như thế nào? Thật là tranh đấu gây thương tích. Lão quản gia thanh âm khàn khàn, phía sau kiếm thương vào thịt ba phần, hướng chéo hất lên, ít nhất là lục phẩm kiếm đạo cao thủ gây thương tích. Một cái thất phẩm, có thể ở lục phẩm trong tay mạng sống. Từ Thanh Sương đột nhiên cười khẽ, thìa múc trà tại ngọn đèn duyên đập ra réo rắt âm thanh, quả nhiên là một hạt giống tốt. Cũng không biết này gốc hạt giống tốt có phải hay không hướng về ta đầu này từ linh. Lão quản gia theo tiếng, lão nô tại. Đi truyền bức thư, để cho Tào Giao buổi tối tới, ta muốn biện một biện trung gian. Buổi tối, Từ Thanh Sương phủ đệ hậu viện môn không tiếng động mở ra. Tào Giao che mặt, một thân hắc y lìa, hắn quen thuộc mà vòng qua bảy đạo hộ vệ. Tại sắp bước vào nội viện lúc đột nhiên dừng lại, siêu. Một chi phi tiêu, xé gió mà đến, Tào Giao hai tròng mắt co rụt lại, nghiêng người né tránh. Cái kia tiêu lau tóc của hắn bay đi, đóng vào phía sau hắn trên tường. Tào bang chủ, không hiểu quy củ như vậy. Lão quản gia thanh âm từ sau hòn non bộ truyền đến, trong tay đèn lồng soi sáng ra Tào Giao trắng bệnh khuôn mặt, đi theo ta, tiểu thư tại thư phòng chờ ngươi. Chương 36, nguy cơ chương 36, nguy cơ cửa thư phòng mở lúc, Từ Thanh Sương đang tại dân hương, bên trong thư phòng khói xanh lượn lờ. Nói một chút coi, chuyện gì xảy ra? Đầu nàng cũng không đánh. Hương chứa đùa bỡn trong lò cho tàn. Giờ tí vừa qua khỏi, thuyền đến Lao Long Kên. Tào Giao trong mắt chợt hiện lộ hung quang, đột nhiên từ bờ tây bãi sậy thoát ra một nhóm người, người đến đều là lấy y phục giả hành, che mặt tới hai cái lục phẩm, 30 thất phẩm. Tào Giao đôi mắt híp lại, răng vàng cắn khanh khách vang, lão tử thủ hạ gãy 19 cái, liền thừa lại 3 cái. Hắn miêu tả tràng diện cùng Hàn Huyền nói hầu như nhất trí, hai gã lục phẩm cao thủ tập kích, một người sử dụng trường, một người sử dụng kiếm. Hắn để cho Hàn Huyền đi thủ, sau đó khoang chứa hàng nấu cơm, còn sống mấy người đều nhảy sông chạy trốn. Cuối cùng ta cùng Hàn Xoa Ti nhảy sông chạy trốn sau tại bãi sậy lên bờ hội hợp. Sau tấm bình phong Hàn Huyền chậm rãi đi ra, nói tiếp, Tào bang chủ đã là đem hết toàn lực, chỉ là này hồi mai phục địch nhân quá cường đại. Từ Thanh Xương đầu ngón tay phỉ thúy ban chỉ nhẹ nhàng gõ án kỷ, a, nói như thế các ngươi cũng không biết là làm sao bên trong mai phục. Mai phục ra sao thế lực? Bên trong thư phòng ánh đến đột nhiên bạo cái hoa đèn, phản chiếu Tào Giao nửa bên mặt sáng tối chập chờn. Hắn bỗng nhiên đem vân thủy thứ cắm ở gạch xanh mặt đất, kim loại cùng mặt đá chạm vào nhau, vang lên mấy giờ hỏa tinh. Từ đại nhân minh giám. Tào Giao thanh âm khàn giọng tựa như là giấy giáp ma sát, ta làm thật không biết tại sao lại tiết lộ phong thành, ta Tào Giao tại Thương Lan Giang lăn lộn trên 12 năm, vết đao liếm máu buôn bán chưa từng thất thủ. Lần này, ánh đến bỗng nhiên nhoáng lên, Tào Giao to lệ ngón tay đã ngăn vào áo. Nơi ngực, giữ tận giao long hình xăm tại ánh lửa dưới hiện lên quỷ dị màu tím bầm, long tỉnh chỗ hai điểm chu sa như máu tiên diễm. Càng kinh người là, hình xăm mặt ngoài lại nổi tầng một bán trong suốt lân dáng lá mỏng, cái kia tỏa tâm lân đang theo tim đập hơi hơi mất máy, phảng phất vật sống. Từ đại nhân minh giám. Tào Giao răng vàng cắn khanh khách vang. Trên người ta có mộ dung gia tỏa tâm lân, mộ dung gia tỏa tâm lân ngài là rõ ràng, nửa tháng không phục giải dược, đồ chơi này thì sẽ từ tâm miệng bắt đầu gặm ăn ngũ tạng. Hắn đông nhiên đâm chính mình lồng ngực, Tỏa Tâm Lân chợt co rút lại, nhất thời đau đến quỳ rạp xuống đất, thái dương nổi gân xanh, ta con mẹ nó lấy cái gì phản bội? Từ Thanh Xương nhãn quang chút ngưng, đầu ngón tay Phỉ Thúy Ban chỉ đột nhiên nứt ra một cái hở. Nàng tại Mộ Dung gia được chứng kiến, tự nhiên nhận ra này hình xăm căn nguyên, Mộ Dung gia đặc chế Tỏa Tâm Lân chính là độc hữu, chính là khống tâm bí thuật. Có cái này khống tâm bí thuật, Mộ Dung gia mới có thể yên tâm để cho cùng loại tạo giao người như vậy bên ngoài phát triển, mà không cần lo lắng bọn hắn trung thành vấn đề. Hàn Huyền phía sau lưng chảy ra mồ hôi lạnh, hắn thiên toán và toán, không có tính tới Mộ Dung gia lại có bực này khống chế thủ đoạn. Lúc này tạo giao trên người hình xăm không giả được, ngược lại là chính mình. Hàn Phó Swati. Từ Thanh Xương thanh âm nhẹ giống như độc xà thổ tín, chẳng biết lúc nào đã đi vòng qua phía sau hắn, lạnh như băng ngón tay xoa hàng gáy, ngươi nói, ta là tin tạo giao đâu, vẫn là lựa chọn tin tưởng ngươi đâu? Đầu ngón tay để tại hắn sau cổ chỗ, hắn có thể cảm nhận được rõ ràng từ Thanh Xương đầu ngón tay chuyển tới hàn ý bên trong thư phòng trong chốc lát yên lặng đến đáng sợ, liền ánh đến thiêu đốt đôm đốt âm thanh đều có vẻ vô cùng chói tai. Hàn Huyền không hề động, thậm chí ngay cả hô hấp đều thả nhẹ vô cùng. Hắn biết, lúc này bất luận cái gì một tia động tác dư thừa, đều có thể trở thành từ Thanh Xương hạ sát thủ lý do. Đại nhân minh giám. Thanh âm hắn bình ổn, ánh mắt nhìn thẳng phía trước, hạ quan nếu thật có dị tâm, cần gì phải cùng Tào Bang chủ đồng thời trở về? Sớm rời đi chẳng phải là tốt hơn? Từ Thanh Xương không trả lời, trong tay tiêu tiêm lại hơi hơi ép xuống, tại Hàn Huyền trên cổ vẽ ra một đạo thật nhỏ vết máu. Hàn Huyền điên cuồng vận chuyển khô một liễm tức quyết, che đậy trong cơ thể khí huyết vận chuyển. Hắn nhất định phải để cho Từ Thanh Xương không phát hiện được chính mình khí huyết biến hóa, một khi động thủ, hắn nhất định phải một kích chí mạng, bằng không đem bị hai gã lục phẩm giáp công. Từ đại nhân. Hàn Huyền chậm rãi mở miệng, thanh âm trầm thấp như không hề bận tâm, nếu ta thật có vấn đề, lúc này đứng ở chỗ này, liền sẽ không là hai người. Từ Thanh Xương đầu ngón tay hơi ngừng, nhãn quang lạnh lùng như đao. Hàn Huyền tiếp tục nói, Tào Bang chủ ở bên trong thân thể Tỏa Tâm Lân tự nhiên không có khả năng phản bội. Nhưng ta Hàn Huyền, bất quá là cái nho nhỏ xoa ti, nếu thật có người muốn thu mua ta, hà tất phí lớn như vậy chắc trở. Hắn hơi hơi nghiêng đầu, ánh mắt nhìn thẳng Từ Thanh Xương, khóe miệng lại hiện lên một nụ cười khổ, đại nhân nếu không tin, đại khả lục soát thân ta, trả ta qua lại. Ta Hàn Huyền đi được đàng, ngồi thẳng, bất kể cha. Bên trong thư phòng, dưới ánh nến, phản chiếu ba bóng người tử như tiểu quỷ mị hư vô lay động. Tào Giao che tâm miệng, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, lại đột nhiên cắn răng mở miệng, "Từ đại nhân." Hàn Xoa Ti trên người điểm đáng ngờ không lớn. Từ Thanh Xương đuôi lông mày chau lên, ánh mắt chuyển hướng hắn. Tào Giao thở hổn hển, trong mắt hung quang chưa giảm, nhưng giọng nói lại hiếm thấy mang theo vài phần chắc chắc, "Lần này bị tập kích, ta kỳ thực có chút chống đỡ không được, nếu là hắn nội gián, đại khả ở sau lưng một đao đâm chết ta, phải biết rằng vị này Hàn Xoa Ti khí huyết căn cơ thâm hậu, tiếp cận với thất phẩm đỉnh phong, nếu như đột nhiên tập kích ta có tỷ lệ đánh chết ta, hơn nữa Hàn Xoa Ti còn bị phá hủy ngũ thạch tán, cho nên ta cảm thấy hắn hẳn không phải là." Hàn Huyền chấn động trong lòng, không nghĩ tới Tào Giao lại sẽ thay mình nói chuyện. Kỳ thực Tào Giao từ nội tâm bên trong thật tình cảm thấy Hàn Huyền là nội gián sát suất không lớn, mà hắn cần tìm được thật nội gián, đem chém thành muôn mảnh để tiết phẫn, mà không phải để cho Từ Thanh Xương tùy tiện tìm một kẻ chết thay đi ra. Từ Thanh Xương yên lặng chốc lát, đầu ngón tay chậm rãi thu hồi. Nàng đặc bộ đến phía trước cửa sổ, nhìn trong viện chập chờn bóng cây, đột nhiên cười lạnh một tiếng, "Có thể các ngươi có nghĩ tới hay không, vì sao hết lần này tới lần khác là lần này xảy ra chuyện?" Nàng xoay người, nhãn quang như lao, "Tào Giao, ngươi Tỏa Tâm Lân mỗi tháng cần uống giải dược, mà Mộ Dung gia đưa cho ngươi nhiệm vụ, từ trước đến nay cẩn thận. Nhưng lần này, tin tức lại bị tiết lộ." Tào Giao biến sắc, "Còn như ngươi, Hàn Huyền." Từ Thanh Xương đầu ngón tay gõ nhẹ án kỷ, "Ngươi tuy không được điểm, nhưng vừa may ở đây, lại vừa lúc còn sống, trên đời nào có nhiều như vậy vừa may." Hàn Huyền sống lưng căng thẳng, khô một liễm tức quyết tiến lặng bị một tia khí huyết ba động đánh bỡ. Hắn trong tay áo đoạn đao lặng yên trượt vào lòng bàn tay, đao thế xúc mà không phát, như Từ Thanh Xương tiến thêm một bước tương bước, hắn liền không thể không tiên hạ thủ vi cường. Từ Thanh Xương đông nhiên khẽ cười một tiếng, đầu ngón tay tiêu tiêm chậm rãi thu hồi. Nàng xoay người đạp bộ đến lư hương trước, khói xanh lượn lờ bên trong, thanh âm của nàng mang theo vài phần lười biếng, "Mà thôi." Hàn Huyền nhãn quang khẽ nhúc đích, đao thế cũng không dám thư giãn. Tào Bang chủ ở bên trong thân thể Tỏa Tâm Lân tự nhiên không giả được. Nàng đùa bỡn hương cho, giọng nói bình thản, còn như Hàn Phó Xoát Đi, "Nếu thật muốn phản bội, quả thực không cần làm điều thừa." Tào Giao che tâm miệng, nghe vậy bỗng nhiên ngẩng đầu, "Từ đại nhân có ý tứ là?" "Ha ha." Từ Thanh Xương khẽ môi câu dẫn ra lau một cái cười nhạt, "Ta chỉ tin sự thực." Nàng đột nhiên xoay người, Phỉ Thúy Ban chỉ trên bàn trà gõ ra tiếng vang dọn dã, "Ta cho các ngươi cơ hội lập công chu tội, trong vòng 3 ngày, ta muốn biết là ai tiết lộ phong thanh, là ai cướp đám kia hàng." Hàn Huyền gánh nặng trong lòng liền được giải khai, lại nghe Từ Thanh Xương tiếp tục nói, "Đương nhiên, ta cũng sẽ tự mình điều tra." Ánh mắt của nàng tại trên người hai người chậm rãi đảo qua, nếu để ta phát hiện có người nói nửa câu lời nói dối chưa hết nói như vậy so với bất cứ uy hiếp gì đều càng làm cho người ta sợ hãi. Tào Giao cắn răng ôm quyền, "Ta mỗ định cho đại nhân một cái công đạo." Hàn Huyền cũng cúi đầu hành lễ, biểu thị nhất định lập công chu tội. Đợi hai người rời khỏi thư phòng, tiếng bước chân xa dần, lão quản gia Từ Ninh im ắng mà khép cửa phòng lại. Ánh đến đôm đốt bạo cái hoa đèn, phản chiếu hắn nếp nhăn ngang dọc khuôn mặt lúc sáng lúc tối. "Tiểu thư, hai người này ta biết ngươi nghĩ nói cái gì, hai người bọn họ bên trong tất có một người có chuyện." Từ Thanh Xương đầu ngón tay nghiền nát hương cho, sứ men xanh lư hương bên trên nứt ra một đạo tế văn, nhưng hai người này cũng đều đem mình hiểm nghi xuống đến thấp nhất, "Thú vị." Lão quản gia thấp giọng nói, vừa mới ở bên trong thư phòng, lão nô quan sát cái kia Hàn Huyền, tiểu thư ép hỏi hắn lúc, vai phải của hắn so với vai trái thấp nửa phần. Đó là trong tay áo tàng đao tư thế. Từ Thanh Xương cười nhạt, xem ra chúng ta Hàn phó soát đi, tùy thời chuẩn bị liều mạng đâu. Nói cho ám vệ, theo sát Tào Giao, ta muốn biết nhất cử nhất động của hắn. Từ Thanh Xương thổi tan hương cho, còn như Hàn Huyền, ta tự mình gặp gỡ. Ngoài cửa sổ, một mảnh lá khô bay xuống, gân lá ở dưới ánh trăng hiện lên quỷ dị tơ máu văn. Hàn Huyền rời đi từ phủ sau, cũng không trực tiếp phản hồi Xoa Ti Nha Môn, mà là mượn lấy bóng đêm yểm hộ, tại giữa đường phố mấy phen lột vòng, xác nhận không người theo đuôi sau, lách mình quẹo vào Lâm Giang quận Nam Thị một nhà không đáng chú ý tơ lụa trang. Mặt tiên cửa hiệu sớm đã đóng cửa, chỉ có lầu hai một cánh cửa sổ nhỏ lộ ra yếu ớt ngọn đèn. Hắn khẽ chọc ván cửa không hay xảy ra, một lát sau, cửa hông không tiếng động mở ra. Hàn đại nhân tới so với dự tính muộn. Lục Minh Hinh chấp nhất một chiếc thanh đồng ngọn đèn, hoàng hôn ánh sáng chiếu nàng bên cạnh thanh lệ khuôn mặt, xem ra tử phủ cái kia quan không dễ chịu. Đã thấy Hàn Huyền sắc mặt tâm trầm, trong mắt ẩn có tức giận. Phanh! Hàn Huyền trở tay tương môn trùng điệp đóng cửa, thanh âm ép tới cực thấp, nhưng từng chữ như lao. Lục Minh Hinh, ngươi sớm biết Mộ Dung gia có tỏa tâm lân bực này không tâm bí thuật, vì sao không nói cho ta? Lục Minh Hinh nắm đèn tay có chút dừng lại, ngọn đèn dầu tại nàng trong con ngươi nhảy lên, là ta đích xác biết. Cái này dứt khoát thừa nhận để cho Hàn Huyền đồng tử đột nhiên co lại. Ba. Hàn Huyền cầm một cái chế trụ cổ tay của nàng, lực đạo lớn đến hầu như muốn bóp nát xương cốt của nàng. Hôm nay ta suýt nữa bỏ mạng, cũng bởi vì ngươi biết chuyện không báo. Hàn Xoát đi, ta là biết Mộ Dung gia có cái này bí thuật, nhưng ta không xác định Tào Giao trên người thật có thứ này, khi đó làm thế nào có thể ngờ tới? Lục Minh Hinh tỉnh táo nói. Hàn Huyền cũng không nói gì, trong mắt Hàn ý lạnh lạnh. Lục Minh Hinh than nhẹ một tiếng, là ta sơ sẩy. Hàn Huyền cười nhạt, sơ sẩy. Hôm nay như Tử Thanh Sương không có tin ta, chỉ sợ ta đã chết tại Tử Thanh Sương thủ hạ. Lục Minh Hinh đứng dậy, từ hốc tối bên trong lấy ra một quyển phiếm hoàng giấy dai, đẩy tới Hàn Huyền trước mặt. Trung tam phẩm hành luyện võ học thiết thân công đại thành hậu thân như tinh thiết, viên mãn sau càng có thể lĩnh ngộ hành luyện thế. Hàn Huyền không có tự tay, chỉ là lạnh lùng nhìn nàng. Ngoài ra Lục Minh Hinh lại từ tay áo bên trong tay lấy ra ngân phiếu, đây là 8.000 lượng, những này xem như là ấy nấy của ta. Hàn Huyền đem giấy dai cùng ngân phiếu thu vào trong lòng, bồi thường ta nhận, nhưng nếu có lần sau nữa không có lần sau. Lục Minh Hinh nhìn thẳng ánh mắt của hắn, mục tiêu của chúng ta nhất trí, không phải sao? Hàn Huyền từ chối cho ý kiến, xoay người hướng đi cửa ngầm. Trong người ảnh gần tiêu thất lúc, hắn bỗng nhiên quay đầu, ta cần một quyển thân pháp võ học. Lục Minh Hinh khỏe miệng khẽ nhếch, đêm mai ta sẽ dẫn đi nhà ngươi. Cửa ngầm khép lại, phòng trong yên tĩnh như cũ. Lục Minh Hinh ngưng mắt nhìn ảnh đến, nhẹ giọng nói, ra đi. Sau tấm bình phong chuyển ra một gã lão giả áo xám, thấp giọng nói, tiểu thư, đã cho hắn nhiều như vậy chỗ tốt, còn phải cho hắn chuẩn bị thân pháp võ học. Chỉ sợ cuối cùng thành nuôi không quen lang tệ tử không bỏ được hải tử, bộ không đến sói. Chương 37, sát thân tiểu thành chương 37, sát thân tiểu thành Hàn Huyền thân ảnh tại rắc rối phức tạp đường tắt ở giữa rất nhanh ghé qua, trong lực thiết thân công bí tịch theo chạy nhanh thỉnh thoảng ma sát lồng ngực. Lúc này đã tiến vào 9 tháng, gió đêm hơi cảm giác mát, nhưng hắn vẫn cảm thấy dòng máu khắp người so với ngày xưa càng thêm nóng hổi. Trung tam phẩm hành luyện võ học hắn một bên chạy đi, vừa dùng đầu ngón tay cách vật liệu may mặc miêu tả bí tịch đường nét. Nay thu hoạch ngoài ý muốn so với hắn dự đoán còn chân quý hơn, không phải bản thiếu, không phải sao chép, mà là mang theo phê bình chú giải nguyên bản, Lục Minh Hinh ngược lại là đại thủ bút. Xa xa truyền đến tiếng báo canh, Hàn Huyền tập trung ý chí, khô một liễm tức quyết vận chuyển, thân hình triệt để dung nhập hắc ám. Hắn cố ý vòng ba vòng xác nhận không người theo dõi, cuối cùng lật vào một gian bỏ hoang thủy vận nhà kho. Mùi vị cùng dị sắt vị lập tức bao vây, nơi đây chất đầy dị xét giá hàng, ngược lại là cùng hắn sau đó phải tu luyện công pháp có chút tương xứng. Hắn chuẩn bị trước không trở về nhà, hiện tại Từ Thanh Xương lúc nào cũng có thể sẽ đối với hắn xuất thủ, đơn giản hắn trước trốn tu luyện thiết thân công, tăng thực lực lên, đến lúc đó tự nhiên không sợ nàng, thậm chí thao tác thỏa đáng, có thể góp đủ đột phá lục phẩm tiếp vật điểm. Hô, Hàn Huyền châm lửa cây đến cháy dở, ánh sáng lờ mờ bên trong lấy ra bí tịch. Bằng da bìa mặt đại ố vàng, biên giác chỗ có rõ ràng mài mòn vết tích, hiển nhiên bị chủ nhân trước nhiều lần qua. Lật ra trang thứ nhất, mấy hàng chu sa phê bình chú giải đâm vào tầm mắt, thiết thân không phải là sắt, cương cốt không phải là thép. Lấy khí hóa truy, bách luyện thành cương. Bình thường võ học coi trọng khí huyết chu thiên, này thiết thân công lại đi ngược lại con đường cũ, yêu cầu đem khí huyết đẩy vào ra cùng bắp thịt tường kép ở giữa. Đây là tại cựu phẩm ma bị cảnh cùng bát phẩm luyện nhục cảnh trên căn bản tiếp tục đoán thể, đem thân thể làm chiến đấu binh khí. Kiếp vận điểm, 598 Hàn Huyền tra xét một chút kiếp vận bảng thuộc tính, phát hiện kiếp vận điểm cư nhiên đạt được 598 điểm. Lần này ngược lại là đủ. Thêm điểm. Ánh đến nôn nốt nổ vang, Hàn Huyền ngồi xếp bằng, bắt đầu thêm điểm. Kiếp vận điểm 150x. Luồng thứ nhất khí huyết mới vừa chạm đến biểu bì, Hàn Huyền liền kêu rên lên tiếng. Cảm giác kia giống như có người dùng nung đỏ thanh sắt mỏng dọc theo huyết quản di chuyển linh hoạt, những nơi đi qua ra quỷ dị gồ lên dài mảnh đường văn. Hắn cắn chặt răng tiếp tục vận công, rất nhanh toàn bộ cánh tay phải đều đầy hình mạng nện nô ra, tại dưới ánh nến hiện lên kim loại sáng bóng. Gang cảnh, thì ra là thế. Hàn Huyền cái chán chảy ra mồ hôi lạnh, rốt cuộc minh bạch vì sao hành luyện võ giả rất thưa thớt, đây căn bản là đem người thể làm khối sắt đến rèn. Bí tịch ghi chép hành luyện phân tam trọng cảnh giới, thiết thân, đồng thân, kim thân. Hắn hiện tại chính kinh lịch đúng là trụ cột nhất thiết thân gang giai đoạn. Dùng khí huyết tại da thịt ở giữa bệnh như kim loại hình lưới kết cấu. Bất quá hoàn hảo thiết thân công nhập môn. Nay hành luyện công pháp tiêu hao quá lớn, mới có thể nhập môn liền tiêu hao 150, nếu muốn đến viên mãn, gánh nặng đường xa. Bất quá chí ít bây giờ còn có thể lại thêm. Kiếp vận điểm 300 lần này đoán thể hiệu quả càng thêm rõ ràng, khí huyết điên cuồng nhảy vào trong da thịt. Sau nửa canh giờ, Hàn Huyền toàn thân da đều đã biến thành quỷ dị màu xám xanh, trong lỗ chân lông chảy ra màu đen niêm dịch. Đây là trong cơ thể tạp chất bị gắng gượng bức ra dấu hiệu, canh cười bên trong mang theo sát mùi. Thống khổ nhất là bộ mặt tu luyện, làm khí huyết di chuyển linh hoạt đến mí mắt lúc, trước mắt hắn một đen suýt nướng ngất, trong mắt phảng phất bị giấy giáp ma sát. Còn kém cuối cùng, Huyền Dung Tuyền Hàn Huyền run rẩy đem nội lực hướng phát triển đủ để, đột nhiên toàn thân kịch chấn. Giang giáp, tiếng tính trong kho hàng vang lên rõ ràng kim loại tiếng va chạm. Hàn Huyền kinh ngạc nhìn cánh tay, nguyên bản màu xám xanh da đang tại phai màu, chuyển thành càng ẩn sâu sẫm đậm, hắn dò xét tính sơ sở, là chân chính kim loại khuynh hướng cảm xúc. Công pháp tiểu thành. Hàn Huyền vận dụng bình thường thất phẩm lực lượng làm động tinh thiết đao vạch về phía cánh tay, lưới dao cùng da ma sát lại tóe ra mấy giờ hỏa tinh, thủy chung không phá được ra, chỉ để lại nhàn nhạt bạch ngân, mai cho đến Hàn Huyền vận dụng gần như chín thành lực mới miễn cưỡng vẽ ra một đạo vết máu. Ha ha ha, tốt. Bực này thân thể, coi như là lục phẩm một kích toàn lực cũng rất khó thương tổn được ta. Hàn Huyền trên mặt lộ ra sắc mặt vui mừng. Dù sao hắn thực lực tăng nhiều, căn cơ cũng thâm hậu rất nhiều, trụ cột các phương diện đều không thể so với bình thường lục phẩm kém, thực lực tổng hợp có thể so với lục phẩm đỉnh phong. Hơn nữa thực tế cảnh giới khoảng cách lục phẩm cũng liền cách một con đường, thiết thân công đại thành ngày, chính là hắn trở thành lục phẩm lúc, đến lúc đó thực lực lại sẽ phát sinh một lần biến hóa nghiêng trời lệch đất, chính là ngũ phẩm cũng dám đánh một trận, ngoại trừ tất cả nhà ẩn giấu tứ phẩm, hắn đem bước lên đứng đầu. Càng ngày càng náo nhiệt, trận này tuần cuối cùng là hát đến cao chiều. Hàn Huyền nhìn ra ngoài cửa sổ, chỉ có trăng sáng treo cao, mà mới luyện thành thiết thân công tại dưới ra hơi hơi nóng lên. Lâm Giang quận trận này tuồng, thế lực khắp nơi đều đã lên lại, mà hắn hiện tại rốt cục có liều một phen tư bản. Gần sát canh tư, Hàn Huyền thân ảnh xuất hiện ở nhà mình bên ngoài sân nhỏ. Đầu ngón tay hắn khinh xúc kẻ ở cửa, đột nhiên dừng lại, vòng đồng bên trên lưu lại mùi thơm thoang thoảng. Mùi thơm này hắn rất quen thuộc, là từ thanh xương tự cho là đúng. Đốt ngón tay treo ở giữa không trung, Hàn Huyền nheo mắt lại. Tường viện bên trên dây thường xuân đổ ba mảnh lá cây, vừa may hợp thành một cái mũi tên chỉ hướng nhà giữa. Khâu một liêm tức quyết vận chuyển tới cực hạn, hắn không tiếng động lật nhập địa rơi, lúc rơi xuống đất đạp vỡ cố ý rơi tại dưới cửa cánh khô. Có người động tới hắn cơ quan. Phòng chính cửa khép hờ lấy, nhất tuyến vàng ấm chỉ từ khe cửa chảy ra. Hàn Huyền tay phải ấn tại bên hông bội đao bên trên, tay trái chậm rãi đẩy cửa ra động. Hàn phó Swati, này đêm hôm khuya khoắt đi đâu không trở về nhà, bản quan chờ ngươi đã lâu. Từ thanh xương thanh âm giống như ngâm nước đá tơ lụa, từ trong nhà chỗ bóng tối chuyển đến. Nàng ngồi ngay ngắn ở Hàn Huyền thường ngày dùng du một ghế, có chút hứng thú nhìn Hàn Huyền. Dưới ánh đến, từ thanh xương một bộ xanh nhạt đu quần, sinh ra kẽ hở chỉ châm một chi châm bạc, xem ra giống như là đêm khuya đến thăm bình thường quyết tú. Hạ quan tham kiến đại nhân. Hàn Huyền ôm quyền hành lễ. Hắn khỏe mắt liếc qua đảo qua phòng trong, giường màn che thay đổi phương hướng, lò bếp cho tàn bị lật qua lật lại qua, liền trong thủy hang bầu đều trừ lại lấy, cả nhà bị lục soát cái lộn chồng vó lên trời. Đèn đồng trên đài ngọn lửa đột nhiên kịch liệt lay động, đem Từ Thanh Xương nửa bên mặt phản chiếu âm tình bất định. Hàn phó Swati. Từ Thanh Xương đầu ngón tay nhẹ nhàng nuốt ve du một ghế tay vịn, đông nhiên khẽ cười một tiếng, mỗi cái nắm đao người hy vọng đao càng sắc bén càng tốt, nhưng nếu là bị đao gây thương tích, ngươi biết hắn sẽ làm cái gì không? Hạ quan ngu dốt. Hàn Huyền chấn động trong lòng, hơi không người, mà chân trái triệt thoái phía sau nửa bước, cũng xin đại nhân công khai. Hắn sẽ hủy đao. Từ Thanh Xương đột nhiên bóp nát tay nắm cửa, đầu ngón tay thật sâu ghim vào du mục, đao không nghe lời liền bị phá hủy, một lần nữa mua một thanh. Cuối cùng nửa câu cơ hồ là quát chói tai lên tiếng. Cùng lúc đó, Hàn Huyền gáy tóc gáy dựng thẳng, khô mục liễm tức quyết điên cuồng vận chuyển, hắn cảm giác đến cực lớn nguy cơ. Lúc này, hai đạo bóng đen từ phòng lương ầm ầm rớt xuống, phân hai bên đối với Hàn Huyền xuất thủ. Bên trái nhân thủ cầm đỏ ngầu trường đao, mang theo nóng dực khí lãng bổ về phía Hàn Huyền thiên linh cái. Phía bên phải kiếm khách tế kiếm thì như độc xà đâm về phía hậu tâm hắn yếu huyệt. Sống chết trước mắt, Hàn Huyền vận chuyển tiểu thành thiết thân công ra nổi lên kim loại sáng bóng. Đồng thời Hàn Huyền thân thể rời một cái, tránh ra đỏ ngầu trường đao, nhưng kiếm phong đã đâm tới hậu tâm của hắn, để cho người ta khiếp sợ là, mũi kiếm đâm tới Hàn Huyền thân thể lại phát sinh tiếng sắt thép va chạm. Hàn Huyền đứng ở một bên, mặt hướng ba người, vừa mới kiếm phong chỉ là chảy hắn phía sau lưng y phục, phía sau lưng tại thiết thân công phòng ngự dưới chỉ để lại một đạo bạch ngân. Chỉ là lục phẩm cao thủ kinh lực chấn đến hắn khí huyết cuộn, bất quá trên tổng thể hầu như không bị tổn thương. Huyền luyện thiết thân. Từ Thanh Xương trong mắt tràn đầy khiếp sợ, thanh âm căng lên, điều đó không có khả năng. Nàng đã từng gặp qua hoành luyện thiết thân cao thủ, từng cái thực lực đều rất cường, hầu như cùng cảnh vô địch, nhưng này đều là khổ tu vài thập niên mới có thể đạt tới. Hàn Huyền mới bao lớn, cũng liền 15-16 tuổi, điều này sao có thể chứ? Hắn từ đâu tới hoành luyện công pháp? Ai chỉ đạo hắn? Hắn tài nguyên từ đâu tới? Hoành luyện một đạo là nhất tiêu hao tài nguyên, không có tài nguyên, chỉ là mỗi lần đoán thể tu dưỡng đều phải tốn phí mấy chục lần hơn trăm lần thời gian. Bất quá Từ Thanh Xương đã tới không kịp lại quan tâm những thứ này, nàng nguyên bản đoán chắc tất cả. Hai gã lục phẩm cung phụng mai phục tại phòng lương, đột nhiên phát động tập kích, đừng nói Hàn Huyền bèn bèn chỉ là thất phẩm, chính là lục phẩm cũng rất có thể bị một kích đánh gục, cái này vốn nên là thập nã cửu ổn tu lưới. Nhưng lúc này nàng ngửi được nguy hiểm. Nàng coi khinh Hàn Huyền, đây là một vị thiên tài chân chính, thực lực thắng được một dạng lục phẩm, đồng thời ẩn sâu như mục, gian xảo như cáo. Lúc này, Hàn Huyền trong tay áo đột nhiên ném ra một thanh đoàn đao, đèn đồng trên đài hỏa diễm chợt tắt. Làm bóng tối bao trùm hiên nhà khuynh khắc, nàng nghe thấy được kim loại ma sát âm thanh. Đó là binh khí phá vỡ không khí bù bù. Cẩn thận. Từ Thanh Xương cảnh cáo vẫn là chậm nửa nhịp. Giang giác, xương cốt tan vỡ giòn vang trong bóng đêm vô cùng chói tai. Cầm đao lão giả kêu thê lương thảm thiết mới ra miệng liền hơi ngừng, thay vào đó là nào đó vật nặng đập xuyên tường bản một hưởng. Từ Thanh Xương đầu ngón tay châm bạc cấp xả ra, nhưng ở tiếng xé gió bên trong bị người bắt lại. Từ đại nhân, Hàn Huyền thanh âm trong bóng đêm trở nên xa lạ, mỗi một chữ đều mang kim loại cộng hưởng âm dung. Ngài không nên đối với ta động thủ, lại càng không nên tự mình đến. Và anh. Hàn Huyền không tránh không né, tùy ý từ thanh xương hữu trưởng vỗ vào đầu bay, phát sinh tiếng sắt thép va chạm. Thân hình hắn hơi lắc lư, da nổi lên quỷ dị màu xám xanh, thiết thân công đã thúc dục đến mức tận cùng. Kiếm khách tế kiếm đâm trúng hắn lồng ngực, lại chỉ lưu lại một đạo bạch ngân. Hàn Huyền trở tay bắt lại thân kiếm, răng rắc một tiếng đem mẹ gãy, đoạn nhận thuận thế xẹt qua kiếm khách thiết hầu. Phúc, máu tươi phun ra cách xa hơn ba thước, kiếm khách che cái cổ lảo đảo lùi lại, trong mắt tràn đầy khó có thể tin. Hắn đến chết cũng không biết, một cái thất phẩm xoa ti vì sao có thể tu thành hoành luyện thiết thân, vì sao có thể vượt qua cảnh giới giết lục phẩm. Hàn Huyền, Từ Thanh Xương nôn nóng quát, ta chính là mệnh quan triều đình, ngươi không thể giết ta. Hàn Huyền nhìn Từ Thanh Xương trong ánh mắt đã không có nửa phần nhân tính nhiệt độ, Từ đại nhân bây giờ muốn lên luật pháp triều đình. Lời còn chưa dứt, mặt bên đột nhiên chuyển đến đao minh âm thanh. Đã trọng thương cầm đao lão giả lại dùng rằng một đao bổ tới. Phanh! Đao bị Hàn Huyền nắm đấm đỡ. Tiểu thư đi mau. Dùng đao lão người gào thét, cơ đao múa thành ngân luân. Hắn mỗi chiêu đều là đồng quy vu tận đấu pháp, lại tạm thời bước lui Hàn Huyền. Từ Thanh Xương cắn răng xông lên trước muốn cùng lão giả cùng nhau giết Hàn Huyền, nàng xứng đao chém vào Hàn Huyền trên người, phát sinh rèn sắt giống như âm thanh, lại phá vỡ Hàn Huyền phòng ngự. Hàn Huyền kêu lên một tiếng đau đớn, lồng ngực một chỗ vết đao, nhưng hắn động tác không ngừng chút nào, dùng tay trái cánh tay kẹp lấy trường đao, tay phải bắt lại tay của lão giả cổ tay, dùng sức vặn một cái. Giang rắc. Tay của lão giả cánh tay giống như cành khô giống như bẻ gãy, bạch cốt đâm rách da thịt. Hàn Huyền năm ngón như thép câu giống như chế trụ lão giả thiên linh cái, thuận thế một chảo, xương sọ tan vỡ thanh âm rõ ràng có thể nghe. Từ Thanh Xương rốt cục cảm thấy sợ hãi, vung ra châm bạc điểm nhanh Hàn Huyền hai mắt, đồng thời thân hình chợt lui hướng cánh cửa. Nhưng Hàn Huyền tốc độ nhanh hơn, cũng không đợi nàng chạy ra hai bước, hắn một cái bước nhanh về phía trước, kìm sắt giống như bàn tay to bóp từ Thanh Xương mạnh khảnh cổ. Chương 38, trốn chết chương 38, trốn chết từ đại nhân. Hàn Huyền thanh âm lạnh đến giống như băng, hạ quan cái mạng này, không phải tốt như vậy lấy. Từ Thanh Xương hai chân cách mặt đất, tinh xảo khuôn mặt căng đỏ bừng, điên cuồng giãy giụa. Nhưng Hàn Huyền kháp từ Thanh Xương tay không nhúc nhích tí nào, ngược lại càng thu càng chặt. Hàn Huyền, ngươi không thể giết ta. Từ Thanh Xương từ trong hàm răng bài trừ mấy chữ, cả mắt đều là cầu xin, cha ta là Từ gia gia chủ, vị hôn phu của ta, là Mộ Dung gia người thừa kế thứ nhất, buông tha ta, ta có thể giam giáp. Xương cổ gãy lịa thanh âm thanh thúy dễ nghe, Từ Thanh Xương mà nói bị ngăn ở trong cổ họng. Hàn Huyền buông tay ra, Từ Thanh Xương thi thể mềm ngã xuống đất, cặp kia đã từng quyến rũ mắt hạnh còn trợn tròn, tựa hồ không thể tin được chính mình sẽ chết ở một cái nho nhỏ xoa ti trong tay. Ngoài phòng đột nhiên dấy lên tiểu vũ, Hàn Huyền sờ sờ ngực huyết, nhìn mặt đất ba bộ thi thể, đột nhiên nở nụ cười. Ha ha, Từ Thanh Xương, ngay từ đầu ta thật không nghĩ giết ngươi, tất cả mọi người an ổn điểm không tốt sao? Vì sao không nên tự tìm đường chết đâu? Hàn Huyền cảm khái đồng thời, nghe được xa xa truyền đến tiếng bước chân dày đặc, rất có thể là Từ Thanh Xương người. Hàn Huyền thở sâu, không biết người đến thực lực như thế nào, cũng không cần mạo hiểm, tạm thời tránh lui mới là thượng sách. Thoáng hoạt động một chút toàn thân gân cốt, bắp thịt xương cốt phát sinh rợn người tiếng va chạm, sau đó đụng nát tường sau biến mất ở trong đêm mưa, chỉ để lại đầy đất tiên huyết cùng ba bộ dần dần thi thể lạnh như băng. Hơn 10 hơi thở sau, mưa rơi dần dần tăng lớn. Mười mấy tên ám vệ bao vây Hàn Huyền tiểu viện, đá văng viện môn trong nháy mắt, cầm đầu đội trưởng Mạc Thất đã nghe đến mùi máu tanh nồng đậm. Hắn giơ tay ý bảo mọi người dừng bước, một mình bước vào cánh cửa. Gáy ủng dẫm tại giọt nước bên trên, phát sinh làm người ta dùng mình kéo kẹt tâm thanh, đây không phải là nước mưa, mà là nửa đọng lại huyết. Giá cắm đến ngã ngửa trên mặt đất bên trên, giọt đến cùng máu loang ra hòa. Mạc Thất đồng tử bỗng nhiên co rút lại, từ Thanh Xương thi thể dựa nghiêng ở bên tường, cổ lấy không thể nào góc độ và mèo, xanh nhạt nhu quần bị máu nhuộm thành màu đỏ tía. Nàng tay phải còn nắm chặt gậy lịa trước bạc, năm ngón tay trái thật sâu khu vào sàn nhà, phảng phất trước khi chết muốn bắt lại cái gì. Lục soát cho ta. Mạc Thất nghiến răng nghiến lợi từ trong hàm răng bài trừ chữ. Mạc Thất biết lần này phiền phức lớn rồi, nhà mình đại công tử vị hôn thê bị người giết, hắn làm hộ vệ đội trưởng tất nhiên không chạy thoát nghiêm phạt, hiện tại chỉ có tìm được hung thủ, lập công chu tội, mới có sống sót khả năng. Ám vệ nhóm tản ra lục soát, rất nhanh tại xương phòng góc phát hiện đỏ trường thi thể của lão giả. Vị này lục phẩm cao thủ đầu lâu giống như chín muồi như dưa hấu nổ lên, hồng bạch vật bắn tung tóe đầy tường. Mà kiếm khách thi thể quỷ dị nhất, hắn ngồi dựa vào cột nhà bên cạnh, nơi cổ họng cắm nửa đoạn kiếm gậy, trên mặt xuất lại không cam lòng. Đại nhân trẻ tuổi nữ vệ thanh âm phát run, chỉ vào phía tây vách tường. Mặt Thất đến gần kiểm tra, sám trắng trên mặt tường có cái rõ ràng hình người lỗ thủng, nơi ranh giới gạch đá chuyển phóng xạ dáng vỡ vụn. Hắn tự tay sờ sờ vết rách, lòng bàn tay chuyển đến như kim loại cảm rất mát, đây là bị nào đó hành luyện công phu gắng gượng đụng xuyên vết tích. Hành luyện cao thủ, nữ vệ nhỏ giọng hỏi. Mặt Thất không trả lời, hắn ngồi xổm người xuống, từ trong vũng máu nhặt lên một mảnh màu xám xanh da mảnh vụn, đối với ánh lửa nhìn kỹ, mảnh vụn xúc cảm giống như sắt giống như cứng rắn. Chí ít thiết thân tiểu thành hành luyện cảnh giới. Mạc Thất đem mảnh vụn thu vào túi gấm, đồng nhiên đứng dậy, áo tơi bên trên bọt nước văng khắp nơi, truyền lệnh. Toàn thành giới nghiêm, thứ môn khóa lại. Phát lệnh truy nã công văn, Hàn Huyền mưu sát thượng văn, tội ác tại trời. Bên ngoài viện đột nhiên truyền đến tiếng vó ngựa. Một cái khoác áo tơi ám vệ lăn xuống ngựa, tiến đến Mạc Thất bên thai nói nhỏ vài câu. Mạc Thất sắc mặt trở biến, tạo giao chết. Thám tử gật đầu, đưa lên chốc lát nhuốm máu góc áo. Tốt, cái gì bọn đầu trâu mặt ngựa đều chạy ra ngoài. Mạc Thất nhìn phía ngoài phòng mưa to, ngũ thạch tán mất tích, tào giao chết, hiện tại liền từ đại nhân đều hắn đột nhiên cất miệng, chuyển hướng nữ vệ, truyền tin cho đại công tử, nói do nơi đây tình huống. Nữ vệ lĩnh mệnh mà đi, Mạc Thất cuối cùng nhìn quanh cái này tràn ngập khí tức tử vong tiểu viện, ánh mắt dừng lại ở cái kia hình người lỗ thủng bên trên. Huyền luyện Hàn Huyền, chết. Quanh Mạc Thất một trường đánh ra, tường viện ầm ầm sụp đổ. Trong mưa to, nhiều đội mộ dung ám vệ rục ngựa chạy về phía Lâm Giang quận các nơi cửa thành, trên tường thành rất nhanh dán đầy Hàn Huyền phát lệnh truy nã công văn, số tiền thưởng cao dọa người, báo lên tin tức tiền thưởng 500 lượng, đánh chết tiền thưởng 1 vạn lượng, bắt sống tiền thưởng 5 vạn lượng. Sau đó những tiểu đội này rục ngựa ra khỏi thành. Lại một khắc đồng hồ, hơn 10 nhánh từ gia hộ vệ tiểu đội cũng phân biệt từ 4 cái cửa thành rục ngựa lao ra. Lúc này, thiên tượng là phá cái lỗ thủng, mưa rào xối xả, mà Hàn Huyền đã sớm lật ra Lâm Giang quận tường thành. Bây giờ quan đạo nhất định là không thể đi, Hàn Huyền chính là dùng cái mông cũng có thể nghĩ ra được hiện tại chính mình nhất định bị truy nã, hơn nữa rất có thể Thương Long Châu cảnh nội đều sẽ bán mộ dung ra mặt mũi, bây giờ chỉ có rẽ vào sơn lâm, ẩn nấp hành tung. Kế hoạch toàn bộ rối loạn, Hàn Huyền lau trên mặt một cái nước mưa, cước bộ liên tục. Vốn là thiết kế tỉ mỉ kỳ thủ, bây giờ thành đội vàng thoát thân con mồi. Biến số quá nhiều, thực lực quá yếu, căn bản không thành được nắm kỳ thủ. Càng mưa càng lớn, trong núi rừng bắt đầu sương mù bay, này đối với người đảo vòng ngược lại là chuyện tốt. Siêu, một chi mưa tên đột nhiên lao Hàn Huyền thai bay qua, đóng vào phía trước trên cây khô. Hàn Huyền thân hình dừng lại, cút ngay lập tức vào lùm cây. Đôi tên bạch linh tại trong mưa vô cùng chói mắt, là mộ dung gia ám vệ, tới so với hắn dự tính còn nhanh. Là Hàn Huyền, tìm được hắn. Mau thả tín hiệu tiễn, vây kín hắn. Cẩn thận một chút, đừng trúng mai phục. Tiếng bước chân hỗn loạn từ phía sau truyền đến, Hàn Huyền ngừng thở, trên da kim loại sáng bóng dần dần biến mất. Khô một liêm tức quyết vận chuyển tới cực hạn, liên tâm nhảy đều trở nên bé không thể nghe. Rầm rầm, cách đó không xa, một đội ám vệ đẩy ra bụi cây. Người cầm đầu giơ cây đuốc, ánh lửa chiếu ra Hàn Huyền ở lại trên mặt đất bên trên vết chân. Có vết chân, hẳn là mới vừa trốn không lâu. Đuổi theo. Chờ tiếng bước chân đi xa, Hàn Huyền mới chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí. Ba xuyên quận tại Lâm Giang quận lấy đông gần nghìn dặm, ở giữa phải qua hai đạo cửa ải. Hàn Huyền tính toán canh giờ, mình nếu là tốc độ cao nhất, trong vòng 2 ngày có thể chạy tới, nhưng bây giờ mộ dung gia cùng từ gia nhất định đều phái rất nhiều người sưu tầm chính mình không thể bại lộ, vẫn không thể đem những này người dẫn đi ba xuyên quận, người nhà của hắn cũng đều tại cái kia. Cho nên đang ẩn nút hành tung điều kiện tiên quyết, hơn nữa đi vòng quanh, hắn đều không biết cần hơn 10 ngày mới có thể đến ba xuyên quận thành, hơn nữa con đường sau đó lộ trình càng thêm nguy hiểm. Đảo mắt sau 1 tháng, sơn lâm dần dần thưa thớt, phía trước mơ hồ có thể thấy được quan đạo đường nét, lén đi 1 tháng, nơi này đã cách ba xuyên quận không xa, Hàn Huyền đang muốn xuyên ra rừng cây, đột nhiên toàn thân tóc gáy dựng thẳng. Phanh! Một thanh liên tử thương đánh bể hắn vừa rồi đứng thẳng chỗ cái của gỗ. Cầm thương chính là một độc nhãn đại hán, trên mặt ngang qua lấy dự tận mặt sẹo. Hàn Huyền, gấp đi đâu như vậy a? Đại hán nhếch miệng cười, mang theo trêu tức, 1 tháng, cư nhiên để ngươi chạy trốn tới chỗ này, ngươi thật đúng là có vài phần năng lực. Hàn Huyền đồng tử đột nhiên co lại, người này hắn chưa thấy qua, bất quá vừa mới triển hiện thực lực gần như ngũ phẩm tạng phụ cảnh, đây là từ gia người, vẫn là mộ dung gia. Các hạ là ai? Ngũ phẩm cảnh giới không phải hạ người vô danh, cũng tới thấu náo nhiệt này. Hàn Huyền chậm rãi lui lại, tay phải sờ hướng bên hông đỏ ngầu trường đao. Đây là cái kia lục phẩm lão giả vũ khí, so với Hàn Huyền nguyên lai tinh thiết đao sắc bén nhiều. Chương 39, tuyệt cảnh đột phá, lục phẩm chương 39, tuyệt cảnh đột phá, lục phẩm ha ha, ta là từ gia cung phụng Triệu Vô Cứu. Triệu Vô Cứu run lên liên tử thương, đừng phí sức, ngươi giết Thanh Xương tiểu thư, từ gia sao lại bỏ qua, mỗi cái rời đi Lâm Giang quận đường miệng yếu đạo đều có người chờ đấy hầu hạ Hàn đại nhân đâu, bất quá ngươi vận khí không tốt, gặp gỡ ta, vẫn là ngoan ngoãn cùng ta trở về a. Cung phụng, thực sự là ngũ phẩm. Hàn Huyền trong lòng trầm xuống, hơn nữa gác tất cả yếu đạo đường miệng, từ ra đây là dốc hết toàn lực. Cái kia Hàn Mỗi chỉ có mời Hàn Huyền đột nhiên bạo khởi, trong tay đỏ ngầu trường đao thẳng đến Triệu Vô Cứu giết hầu, đi chết đi. Ken. Triệu Vô Cứu ung dung đỡ đao này, đã thấy Hàn Huyền mượn lực bật lên, một cước đạp hướng bên cạnh đại thụ. Hai tay ôm hết to thân cây theo tiếng mà đức, hướng phía Triệu Vô Cứu đập xuống giữa đầu. Thừa dịp cái này khe hở, Hàn Huyền xoay người bỏ chạy. Phía sau truyền đến Triệu Vô Cứu giống giận cùng cây cối bạo liệt âm thanh. Ngũ phẩm cao thủ không phải hắn hiện tại có thể đối phó, huống chi đối phương tùy thời có đại lượng tiếp viện. Trong màn mưa, Hàn Huyền thân ảnh dần dần mờ nhạt. Hắn cải biến phương hướng hướng phía nam chạy đi, nơi nào là một mảnh bãi đá vụn. Mưa rơi dần dần nghỉ lúc, Hàn Huyền đáy bụng đã dính đầy rêu xanh cùng bã nham. Hắn ngồi xổm một khối mỏ ương dáng cự thạch sau, qua loa lau mặt, Hàn Huyền trong đầu hiện lên cái kia ngũ phẩm cao thủ liên tử thương. Triệu Vô Cứu, từ gia liền hạng nhân vật này đều phái ra, xem ra là đối với hắn tình thế bắt buộc. Sau cơn mưa bãi đá vụn bốc hơi lên vũ khí, so le trụ đá giống như cự thú răng nanh giống như đứng vững, trên mặt đất đầy sắc bén bã nham. Hàn Huyền giày sớm đã mài hỏng, bất quá lại mài không phá chân của hắn, ngược lại những này toái nham sẽ bị Hàn Huyền dẫm đến càng vỡ. Sàn sạt phía sau ngoài trăm trượng truyền đến toái thạch lăn xuống thanh âm. Tới thật nhanh, Hàn Huyền lập tức dán lên một cây trụ đá, thiết thân công vận chuyển tới cực hạn, ra trong nháy mắt trở nên thăng trì, đồng thời đại thành khô một liễm tức quyết cũng phát huy đến cực hạn, coi như ngũ phẩm cao thủ cũng vô pháp cảm giác đến hắn. Hàn Huyền ngừng thở, hắn đếm tiếng bước chân, 6 cái thất phẩm, cùng với Triệu Vô Cứu bản thân. Vừa mới cái kia Hàn Huyền chính là hướng phía cái phương hướng này đi. Triệu Vô Cứu thanh âm tại rừng đá ở giữa vọng lại, các ngươi 6 cái, 3 người một tổ phân công nhau tìm. Một khi gặp phải Hàn Huyền, trực tiếp hô to. Chính diện đột phá vòng vây hắn đánh công lại, chỉ có thể giang giác. Một khối giãn ra nham thạch bị hắn cố ý đá rơi vào phương hướng ngược lại. Gần như cùng lúc đó, ba đạo đang tại siêu tầm thân ảnh xoay người nhìn về phía thanh nguyên chỗ, chuẩn bị hô to. Hàn Huyền nhân cơ hội một đao chém ra, 3 người trong nháy mắt đầu người rơi xuống đất. lấy hắn hiện tại thực lực, giết thất phẩm quá đơn giản. Bất quá Hàn Huyền không có dừng, bởi vì thanh âm đã đưa tới Triệu Vô Cứu, hắn lập tức lách mình trốn một cây cái nấm dáng cự thạch sau. Hàn Huyền, lúc này còn chủ động xuất kích, thật là có sự can đảm a. Triệu Vô Cứu thanh âm tại rừng đá ở giữa bọc lại, liên tử thương lao nhà âm thanh như là độc xà di chuyển linh hoạt, bất quá này bãi đá vụn hướng đông là tuyết bích, đi về phía nam là hoàn toàn trống trải, ngươi còn có thể chạy đi đâu? Không bằng hiện tại đi ra đánh với ta một trận, đánh bại ta ngươi là có thể rời đi. Ba người các ngươi đi trước triệu tập người, cho ta đem bãi đá vụn vây quanh, đến lúc đó một tấc tìm, nhìn cái kia Hàn Huyền còn có thể giấu được. Thấy Hàn Huyền không động tĩnh, Triệu Vô Cứu cố ý hướng phía còn thừa lại ba gã thất phẩm nói chuyện lớn tiếng. "Là, cung phụng đại nhân." Ba người rất nhanh rời đi. Hàn Huyền ngừng thở, thiết thân công vận chuyển tới cực hạn, Triệu Vô Cứu mà nói đưa hắn đẩy vào tuyệt cảnh, không thể đợi thêm nữa, hiện tại hắn phải cùng này Triệu Vô Cứu làm kết thúc. Bằng không đợi bọn hắn vây quanh này bãi đá vụn, chính mình liền thực sự bên trên thiên vô môn. Cách cạnh, một hạt tiểu thạch tử từ chỗ cao lan xuống. Hàn Huyền đồng tử đột nhiên co lại, gần như cùng lúc đó, một đạo ngân quang bổ ra hắn vừa rồi ẩn thân cự thạch. "Tìm được ngươi." Triệu Vô Cứu liên tử thương như độc long xuất động, mùi thương cách Hàn Huyền nhất hầu chỉ có ba tấc. Hàn Huyền ngửa ra sau né qua, mùi thương tại trên thạch bích gầy ra một chuỗi hỏa tinh. Hắn thuận thế lăn đến một căn khác trụ đá sau, bên hai chuyển đến liên tử thương quấn quanh trụ đá kéo kẹt tâm thành. Vũ phẩm cao thủ lực đạo khủng bố như vậy, to cỡ miệng chén trụ đá lại bị miễn cưỡng cắn nát. Tại trong lúc này, Hàn Huyền coi như vận dụng đao thế, cũng chỉ là để cho rất nhỏ vi phân thần, vô pháp xoay chuyển cục diện. Toái thạch vẩy ra bên trong, Hàn Huyền đột nhiên nhào tới trước. Triệu Vô Cứu cười lạnh một tiếng, liên tử thương hồi rút, đã thấy Hàn Huyền trên đường biến hướng. Mũi chân điểm tại một cái nô ra trên tảng đá, cả người như diều hâu xoay người nhảy vọt đến chỗ cao. Chút tài mọn. Triệu Vô Cứu run rẩy cổ tay chấn thương, liên tử thương như dao long giống như thẳng đến Hàn Huyền bụng tim. Hàn Huyền miễn cưỡng những người, mũi thương còn tại hắn cùng lúc xé mở một đạo huyết miệng, thiết thân công phòng ngự ở nơi này ngũ phẩm cao thủ trước mặt lại như giấy. Liền chút bản lĩnh này. Triệu Vô Cứu rung cổ tay, thương liên như vật sống giống như cuốn lấy Hàn Huyền chân phải, tiểu thư chết ở trong tay ngươi thực sự là oan uổng. Hàn Huyền bị cự lực lật tung, phía sau lưng đập đầm ầm tại nhọn trên tảng đá. Hắn kêu lên một tiếng đau đớn, trong miệng tràn ra bọt máu, cùng lúc tổn thương miệng vỡ toang lớn hơn, tiên huyết súng nước bên cạnh áo bảo. Triệu Vô Cứu chậm rãi tới gần, liên tử thương tại trên mặt đất lôi ra tiếng vang chói tai. Hàn Huyền dùng rằng đứng dậy, đột nhiên đánh về phía bên trái trụ đá. Triệu Vô Cứu cười nhạt, thương ra như rồng, phốc mà xuyên thấu Hàn Huyền chân trái. A! Hàn Huyền quỳ một chân trên đất, lại nhân cơ hội đem thương liên tại trên trụ đá vòng ba vòng. Triệu Vô Cứu xé hai lần không có khế động, đơn giản bức thương tới gần. Ngoan cố chống cự. Triệu Vô Cứu từ bên hông quất ra đòn đao. Ánh đao như tuyết, Hàn Huyền miễn cưỡng đánh đao đón đỡ. Giang giác một tiếng, xương cánh tay nứt, đoạn đao thế đi không giảm, tại hắn trước ngực rạch ra thước dài tổn thương miệng. Thiết thân công phòng ngự bị triệt để phá bỡ, tiên huyết phún ra ngoài. Triệu Vô Cứu chậm rãi tới gần, lúc này hắn cảm thấy đại cục đã định, không nóng nảy giết chết Hàn Huyền. Triệu Vô Cứu níu lấy Hàn Huyền đầu tóc, đưa hắn nhắc tới đặt tại trên thạch bích, đoạn đao để ở Hàn Huyền tâm miệng, biết Lăng Chỉ Tư bị sao. Lập tức ngươi liền muốn thể nghiệm được, yên tâm, ta sẽ lưu ngươi một hơi thở cấp gia chủ xử lý lời còn chưa dứt. Hàn Huyền đột nhiên há mồm, một đạo máu tươi bắn thẳng đến Triệu Vô Cứu mặt. Triệu Vô Cứu nghiêng đầu né qua, Hàn Huyền các loại chính là chỗ này một khắc, hắn tay trái như kìm sắt giống như chế trụ Triệu Vô Cứu cánh tay phải trong tay áo đột nhiên chợt ra đoạn đao thẳng đến Triệu Vô Cứu cổ tay phải. Suy, đao phong sẽ qua, Triệu Vô Cứu rất nhanh quất ra tay phải, nhưng vẫn bị lột bỏ ba ngón tay. Tiên huyết phun tung tóe tại trên thạch bích, vị này ngũ phẩm cao thủ rốt cục đổi sắc mặt. Tiểu xuất sinh. Triệu Vô Cứu nổi giận, một quyền đánh vào Hàn Huyền phần bụng. Hàn Huyền giống như vải rách em bé giống như bay ra, đục gãy hai cây măng đá mới dừng lại. Hàn Huyền cúi thấp đầu, máu loang theo cái cằm nhỏ xuống. Ý thức chỗ sâu, cái kia hư ảo kiếp vận điểm số rốt cục nhảy lên đến 600. Một tháng đến hắn không ngừng tranh né, hôm nay liền giết ba gã thất phẩm cao thủ, vừa mới lại đoạn đi Triệu Vô Cứu ba ngón tay, rốt cục quên góp đủ này cứu mạng kiếp vận điểm. Thêm điểm, thiết thân công. Hắn ở trong lòng mặc niệm. Trong chốc lát, một cổ nóng rực dòng nước lũ lưu chuyển toàn thân. Hàn Huyền toàn thân xương cốt tuôn ra giang đậu giống như giòn vàng, dưới làn da màu xám xanh nhanh chóng chuyển thành ám kim, tổn thương miệng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại. Cái quỷ gì đồ vật? Triệu Vô Cứu một bộ gặp quỷ dáng dấp, vội vã một đao đâm tới. Hàn Huyền chậm rãi ngẩng đầu, hai tròng mắt lại nổi lên kim loại ánh sáng lạnh. Hắn bên ngoài thân hiện ra cổ xưa phù văn giống như đường văn, mỗi một tấc bắp thịt đều ẩn chứa nổ tính lực lượng, thiết thân công đại thành, lục phẩm cảnh giới. Hắn tự tay nắm chặt đoạn đao đâm tới, lưỡi dao tại lòng bàn tay cọ sát ra một chuỗi tia lửa, sau đó dùng sức bóp một cái, kim loại mảnh vụn từ khe hở lã chã rơi xuống. Người đánh ta lâu như vậy? Hàn Huyền thanh âm mang theo kim loại rung động, hiện tại đến phía ta. Chương 40, sợ hai chương 40, sợ hai Triệu Vô Cứu sắc mặt kỳ biến, đội vàng triệt thoái phía sau bước kéo dài khoảng cách. Nhưng Hàn Huyền nhanh hơn hắn. Một đạo tàn ảnh hiện lên, Hàn Huyền đã xuất hiện tại hắn phía sau, đơn giản trực tiếp một quyền oanh hướng lưng. Phanh! Triệu Vô Cứu đội vàng quay người lại đón đỡ, hai tay giao nhau đón đỡ một quyền này. Tiếp xúc trong nháy mắt, hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo ngũ phẩm nội khí lại như vỏ trứng giống như vỡ vụn. Xương cánh tay truyền đến rõ ràng tiếng xương nước, cả người bay rất ra ngoài, va sụp ba cây trụ đá mới dừng lại thế lui. Không có khả năng Triệu Vô Cứu ho khan lấy bọt máu đứng lên, người rốt cuộc là cái quỷ gì đồ vật, làm sao có thể trong nháy mắt liền khôi phục? Không đúng, là đột phá cảnh giới. Hàn Huyền không nói nhảm, dẫm trận tại chỗ tiến lên lại là một quyền. Một quyền này không hề cuốn hút, lại mang theo kim loại phá không tiếng rít. Triệu Vô Cứu cắn răng đón đánh đón đỡ, quả đấm cùng quả đấm chạm vào nhau, keng. Lực phản chấn để cho Triệu Vô Cứu nứt gan bàn tay, về phía sau rút lui. Lao giả, hiện tại để ngươi nếm thử tư vị. Hàn Huyền tiến lên bắt lại Triệu Vô Cứu cánh tay phải, năm ngón như kìm sắt giống như buộc chặt. Răng rắc. Xương cánh tay bị vỡ nát gãy xương, Triệu Vô Cứu kêu thảm thiết chưa lối ra, Hàn Huyền lên gối đã trùng điệp đè ở hắn phần bụng, ngũ phẩm cao thủ phóng ra ngoài nội khí như dây dán giống như nghiền nát, Triệu Vô Cứu giống như con tôm giống như con cả người lên, phun ra trong máu tươi lẫn vào nội tạng mà nhỏ. Triệu Vô Cứu hoảng sợ trận to hai mắt, ngươi coi như là đột phá lục phẩm, làm sao lại mạnh như vậy? Ta liền không nói cho ngươi. Hàn Huyền một tay bóp Triệu Vô Cứu yết hầu, ha ha, ngươi chính là chết không nhắm mắt ta. Giang giác. Xương cổ gãy lìa âm thanh thanh thúy lưu loát. Hàn Huyền lỏng ngón tay ra, Triệu Vô Cứu thi thể mềm nhũn chạy xuống tại đống đá vụn bên trong. Vị này ngũ phẩm cao thủ đôi mắt còn trợn tròn, tựa hồ không thể tin được chính mình sẽ chết ở lục phẩm võ giả trong tay. Hàn Huyền bỏ rơi vết máu trên tay, cảm thụ được trong cơ thể mênh mông lực lượng. 600 kiếp vận điểm không chỉ có để cho thiết thân công đột phá đại thành, càng làm cho hắn đột phá lục phẩm, chiến lược tăng vọt, bây giờ một dạng ngũ phẩm đều không phải là đối thủ của hắn. Hàn Huyền khom lưng từ Triệu Vô Cứu trên thi thể tìm ra mấy thứ đồ, một khối thanh ngọc lệnh bài, mấy tờ ngân phiếu. Quỷ nghèo. Hàn Huyền phàn nàn câu. Lúc này, xa xa truyền đến tiếng vó ngựa rồn rợn, từ gia hay hoặc là mộ dung gia viện binh đến. Hàn Huyền đem chiến lợi phẩm đều nhét vào trong lòng, lại đem đỏ ngầu trường đao cắm vào bên hông vào đao, đồng thời nhặt lên Triệu Vô Cứu liên tử thương. Thiết thân công đột phá mang tới thực lực quả thực cường đại, nhưng Hàn Huyền rõ ràng, chính mình mới vừa đột phá cảnh giới còn chưa đủ vững chắc, hơn nữa bọn hắn nhân số rất nhiều, hiện tại liều mạng cực kỳ bất lợi. Từ gia, mộ dung gia Hàn Huyền cuối cùng liếc nhìn Triệu Vô Cứu vặn bẹo thi thể, sau đó dẫn theo liên tử thương xoay người chạy về phía đông nam, chúng ta còn nhiều thời gian. Hàn Huyền tại gầy trơ xương vái thạch ở giữa suy toa, mỗi một bước đều tại chân trận trên tảng đá lưu lại tấc sâu vết chân, đây là lực lượng khống chế không đủ tinh tế biểu hiện. Mới vừa đột phá cảnh giới tựa như một chưa thuần phục ngựa hoang, cần thời gian ma hợp. Phía trước xuất hiện một cái hở, chỉ chứa nghiêng người thông qua. Hàn Huyền chen vào lúc, thân thể cùng nham bích ma sát ra thanh âm chói tai. Khe hở một chỗ khác liền ra lâm giang quận địa giới, có một cái đi thông bộ giang quận quan đạo, này quan đạo cũng có thể đi vòng đến ba xuyên quận, dạng này có thể lẫn lộn từ ra cùng mộ dung ra phán đoán. Lúc này, phía sau truyền đến kinh hô. Triệu cung cũng chết. Nhanh phát tín hiệu. Hung thủ chạy không xa. Các ngươi chậm rãi tìm đi, ta liền không bồi các ngươi chơi, đi trước. Hàn Huyền cười nhạt, hắn vận đủ nội lực, xuyên qua khe hở, đi đến một cái phong khoáng trên quan đạo. Từ gia lần này tổn thất một gã ngũ phẩm cung phụng, coi như là hắn trước cùng Từ gia chào hỏi a. Bên kia, bại đá vụn, phu cận mộ dung gia ám vệ cùng Từ gia nhân mã đều đã chạy tới. Cảnh tượng thê thảm đột nhiên hiện ra tại mọi người trước mắt, Triệu Vô Cứu thi thể chuyển hình chữ đại, nam ngựa, nơi cổ họng bị bẻ con queo và mèo, giáp ngực hoàn toàn lõm xuống, như bị truy lớn oanh kích qua. Kinh người nhất chính là cánh tay phải của hắn, từ đầu ngón tay đến khớp khuỷu tay xương toàn bộ vỡ nát, chỉ còn một lớp da thịt hợp với, phản phất bị nào đó cự lực miễn cưỡng bóp nát. Người chung quanh ngựa nhất là Từ gia nhân mã rối loạn lên, Triệu Vô Cứu nhưng là ngũ phẩm cao thủ, Từ gia tổng cộng chỉ có 4 gã cung phụng, cái này tổn thất một vị, dạng gì quái vật có thể như vậy hành hạ đến chết hắn? Tất cả yên lặng cho ta. Từ gia người dẫn đầu Từ Tranh thanh âm lạnh đến giống như băng. Hiện trường nhất thời an tĩnh, Từ Tranh là Từ gia dòng chính nhị gia, Từ Thanh Xương thúc thúc cũng là Từ gia bản tộc ngoại trừ gia chủ duy nhất ngũ phẩm, địa vị tại Từ gia có thể xếp vào 3 vị trí đầu. Hàn Huyền. Từ Tranh một chữ một cái mà đọc lên tên này, kiếm phong tại trên tảng đá gầy ra một chuỗi hoạt tinh. Ta Từ gia cùng ngươi không đội trời chung, đào sâu ba thước cũng phải tìm được ngươi. Theo Từ Tranh hắc bảo lão giả đột nhiên kinh hô, đại nhân mau nhìn. Hắn chỉ hướng Hàn Huyền lúc rời đi cước bộ bước qua thái thạch, vết tích một mực hướng về phía đông nam. Ngươi đi đưa tin cấp gia chủ cùng mộ dung gia. Hàn Huyền hướng bộ giang quận đi, thỉnh cầu tiếp viện. Từ Tranh quát chói tai, những người còn lại theo ta đuổi theo. Ta tự mình dẫn đội. Là. Hiện trường mọi người theo tiếng quát lên. Sau đó hắc bảo lão giả trở về báo tin, còn thừa lại người theo Từ Tranh đi vào truy kích. Từ phủ chính sảnh, Từ Giai ngồi ngay ngắn ở ghế thái sư, lắng nghe thanh sam văn sĩ khoản hồi báo, đầu ngón tay có nhịp điệu mà đập gỗ từ đàn tay vịn. Đột nhiên, tiếng bước chân rồn dập phá vỡ yên lặng. Gia chủ. Hắc bảo lão giả lảo đảo vọt vào đại sảnh, tay áo miệng còn dính chưa khô huyết kế, bại đá vụn bên kia. Triệu Vô Cứu chết. Chén trà cùng khay đụng nhau giòn vang ở trong đại sảnh vô cùng chói tai. Từ Giai động tác dừng lại, nóng bỏng nước trà ở tại trên mu bàn tay, lại giống như chưa tỉnh. Nói rõ ràng. Hàn Huyền. Hán. Là lục phẩm cảnh giới, thiết thân đại thành. Lão giả hầu kết quận. Tay không bận gậy Triệu cung phục cổ. Ầm, Từ Giai trong tay sứ men xanh ly đập xuống đất, vỡ thành hơn 10 cánh hoa. Nước trà ở tại quỳ dưới đất thị vệ trên mặt, lại không người dám giơ tay lên đi lau. Ta nhớ rõ hắn mới 15 tuổi, cường sát ngũ phẩm. Từ Giai bỗng nhiên đứng lên, phía sau thái sư ỷ bằng gỗ đàn hương ầm ầm vỡ vụn, dưới áo chăn ngón tay hơi hơi run, hắn căn bản không thể tin được, ngươi xác định không nhìn lầm. Hắc bảo lão giả cái trán chạm đất, về nhà chủ, Triệu Vô Cứu trên thi thể lưu lại nội lực không giả được. 15 tuổi Từ Giai lại lặp lại một lần. Đầu ngón tay vô ý thức đuốt ve bên hông ngọc bội, này khối hắn trong ngày thường thích nhất huyền ngọc bội, lúc này lại bị hắn nặn ra giống mạng nhện vết dạng. Cuốn tinh bảng là Thương Long Châu trấn phủ ti lấy ra, phàm Thương Long Châu cảnh nội 30 tuổi phía dưới vào lục phẩm người, trải qua trấn phủ ti xác minh, đều có lên bảng cơ hội. Bảng danh sách chỉ ghi 108 người, lấy thiên cương địa sát số. Tổng hợp lại tuổi tác, cảnh giới, công pháp, thực chiến tứ đại yếu tố, lấy cảnh giới cùng thực chiến là chủ yếu làm. Không sai, cảnh giới cùng thực chiến mới là bảng danh sách hạng tính quyết định yếu tố, chấn phủ ti thờ phụng một cái, chỉ có đem tiềm lực chuyển hóa thành thực lực thiên tài mới là thật thiên tài. Phần này bảng danh sách trẻ tuổi nhất lên bảng ghi lại là 20 năm trước một vị yêu nghiệt, 16 tuổi, cuối cùng hắn đột phá đến nhất phẩm phía trên. Mà Hàn Huyền hiện tại đã là lục phẩm cảnh giới, thực lực càng là có thể giết ngũ phẩm, bực này chiến tích nhất định vào bảng, này ước chừng đem bảng danh sách ghi lại nói trước một năm. Giết. Từ Giai đốt ngón tay bóp trắng bệnh, đột nhiên chợt quát, tiếng gầm chấn đến mật thất cột nhà run run, truyền lệnh tất cả cung phụng đều đi, cho ta đem hắn đầu người cầm về, lại đi thông báo mộ dung gia, nói cho bọn hắn biết sự thực tình huống, ta tự mình đi mời phụ thân xuất quan, này Hàn Huyền phải giết. Chương 41, khắp nơi phản ứng chương 41, khắp nơi phản ứng lục gia trong chính sảnh. 3. Lục gia nhị gia Lục Thiên Dương đem mật hàm trùng điệp vô vào cây tử đàn trên án kỷ, chấn đến trà chản nhảy lên, Hàn Huyền người này lại thật đã có thành tựu. Tin tức này là thực sự. Lục gia gia chủ Lục Thiên Minh không dám tin tưởng. Tin tức vô cùng xác thực. Lục Thiên Dương thấy Lục Thiên Minh không tin, đem mật thư đưa cho hắn nhìn, Hàn Huyền tiểu tử kia lâm trận phá lục phẩm, giết Triệu Vô Cứu, thực lực này tuyệt đối có thể lên quần tinh bảng. Gia chủ Lục Thiên Minh tiếp nhận tiếp vàng danh sách, đầu ngón tay tại Hàn Huyền hai chữ bên trên vuốt phẳng một lúc lâu, cái kia 15 tuổi, lục phẩm, giết ngũ phẩm chữ đâm vào hắn khóe mắt làm đau. Ngồi ở thủ tọa Lục Vân Long gầy đét ngón tay vuốt ve đầu rồng trượng, trong con ngươi tinh quang nổ bắn ra, giết thật tốt à, này mở giết, ta Lục gia sau này lại thêm một tòa chỗ dựa vững chắc. Có Hàn Huyền cùng Mùi Nguyên hai vị, đủ có thể để ta Lục gia trăm năm không lo. Trẻ tuổi nhất Lục Thiên Nguyên đột nhiên nói ra, phụ thân, vẫn là ngài trước đây tuệ nhãn nhận thức kim, đặt tiền cuộc tiểu tử này. Câm miệng. Lục Vân Long đầu rồng trượng trùng điệp đống nhiên mà, gạch đá xanh nứt ra giống mạng nhện khẽ hở, không muốn tiểu tử này tiểu tử kia, gọi Hàn đại nhân, ngươi như vậy ăn nói không kiêng nể, sớm muộn vì ta Lục gia đưa tới đại địch. Bất quá lập tức Lục Vân Long đột nhiên cười khẽ một tiếng, may mắn có Minh Hinh nha đầu kia, nàng so với các ngươi mấy cái đều có ánh mắt. Mọi người ngạc nhiên ở giữa, lão gia chủ trong tay áo chợt ra một quyển thẻ tre. Triển khai sau, rõ ràng là Lục Minh Hinh cùng Hàn Huyền mỗi một bút giao dịch đi lại, tặng cô một liễm tức quyết, tặng thiết thân công. Phụ thân. Lục Thiên Minh bỗng nhiên đứng lên, Minh Hinh nàng sao dám, những này cũng đều là Lục gia võ học bí tàng a. Ngồi xuống. Lục Vân Long đột nhiên cười to, nàng dám rất, cũng dám tốt, không, có Minh Hinh nha đầu kia, này Hàn Huyền sẽ cùng chúng ta Lục gia dính líu quan hệ. Hai ngày sau, giờ thìn canh ba, Mạc Hương trai tiểu nhị mới vừa dỡ xuống ván cửa, liền thấy ngoài cửa xếp hàng mấy trăm người, bất quá tiểu nhị đối với ngoài cửa cảnh tượng nhưng là tập mãi thành thói quen, mà chỉ là châu cảnh nội tất cả thư điếm ảnh thu nhỏ. Thấy thư điếm mở rộng cửa, đoàn người trong nháy mắt gây rối, thiếu niên Cẩm Y một cái bước nhanh về phía trước. Tân nhất kỳ tiềm long bảng có thể lên nữa. Cẩm Y công tử bấm tay bắn ra một viên kim thủ, vẽ ra trên không trung rực rỡ phát sáng đường vòng cung. Tiểu nhị cuốn quýt tiếp được, lòng bàn tay bị kim thủ nóng làm đau, hồi công tử, trấn phủ ti quan sai giờ dần liền tới cửa hàng qua hàng, ngay tại dễ thấy nhất lời còn chưa dứt, đoàn người đã như thủy triều dũng mãnh bảo. Đàn mục trên kệ vô lại tập đảo mắt bị cướp mua sắm không còn, địa thương Long Châu tiềm long bảng trấn phủ ti giám chế thiếp vàng chữ lớn tại nắng sớm bên trong đông đưa mắt người hoa. Hàn Huyền. Đột nhiên có người thất thanh kêu sợ hãi. Người thứ 81 đột nhiên thất thanh, Hàn Huyền. Tiếng lật sách như tạt mưa. Mới nhất tờ kia bên trên, chu sa chữ nhỏ tinh tế viết, 81, Hàn Huyền xưng hảo, thiết y đi tu la đánh giá, giáp đẳng thượng phẩm trấn phủ ti phê bình chú giải, Hàn Huyền, năm 15, Lâm Giang quận trấn phủ ti xoa ti, lục phẩm, hoành luyện thiết thân đại thành, một mình chém giết ngũ phẩm võ giả Triệu Vô Cứu, từ gia cung phụng, thiên phú dị bẩm, căn cơ thâm hậu, là thương Long Châu hiếm có kỳ tài. Xét bất chấp mọi thứ nội ngoại nhất thời vỡ tổ. Có người đổ nhào nghiên mực, mực nước ở tại Sơn Hà Chí bên trên. Có lao giả nhéo đoạn tròm dâu còn không tự biết. 15 tuổi lục phẩm trưởng quỹ tiểu lầu đảo mới vừa mua phó bản, bản tính đều rơi trên mặt đất, so với hiện tại tại bảng Thanh Lân kiếm mộ dung thiên tứ còn phải sớm hơn 3 năm. Lầu 2 trong một phòng trang nhã, mộ dung gia tam công tử mộ dung thiên hành bỗng nhiên khép lại tập. Mạ vàng tên tại hắn đáy mắt cháy, quần tinh bảng chỉ có 100 người đứng đầu tự kỷ 10 tuổi phía dưới người tính danh có thể kim phân biết. Cả quyển sổ bên trong, dạng này chữ kim bất quá 3 cái. Khoái mã hồi phủ. Hắn trong nháy mắt chấn vỡ trang sách, giấy vụn như điệp bay tán loạn, nói cho phụ thân, Hàn Huyền bài danh so với dự đoán cao hơn. Văn Nguyên lâu bên trong, thuyết thư tiên sinh Vương Thiết Miệng đang liếc trộm vừa tới tay bảng danh sách, đột nhiên bị thứ 81 trang kim quang lung lấy mắt. Ôi mẹ của ta. Hắn cả kinh ra hương thoại đều đụng tới, thước gõ đông màn đện ở trên bàn chân, 10, 15 tuổi. Các khách uống trà trong nháy mắt xuống lại. Vương Thiết Miệng run rẩy đọc lên phê bình chú giải, cả sảnh đường trong yên tĩnh, đột nhiên có người cười nhạt, sợ không phải trấn phủ ti biết sai số tuổi. Ngươi biết cái gì? Bàn kề cận hắc y lìa đao khách vô án, lộ ra trước ngực địa sắt bang huy nhớ, hai ngày trước bài đá vụn đánh một trận, lao tử tận mắt nhìn thấy Triệu Vô Cứu thi thể. Trà tứ bên trong nhất thời lặng ngắt như tờ. Thuyết thư tiên sinh Vương Thiết Miệng thức gõ treo ở giữa không trung, một giọt mồ hôi lạnh theo huyệt thái dương chảy xuống. Cái kia yết hầu đao khách làm một lôi xé thủ thế, cái móng tay bên trong còn mang theo vết máu, bị rõ ràng mà gãy. Giáp ngực vỡ tựa như vỏ trứng, xương cánh tay phải toàn bộ thành mảnh vụn, hắn bỗng nhiên đổ miệng rượu mạnh, các ngươi đoán thế nào? Kẻ giết người liền binh khí đều vô dụng, sẽ dùng một đôi tay. Trong góc truyền đến hít vào khí lạnh thanh âm, mấy cái tuổi trẻ võ giả không tự giác mà sờ về phía cổ họng của mình. 15 tuổi lục phẩm Tiêu gia đại trưởng lão Tiêu Viễn Sơn đầu ngón tay khẽ chọc quần tinh bảng đem Hàn Huyền hai chữ nhiều lần đốt phẳng ra đạm kim sắc vết tích. Vị này lấy Hàn Băng chỉ danh trấn châu thành nhị phẩm đỉnh phong cao thủ, lại đầu mùa thu thở ra xương trắng. Lao Tam, hắn đột nhiên mở miệng, ngươi tự mình đi Bổ Giang quận hoặc là Ba Xuyên quận cùng mang đi một chuyến, mang theo đồng thân công toàn buồn. đường hạ mọi người náo động. Đây chính là Tiêu gia hoạch tâm công pháp, không phải là đích hệ tử đệ bất truyền. Đại ca, tam trưởng lão vội la lên, người này không rõ lai lịch nguyên nhân chính là không rõ mới chịu danh trước. Tiêu Viễn Sơn một trưởng bố vơ án kỷ, chờ mộ dung gia lão quỷ kia phản ứng kịp, nên phái thanh lân vệ đi giết người. Diệu, diệu a. Lưu gia gia chủ Lưu Huyền Cơ đang cầm bảng danh sách, ngón tay khô gầy tại thiết thân công đại thành mấy chữ đi lên hồi bất phẳng. Vị này y ỉa độc song tuyệt nhị phẩm cao thủ, lúc này trong mắt lóe ra phát hiện quý hiếm dược thảo lúc của nhiệt. Gân cốt như sắt, khí huyết như lông, hắn đột nhiên bắt lại bên người trưởng tử thủ đoạn, đi, chuẩn bị một khỏa long hổ đại hoàn đan ngươi tự mình đưa tới. Phụ thân. Trưởng tử Lưu Cảnh mình kinh hãi, long hổ đại hoàn đan nhưng là chúng ta Lưu gia nội tình, tổng cộng chỉ có 3 viên a. Hừ, mỹ mắt quá cạn. Lưu Huyền Cơ cười nhạt, cái kia Mộ Dung Thiên Tứ lúc đó 18 tuổi phá lục phẩm liền dám xưng thiên tiêu. Mấy năm nay, Mộ Dung gia càng là càn rỡ vô cùng, hiện tại chịu khổ quá đi. Hắn đột nhiên hạ giọng, hắn muốn giết chính là ta muốn bảo vệ, ngươi thay ta chuyển lời, thì nói ta muốn tự mình nhìn một chút tiểu gia hỏa này, nếu như hắn thân ở cảnh hiểm nguy, ngươi muốn tận lực trợ hắn một trợ. Là, phụ thân. 3. Đây là Mộ Dung thượng bóp vỡ quyển thứ 5 quần tinh bảng. Vị này được khen là Thương Long Châu giả hồ gia chủ, lúc này ra mặt co quắp như bên trong gió. 15 tuổi hắn mỗi niệm một chữ, trên bội kiếm thanh lân văn liền phát sáng một phần, hảo một cái hàn huyền. Đường hạ quý hấp y dị thám tử đột nhiên kêu thảm thiết, trong ngực hắn cất giấu bảng danh sách không hỏa tự cháy, nóng trước ngực ra thịt tí tách rung động. Truyền lệnh. Mộ Dung thượng mũi kiếm chia xuống đất, gạch đá xanh trong nháy mắt ra nẻ thành lân phiến dáng đường văn, phàm ta Mộ Dung thị tử đệ, giết hàn huyền người, xếp vào gia tộc hẳn giống. Nay đồng thời quần tinh bảng tuyên bố, để cho tam đại gia tộc đều nhanh chóng có động tác. Tiêu gia xe ngựa đã lái ra cửa thành, Lưu gia đích trưởng tử đang tại mang theo viên thuốc chạy đi, mà Mộ Dung gia rất nhiều tộc nhân đang chuẩn bị xuất động, tiêu diệt hàn huyền. Chương 42, Ba Xuyên quận thành chương 42. Ba Xuyên quận thành sương mù sáng sớm bên trong Ba Xuyên quận tựa như một cái ẩn nút tự lòng, bị ba cái dâng trào sông lớn ôn nhu quấn quanh. Hàng Giang từ tây mà đến, dắt Thương Long Sơn bên trên hỏa tan nước đá. Thương Lan Giang từ nam tới, mang đến thập vạn đại sơn hiếm quý. Nhất cánh đông xanh giặc sông thì liên thông Đông Hải, mỗi ngày đem canh nồng gió thổi trên biển lẫn vào hơi nước bên trong. Giờ mẹo vừa qua khỏi, mười dặm dáng dấp bến tàu đã là sôi trào khắp trốn. Đến từ tam đại thủy hệ đội thuyền ở chỗ này đổ vào, hình thành làm người ta nhìn mà than thở kỳ cảnh. Hàng Giang băng thoi thuyền nước ăn sâu đậm, vong tàu chất đầy tuyết vực ra lông cùng hàn tiết khoáng thạch, thân thuyền còn treo móc chưa hóa băng. Thương Lan Giang bách khả hạm thân thuyền vẽ tị thủy phù, nơi chứa hàng chứa sẽ thét chói hai thực nhân hoa cùng phát ra dị hương linh mục. Xa hoa nhất chính là xanh giặc sông Hải lâu thuyền tầng 5 cao thuyền lâu bên trên dắt dao trao đèn bằng vải lụa lồng, bong thuyền thủy thủ đều mặc theo kim tuyến áo tơ. Làm Thương Long Châu vận tải đường thủy yếu đạo, nơi đây mỗi ngày phun ra nuốt vào hàng là Lâm Giang quận gấp 10 lần. Mà Ba Xuyên quận thành càng là ngoại trừ Châu thành bên ngoài đệ nhất đại thành, trấn phủ ti đối với nơi này cực kỳ coi trọng. Chuyên môn phái một gã Thương Long Châu phó trấn thủ sứ đến đây tọa trấn, đây là Thương Long Châu duy nhất có phó trấn thủ sứ của thành. Nhường đường, cho trấn phủ ti quan thuyền nhường đường. Theo Đồng La khai đạo, một chiếc màu lót đen kim văn lâu thuyền phá sương mù mà đến. Ảnh đầu mũi tàu đúng là cái một sừng hắc dao, hai mắt khảm nạm dạ mình châu tại trong sương mù như cùng sống vật. Bên bờ các lái buôn không cảm thấy kinh ngạc, đây là thu vận tải đường thủy thuế thuế lại, trong khoang thuyền những cái kia dán giấy niêm phong dương sắt thu hoạch lớn hoàng kim. Sau khi vào thành, liền tấm đá xanh trong khe đều hiện lên đồng quang. Thiên công vương lưu ly tủ kính bên trong, cơ quan nhân ngẫu đang tại xe chỉ luật kim, theo phẩm bên trên kim ti nhưng thật ra là Nam Hải giao nhân phát, góc đường tiệm thuốc bay ra mùi thơm lạ lùng, trưởng quỹ dùng ngọc đao cắt huyết sâm, tiết diện lộ ra kinh lạc lại như vật sống giống như hơi hơi đập đều nhịp nhàng nhịp đập rung động, náo nhiệt nhất thuộc về vạn bảo lâu trước chợ đen, mang mặt nạ các thương nhân dùng tiếng lóng giao dịch, tụ lý nắm bắt ngón tay khoa tay múa chân ra làm. Người ta liễu lươi chữ số, đâm liền gánh bán bánh hấp lao hán đều lộ ra bất phàm, bếp lò bên trong đốt là tuyết sơn thả lòng than tuổi, diện đoàn bên trong nhào nặn vào Đông Hải phơi năng chế muối mịn, cắn một ngụm gắn bó lưu hương. Ba Xuyên quận thành trung tâm xúc lập một tòa huyền hắc sắc công sở, hai bên ngồi xếp bằng một sừng hắc giao tượng đá trận tròn đôi mắt, trước cửa 18 cấp bậc thang đều do hắc rượu thạch chế tạo. Phó trấn thủ đại nhân xuất hành. Theo nha dịch xướng hát, 36 tên tử y đi để kỵ xếp thành hàng ra, sát móng ngựa bên trên lạc lấy chấn chữa tại trên tấm đá xanh cọ sát ra hòa tình, theo sát phía sau là 8 gã cầm trong tay liên lặng ngồi tránh nhãn tử y đi để kỵ. Tiết mục chính tới, một tôn uy nghiêm tiệu quan được mang ra, cái tiêu tiệu cái đúng là Bắc Hải trầm thiết tạo thành, toàn thân hiện lên u lam hàn quang. Tiệu thân tổng thể dùng ngàn năm sắc hoa tượng điêu khắc gỗ thành. Tầng ngoài che trùng điệp huyền thiết lân giáp, mỗi một mảnh đều lưu chuyển màu tím bầm ám mang. Tiệu đỉnh ngồi cạnh một tôn rất sống động một sừng hắc giao giống như long đỉnh cận to bằng trứng bổ câu Đông Hải dạ Minh Châu. Màn tiệu dùng là Nam Hải giao tiêu lăn lộn kim ti dệt thành, nặng đến 30 cân lại mỏng như cánh ve, theo gió kinh hoàng lúc mơ hồ lộ ra đoan tọa bóng người. Kinh người nhất là cửa kiệu treo thương long lệnh làm bằng vàng dòng trên lệnh bài cuộn lại cái trông rất sống động hắc giao. Tả hữu các 8 gã tử y cầm kiếm vệ sĩ, trên vỏ kiếm lân văn cùng tiệu thân giáp mảnh cộng minh, phát sinh rợn người ong ong âm thanh, mà tiệu liễn phía sau lại là 36 tên tử y để kỵ theo. Làm Tiệu Liên đi tới phố xá sâm vất lúc, cả con đường cũng vì đó nghiêm một chút, trà lâu tầng 2 thuyết thư tiên sinh đột nhiên chớ có lên tiếng, thước gõ treo ở giữa không trùng không dám rơi xuống, bán đồ chơi làm bằng đường lao ông một thanh đệ lại cắm đồ chơi làm bằng đường kim ti thảo đem, rất sợ gió thổi cỏ lay kinh ngạc nghi trượng, thường ngày hoành hành ngang ngược hoàn khố đệ tử lúc này lại như bị bóp cổ an thuần, rụt cổ lại chậm rãi ngồi xổm người xuống đi. Màn Tiệu hơi cuộn lên khoảnh khắc, mơ hồ có thể thấy được phó trấn thủ sứ nghiêm băng đầu ngón tay khiêu động thanh mang, đó là Huyền Giao thái độ tu luyện tới cực hạn tiêu chí, có người nói từng tại Tam Giang Lũ Định Kỳ lúc, một ngón tay cắt đoạn qua tứ ngược hư phong. Hồ Hàn Huyền đem cuối cùng một mảnh lương khô nhét vào trong miệng, phủi một cái trường sam bằng vải xanh bên trên xương đêm cùng bụi bặm. Này áo liền quần là 3 ngày trước tại Bồ Giang quận sách cũ bất chấp mọi thứ dùng 2 lượng bạc vụn đổi bộ này dựa đến trắng bệnh thư sinh trang phục, cộng thêm cái đổ đầy tạp thư hôm nay, thậm chí hắn còn tìm 10 lượng bạc trắng tại Bồ Giang thư viện góp tờ đang đắp Bồ Giang học chính đại ấn chống giống lộ dẫn. Vì không để cho mình hành tung bại lộ, hắn cố ý tại Bồ Giang quận trà lâu các nơi lộ diện, cuối cùng đổi thành này áo liền quần gió bụi mệt mỏi 3 ngày chạy tới Ba Xuyên quận thành. Hàn Huyên ngẩng đầu nhìn phía trước mặt cao ngất tường thành, cửa đông thành động phun ra nuốt vào lấy nối liền không dứt dòng người, tựa như cự thú hô hấp. Cửa đông thành miệng, 16 tên cầm kích vệ binh phân loại hai bên, thiết giáp bên trên thần lộ còn chưa bốc hơi khô. Vào thành dòng người xếp thành trường long, một bộ thanh sam Hàn Huyền có vẻ vô cùng đơn bạc. Muốn vào thành đều nghe được rồi. Cửa thành úy dẫm lên đống tên hô lớn, đeo trên người lộ dẫn, hàng, tùy thân binh khi đều là cần đăng ký tạo sách. Mặt khác còn phải lại giao 10 văn thuế vào thành. 10 đồng tiền, có thể lưu một ngày. Bên hông hắn huy chương đồng dưới ánh chiều dương lóe ánh sáng chói mắt. Hàn Huyền bất động thanh sắc mà siết chặt hồ mây, đáy hòm hốc tối bên trong lấy hai thanh dụng cụ cắt gọn, còn như thương thì bị Hàn Huyền đặt ở ngoài thành cây trong rừng giấu đi. Sau đó hắn ngẩng đầu nhìn phía cửa thành động, ba trượng sâu hành lang bên trong đã đứng hàng lên trường long, mấy cái thương nhân đang bị vệ binh thôi táng kiểm tra hòm xiềng. Trước đội ngũ phương đột nhiên rối loạn lên, một cái thương nhân bộ dáng mập mạp đang cùng thuế lại cái cọ, ta đường này dẫn nhưng là châu phụ phát, dựa vào cái gì muốn thêm vào giao nộp kiểm hàng tiền? Cơ miệng, thuế lại một cước đá ngã lăn hàng của bọn ta của hắn đánh, gánh bên trong đồ sứ lăn xuống một chỗ, người đến. Đêm này gây trở ngại công vụ người áp giải trấn phủ ti thẩm tra. Mọi người thấy vậy, nhao nhao chớ có lên tiếng. Nhưng vào lúc này, ngoài cửa thành đột nhiên truyền đến tiếng vó ngựa rồn rập. Tám ngựa tuyết trắng tuấn mã như mũi tên nhọn xuyên thấu sương mù sáng sớm, trên yên ngựa khảm nạm mình châu đong đưa người không mở mắt nổi. Cầm đầu thanh niên một bộ kim ti nhuyễn giáp, bên hông ngọc bội có khắc bắt mắt kim chữ, Ba Xuyên quận đệ nhất hào tộc Kim thị ký hiệu. Tránh ra, những người cản đường chết. Công tử nhà họ Kim Mã Tiên Vùng, xếp hàng đám người như thủy triều tránh lui, một cái chọn đồ ăn giỏ lão nông né tránh không kịp, bị móng ngựa hất tung ở mặt đất. Tươi non rau xanh nghiền làm đầy đất bích bùn. Thủ thành vệ binh nếu không ngăn trở, ngược lại cuốn quýt đẩy ra cự mã cái cọc. Hàn Huyền khỏe mắt nhỏ bé nhảy, cũng là theo đoàn người tránh ra con đường. Kim thất thiếu ra hồi thành. Những người không có nhiệm vụ tránh lui. Cửa thành lý giọng so với trước kia cao 8 độ, thắt lưng lại chớp chớp hầu như kề sát đất. Cái kia công tử nhà họ Kim tốc độ ngựa không giảm chút nào, văng lên nước bùn tạt thuế lại vẻ mặt, phụ trách ghi chép chủ bộ gắt gao để lại trên bàn công văn, mới không có bị tật phong cuốn đi. Lại không người dám có câu oán hận, thậm chí không có biểu lộ vẻ bất mãn. Đoàn ngựa thổ đi qua, quân coi giữ đối đãi bách tính buộc phát thô bạo. Một cái ôm con nít phu nhân bởi vì lộ dẫn chữ viết lu mờ, bị thôi táng đặt hướng cửa hồng tường tra. Kế tiếp, bất chi bất giác đã đến phiên Hàn Huyền. Sau án thư ghi danh chủ bộ tuổi chừng 50 tuổi, gầy đét ngón tay đang luốt luốt miếng đồng ấn. Lộ dẫn, chủ bộ cũng không ngẩng đầu lên mà đưa tay. Hàn Huyền từ tầng sen hộp mây lấy ra tờ đính kim tiền, phía trên đang đắp bộ giang học chính chu ấn, hai tay chỉnh cho chủ bộ. Học sinh là bộ giang thư viện Lâm Thiện sinh viên Chu Diễn, mời lại nhân kiểm tra thực hư. Bộ giang thư viện Lâm Thiện sinh viên chủ bộ chân mày thư giản ra. Đối với người đọc sách trung quy muốn nhiều mấy phần khách khí, vào thành như thế nào? Học sinh tới đây thăm bạn cầu học. Hàn Huyền chắp tay thở dài, trong tay áo chạy xuống nửa lạng bạc vụn, nghe nói Ba Xuyên quận điện kinh chú giải và chú thích khắc bản nhất hoàn mỹ chủ bộ hiểu ý ho nhẹ một tiếng, đem bạc vụn thu vào trong tay áo, lại móc ra 10 cái tiền đồng ném vào đựng tiền giỏ. Chương 43, hồng ánh sáng đường phố chương 43, hồng ánh sáng đường phố ân, không thành vấn đề, đi vào đi. Tất nhiên cầm chỗ tốt, chủ bộ cầm bút lên tại lộ dẫn tăng thêm cái không đáng chú ý chu sa điểm, ý vị này trong vòng 7 ngày có thể tự do xuất nhập. Người bình thường giao nộp tiền, nhưng là chỉ có thể dừng một ngày. Hàn Huyền thở dài một tạ ơn, dẫn theo hộp mây đi vào thành. Vừa qua khỏi ủng thành, đột nhiên một đạo hắc ảnh từ mặt bên dồn sức đụng tới, là cái vẻ mặt hoành nhục trắng hán, vải thô quần áo dưới bắp thịt cuộn cuộn. Ai nha? Trắng hán cố ý kêu sợ hãi, bả vai vận đủ 10 phần lực đạo đánh về phía Hàn Huyền hộp mây. Lần này nếu như đụng thực, hộp mây khẳng định tán một chỗ. Đến lúc đó, trắng hán trong lòng thầm nghĩ, hắn bình thường làm chuyện loại này, mỗi lần tìm khắp nhìn qua thư sinh tay trói gà không chặt. Phanh! Muốn hưởng trong tiếng, Hàn Huyền liền thân hình cũng không lay động nửa phần. Tráng hán lại giống như đụng phải lớp kín tường đồng bách sắt. Đáng sợ hơn là một cổ tràn trề không gì chống đỡ nổi lực phản chấn từ tiếp xúc điểm chuyển đến, chấn đến hắn hai chân cách mặt đất bay rất ra ngoài, trung điệp ngã tại hơn một trượng bên ngoài trên đất trống. Bụi bằng tứ tán bay lượn, cả kinh xung quanh tiểu thương nhao nhao tránh lui. Hàn Huyền như không có việc gì sửa sang lại thanh sam ống tay áo, trên người lại chưa thấm nhiễm nửa điểm bụi bặm. Vị huynh đài này đi đường cẩn thận. Sau đó Hàn Huyền cũng không để ý hắn, trực tiếp rời đi. Tráng hán nghe răng trợn mắt mà bỏ dậy, vai phải đã bầm tím một mảnh. Này tú tài nghèo hắn xoa bả vai, hướng hẻm miệng mấy mắt. Chỉ một thoáng, năm cái du côn từ các nơi chui ra. Lão đại, tiểu tử này tà môn một cái mặt dỗ côn đồ mở miệng nói. Thôi lắm. Tráng hán phun ra miệng bằng máu, vừa mới bất quá là lão tử dưới chân trượt. Cho ta theo sau, đợi chút nữa đến ít người địa phương, lão tử muốn đích thân tháo dỡ cái kia thân xương cứng. Đoàn người xa xa suýt tại Hàn Huyền phía sau, tự cho là ẩn ấp, lại không biết bọn hắn nói chuyện với nhau âm thanh đều rơi vào Hàn Huyền trong tai. Hàn Huyền giống như hồn nhiên không cảm giác, lững thững đi dạo, thỉnh thoảng nhìn một chút sắp nhỏ, đợi chạy không sai biệt lắm. Dư quang liếc mắt phía sau, mỉm cười, đi vào một cái sâu thẳm đường tắt, thanh sam bóng lưng tại nơi cuối cùng lóe lên một cái rồi biến mất. Ngăn chặn hai đầu, Tráng Hán hưng phấn gầm nhẹ, lão tử muốn đích thân tháo dơ hắn xương. Làm sáu cái côn đồ vọt vào ngõ hẻm, lại phát hiện đây là cái ngõ cụt. Góc tường đống đổ nát thẻ tre, phiếm hoàng trang giấy tại gió đêm bên trong lá chã rung động. Đi tuốt ở đằng trước đồng bọn đột nhiên kêu sợ hãi, lão đại, thư sinh kia không thấy. Ngõ cụt phần cuối chỉ có chặn ban bát tường cũ, chân tường đống mấy cái phát ra mùi thủ gỗ. Gặp quỷ tráng hán vừa mới chuyển thân, đột nhiên cứng ở tại chỗ. Hẻm miệng chẳng biết lúc nào nhiều một thanh sam thân ảnh, phản quang bên trong chỉ thấy người kia lộ ra một đôi hiện lên sắc bén lánh quang đôi mắt. Chư bị theo một đường. Hàn Huyên mạn điều tư lý nói, nhưng là phải lãnh giáo một hai. Giả thần giả quỷ, ít nói nhảm. Tráng hán từ bên hông quất ra đem dị xét đoàn đao, đem trên người bạc dao ra đây, nếu không hôm nay đừng nghĩ, lời còn chưa dứt, Hàn Huyên thân ảnh đột nhiên mơ hồ trong mấy mắt. Thanh sam xẹt qua không khí phát sinh xé vài tiếng. Tráng hán chỉ cảm thấy thủ đoạn mát lạnh, đoàn đao đã đến thư sinh trong tay. Hàn Huyên hai ngón tay nắm bắt mũi đao nhẹ nhàng gập lại, ba giòn vang bên trong, thép dòng chế tạo đoạn đao lại cắt thành ba đoạn. Ngươi tráng hán ngoan thoại cắm ở trong cổ họng. Hán chợt phát hiện thư sinh bén lên tay háo miệng dưới, cánh tay ra hiện lên sám xanh kim loại sáng bóng. Còn giữ lại năm cái côn đồ đồng thời nhào tới. Hàn Huyên thở dài, trong tay đoạn đao mảnh nhỏ tùy ý ném. Siêu, mảnh nhỏ tinh chuẩn xẹt qua mọi người chân trước tảng đá, tia lửa văng gấp nơi bên trong khắc ra năm đạo xẻo sâu. Xông ở trước nhất người gầy thu thế không kịp, bị chính mình đồng bạn đẩy ta như chó ăn cướp. Sau đó, không chờ bọn họ có động tác gì, Hàn Huyền chậm rãi về phía trước, tại lòng bàn tay vỗ. Phanh! Khí lãng nổ tung, tất cả côn đột như bị sét đánh, đồng loạt quỵ giảm xuống đất. Nội lực, lục phẩm. Dẫn đầu tráng hán đầu gối đập vỡ hai khối gạch xanh, đau đến nghe răng trợn mắt, nhưng toàn thân tràn ngập sợ hãi hàn ý sau lưng năm cái côn đồ còn chưa kịp phản ứng, chỉ nghe thấy nhà mình lão đại mang theo tiếng khóc nức nở hô, "Tiểu nhân có mắt như mù, cầu xin đại nhân tha mạng a." Hàn Huyền trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc, này phố phường côn đồ có thể nhận ra hắn tu vi. Chỉ thấy tráng hán kia cái trán kề sát mặt đất, toàn thân run rẩy như run rẩy. Tiểu nhân 3 năm trước đây tại Đông Thành trấn phủ ti bên trong làm qua người chăn ngựa, gặp qua tổng xoa ti đại nhân xuất thủ. Ngài khí này tốc độ cùng tổng xoa ti đại nhân giống nhau. Trấn phủ ti tổng xoa ti mấy cái kia tên côn đồ mắt tối sầm lại, toàn thân run rẩy, đây là bọn hắn đám người kia đời này cũng ít thấy vừa thấy đại nhân vật, không nghĩ tới lần đầu tiên thấy, liền hung hăng đắc tội, thực sự là ông cụ thắt cổ, muốn chết. Ngõ hẻm đột nhiên an tĩnh đến đáng sợ, chỉ có rách nát thẻ tre không gió mà bay, phát sinh nhỏ vụn sàn sạt âm thanh, phảng phất tại hòa hợp cái gì. Hàn Huyền bỗng nhiên nhấc chân khẽ dậm chân mặt đất. Oanh! Tấm đá xanh đường theo tiếng nứt ra lục đạo khe hở, tinh chuẩn kéo dài đến mỗi cái côn đồ trước đầu gối. Trẻ tuổi nhất côn đồ đúng quần trong nháy mắt ướt một mảnh. Ngày mai giờ thìn Hàn Huyền thanh âm như trước ôn nhuận như ngọc, ta muốn tại Đông thành phố bán cháo nhìn thấy các ngươi phát cháo miễn phí thế dân, như thiếu thi một chén. Siêu. Một luồng chỉ phong xẹt qua mọi người đỉnh đầu, ngoài ba trượng cây hoẹ cảnh khô đột nhiên nổ thành một miệng. Bọn côn đồ dập đầu như dã tỏi lúc, trong ngõ hẻm đã không thấy thanh sam hình bóng. Hàn Huyền đi ra hẻm miệng, hồi tưởng đã từng tần bánh đưa tới phong thơ, đầu nhi, lão phu nhân cùng tiểu thư đã dàn xếp tại Hồng Quang đường phố. Vừa nghĩ tới gần nhìn thấy người nhà, trong lòng dâng lên không rõ chờ mong cùng vui sướng, liền bộ pháp đều nhẹ nhàng rất nhiều. Vừa mới bước vào Hồng Quang đường phố, Hàn Huyền cũng cảm giác được một loại viễn siêu lâm giang quận phồn hoa. Tấm đá xanh đường chiếu mới lên ánh nắng, toàn bộ con phố dài như mạ một lớp vàng bạc. Hai bên quầy hàng san sát nối tiếp nhau, tiếng la, ra giá âm thanh, hai đồng tiếng cười đùa đan vào thành một mảnh, tiên hỏa khí đập vào mặt. Mới ra lò gạch cua bao, da mỏng nhân bánh lớn, khẽ cắn miệng đợi tiên. Lông hấp xúc lên, xương trắng bốc lên, vàng óng ánh du lượng nước canh từ mỏng như cánh ve vẹ gì chảy ra, dẫn tới người qua đường nhao nhao nghỉ chân. Kẹo vẽ, hiện nấu kẹo mạch nha, chim bay cá nhảy theo ngài chọn. Lão nghệ nhân thủ đoạn tung bay, màu hổ phách nước đường tại trên tấm đá lưu chuyển, trong khoảnh khắc ngưng tụ thành một đầu khai bình công tước, dẫn tới hải đồng vỗ tay kinh hô. Ướp lạnh nước ô mai, giải nóng giải khát, ba văn một chén. Người bán hàng rong trong thùng gỗ nổi bụi băng, ô mai, sơn trà, cam thảo ngao thành nước canh hiện lên màu đỏ thẫm, chua ngọt khí tức tại gió nóng bên trong vô cùng tinh thần. Đông Hải Trân Châu, khỏa khoái êm dịu, đội còn có thể dưỡng nhan mỹ dung. Phu nhân nhìn một cái, châu đáo mở ra. Lão trưởng quý cầm trong tay ngân nhiếp, nhẹ nhàng gậy trong hộp gấm chân châu, mỗi một khỏa đều tại nắng sớm dưới hiện lên nhu nhuận mất màu. Trừ những thứ này ra, có nhà giàu tiểu thư nắm quạt tròn che mặt, tại nha hoàn nâng đỡ nhìn kỹ son phấn. Có giang hồ du hiệp thắt lưng bội đao kiếm, ngồi sổm binh khí trước sạp thử chùy thủ mũi. Có hàng lang chọn đòn đánh, lục lạc len kèn vàng, trên kệ hàng treo đầy năm màu sợi tơ, tú hoa châm, gương đồng nhỏ chờ vụn vặt biểu diễn. Nơi góc đường, một cái người kể chuyện nhánh lên sạp, thước gõ gỗ, trầm đồng du dương đạo, bên trên hồi nói đến, cái kia thiết y đi tu la Hàn Huyền tuân gia lâm giang quận. Hôm nay chúng ta liền tiếp tục nói này mới thêm vị thiếu niên kia tiên tiêu lâm trận phá cảnh, bạo sát vũ phẩm. Đoàn người dần dần xuống lại, cũng không người chú ý, một cái thanh sam thư sinh đứng yên bên ngoài, nón che dưới ánh mắt chậm rãi đảo qua toàn bộ con phố dài. Chương 44, gặp lại chương 44, gặp lại Hàn Huyền xuyên qua hồng quang đường phố dòng người huyên áo, quẹo vào một cái ưu tính hẻm nhỏ. Hẻm cuối cùng là một hộ đơn vào tiểu viện, gạch xanh ngói xám, trước cửa hai cây láo hoẹ bỏ ra loang lổ bằng cây, ngược lại là có một phen đặc biệt tư vị. Hắn giơ tay gõ cửa, muôn kẹt kẹt một tiếng mở cái lỗ, một tờ ngăm đen tục tẳng khuôn mặt lộ ra đến. Khi thấy Hàn Huyền khuôn mặt, mắt hổ thoáng chốc trợn tròn, trên mặt mũi tràn đầy vui vẻ nói, đầu nhi, ngài rốt cuộc đã tới. Tần Mánh, năm xưa Lâm Giang quận đường mướng, bây giờ một thân bố y đoàn đả, trên cánh tay còn dính bột mì, hiển nhiên đang tại nhu diện. Hắn một thanh kéo cửa ra, lấm lét nhìn trái phải hai lần, đội vàng đem Hàn Huyền lôi vào trong viện. Trong viện trần thiết đơn giản, nhưng dọn dẹp sạch sẽ gọn gàng, Trên bàn đá tán lạc mấy thanh chưa hoàn công tượng điêu khắc gỗ tiểu giống như, trong góc đống rơm tuổi cùng nửa túi gạo lứt, nhàn nhạt hương khí lẫn vào lồng hấp bên trong bay ra mặt hương, lộ ra vài phần yên hòa khí an bình. Mãnh ca, mẹ ta cùng tỷ tỷ đâu? Hàn Huyên thấp giọng hỏi. Tần Mãnh xoa xoa trên tay bột mì, hạ giọng, lão phu nhân cùng tiểu thư đi phố. Ngài không biết, ngài giết từ Thanh Sương tin tức chuyển tới thời điểm, nhưng làm chúng ta sợ hãi, lão phu nhân cùng tiểu thư đều muốn đi tìm ngài, may mắn về sau ngài lầm trận đột phá, giết ra khỏi trùng vây tin tức chuyển tới. Sau đó giọng nói mang theo hưng phấn nói, đầu nhi, ngài leo lên quần tinh bảng. Quần tinh bảng? Hàn Huyền nghi ngờ nói. Đầu nhi, này trên bảng chuyên môn thu vào Thương Long Châu võ đạo thiên tài, nhất định phải là 30 tuổi trong vòng, còn phải đột phá lục phẩm mới có tư cách lên bảng. Trên bảng tổng cộng 108 cái danh ngạch, ngài vừa mới lên bảng, chính là người thứ 81, khi đó toàn bộ quận thành đều tại nói lên ngài. Tần Mãnh một bộ cùng có vinh yên thần tình. Hàn Huyền khẽ miệng khẽ nhếch, ngược lại là không nghĩ tới Châu cảnh nội còn có bực này bảng danh sách, bất quá, quần tinh bảng 81 sao? Ta càng muốn nhìn nhìn quần tinh đỉnh phong cảnh. Đương nhiên, hiện nay hắn còn không có tư cách này, nhưng đó là chuyện sớm hay muộn. Hàn Huyền há mồm muốn nói cái gì, đột nhiên mở cửa sân ra, một đạo tinh tế thân ảnh đi tới, Tiểu Huyền. Hàn Ngọc mặc màu xanh nhạt quần dài, trên tay mang theo vừa mới mua về tạp vật, nhìn thấy Hàn Huyền một khắc này, thanh lệ trên mặt đầu tiên là ngẩn ra, lập tức viền mắt phím hồng. Trong tay đổ vật ba mà rơi trên mặt đất, một ít hoa quả cút ra khỏi cái túi. Tiểu Huyền. Thanh âm của nàng có chút run, như là sợ tán một giấc mộng. Hàn Huyền cổ họng khẽ nhúc nhích, túi đầu kêu một tiếng, "A tỷ." Hàn Ngọc đi mau mấy bước tiến lên, bắt lại Hàn Huyền cổ tay, đầu ngón tay hơi hơi run, "Tiểu Huyền, ngươi làm sao mới đến?" Lâm Giang quận xảy ra chuyện tin tức truyền tới sau, nương hàng đêm ngủ không an ổn, Hàn Huyền cổ họng nhỏ bé ngạnh, bất quá ngoài mặt vẫn là một bộ dáng thoải mái, "Tỷ, ta có phân tức, những người này nơi nào là đối thủ của ta?" "Ai u." Lời còn chưa nói hết, Hàn Huyền một lỗ tai đã bị Hàn Ngọc khẽ nâng, "Hiện tại học được bản sự đúng không?" "Tỷ, ta sai rồi, lần sau khẳng định không dám." Kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, Hàn Huyền quyết đoán nhận sai, chí ít trước cứu vớt mình một chút lỗ tai. Đương nhiên, Hàn Ngọc cũng không nỡ thực sự làm đau nhà mình tiểu đệ, trên tay đều không dùng lực. "Hừ, lần này trước hết bỏ qua ngươi, lần sau lại mạo hiểm như vậy, ta liền đem ngươi lỗ tai bóc sừng." Hàn Ngọc làm bộ hung ác hình dáng nói ra. Lúc này, ngoài cửa viện lại truyền tới một hồi chậm rãi tiếng bước chân, kèm theo nhỏ nhẹ ho khan. Một vị thân thể nhìn qua còn cường tráng nhưng khuôn mặt tiểu tụy phu nhân đỡ khung cửa, ánh mắt rơi vào Hàn Huyền trên người lúc, đục ngầu đáy mắt chợt sáng lên. Huyền Nhi Hàn Mẫu thanh âm rất nhẹ, như là sợ bay một con hồ điệp. Nàng run rẩy mà buông tay, Hàn Huyền đã lớn vị lên trước, đỡ một cái cánh tay của nàng, "Nương, ta đã trở về." Hàn Mẫu nước mắt nện ở hắn sinh ra cái hở. Nàng tay run run đi sờ mặt của hắn, từ mi cốt đến cằm, giống như tại xác nhận đây không phải là mộng. Gió qua cây hoè, sàn sạt mà vang lên. Phòng bếp bên trong lồng hấp bốc khói trắng, mùi gạo lẫn vào thịt khô mặn tiên bay đầy tiểu viện. Hàn Ngọc bưng một bàn mới ra lò lên hao xào thịt khô đi tới, sứ men xanh bàn bèn còn dính nhà bếp nhiệt khí. "Tiểu Huyền, rửa tay ăn." Hàn Huyền ngồi xổm bên cạnh giếng múc nước, thùng gỗ chịu nặng mà rất tại lòng bàn tay. Nước giếng mát lạnh, hắn cúc một cái nâng nhào vào trên mặt, cảm giác mát đâm vào khóe mắt phát sáp. Bốn phương trên bàn gỗ bày ba món ăn một món canh, lê hao xào thịt khô, tương muộn cá khô nhỏ, rau xanh xào lúc rau, còn có một bát nổi váng dầu cây cải củ xương sườn canh. Đều là đồ ăn thường ngày, so với sơn chân hải vị càng làm cho người ăn lòng. Hàn Mẫu đem lớn nhất một khối xương sườn kẹp đến Hàn Huyền trong bát, ngón tay còn có chút run rẩy, "Ăn nhiều chút, ngươi gầy." "Vẫn là nương đốt xương sườn ăn ngon." Hàn Huyền xốc lên xương sườn, nhẹ nhàng một toát, liền phát cốt, này xương sườn trưng nát vụ tử. Cây cải củ xương sườn canh nhiệt khí ở trên bàn mờ ảo, Hàn Mẫu gầy đét ngón tay gắt gao siết chiếc đũa, đốt ngón tay trở nên trắng, ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Hàn Huyền. "Huyền Nhi." Nàng thanh âm rất nhẹ, lại như dao cắt trên bàn cơm yên tĩnh ngắn ngủi, đầu hẻm bố cáo lan thượng, "Rắn ngươi lệnh truy nã." Hàn Huyền động tác một trận, chậm rãi để đũa xuống. Bọn hắn nói Hàn Mẫu thanh âm phát run, "Ngươi giết mệnh quan triều đình, còn phản bội Lâm Giang quận, là thật sao?" Trên bàn cơm tĩnh mịch. Hàn Huyền yên lặng chốc lát, tự tay thay mẫu thân múc nửa bát canh, giọng nói bình tĩnh, "Từ Thanh Sương muốn giết ta, ta không thể không trả tay." Hàn Mẫu tay bỗng nhiên run một cái, vài giọt canh nóng chiếu vào trên bàn. Cả thành đều là ngươi bức họa, nàng thanh âm ép tới cực thấp, như là sợ bị ngoài tường gió nghe thấy, "Huyền Nhi, ta không ra khỏi cửa có được hay không? Liền ở nhà, chúng ta an ổn sống qua ngày." "Nương, ngươi yên tâm, nhi tử đã có biện pháp giải quyết." Hàn Huyền nói ra. "Thực sự?" Hàn Mẫu rõ ràng không tin, cảm thấy nhi tử là an ủi mình. "Thực sự, nương, nhi tử hiện tại nhưng là lên quần tinh bảng, có rất nhiều người muốn lôi kéo ta, ta tùy tiện tìm một nhà là có thể thoát khỏi khốn cảnh." Hàn Huyền nửa thật nửa giả nói ra. Hàn Huyền trong lòng tự nhiên biết không dễ dàng như vậy, dù sao hắn đắc tội không chỉ Từ gia, còn có Mộ Dung gia, ít nhất cũng phải là cùng Mộ Dung gia đặt song song thế lực mới có thể lượn quanh lệnh truy nã chuyên mà. "Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi." Hàn Mẫu chỉ là không kiến thức phu nhân, cảm thấy nhi tử nói có đạo lý, chỉ cần nhi tử có thể bình an, nàng an tâm. Sau khi ăn xong, thu thập xong chén đũa, Hàn Mẫu ngồi ở trên ghế mây nhắm mắt dưỡng thần, Hàn Ngọc ở trong nhà làm theo thùa, trong miệng lẩm bẩm, lập tức vào thu, cho Tiểu Huyền đan dệt bộ quần áo. Hàn Huyền hướng Tần Mãnh đưa cái ánh mắt, Tần Mãnh hiểu ý, hai người một trước một sau đi tới góc sân dưới tảng cây hoè, lá cây vang xào xạc, vừa may che giấu nói nhỏ. "Các ngươi tới Ba Xuyên quận sau, nhưng có người tìm phiền toái." Hàn Huyền thanh âm bình tĩnh, ánh mắt lại đảo qua tường viện bóng tối. Tần Mãnh thật thà mà gãi gãi đầu, mới tới cái kia nửa tháng coi như an ổn. Về sau có mấy người du côn đến thu bình an tiền, ta tạm thời không mò ra lai lịch của bọn họ, không dám đắc tội, thì cho. Hàn Huyền híp mắt một cái, đầu nào đường phố? Hồng Quang đường phố tây miệng, dẫn đầu là cái mặt hẹo, tự xưng Dã Lang ba người. Tần Mạnh hạ giọng, cây mẹ cái bóng tại trên mặt đất chập chờn, Hàn Huyền đứng dưới tảng cây, yên lặng chốc lát, đột nhiên giơ tay lên vỗ vỗ Tần Mạnh bả vai. Mạnh ca, trong khoảng thời gian này, đa tạ ngươi. Tần Mạnh sử sốt, lập tức niết miệng nở nụ cười, đầu nhi, ngươi này nói là gì? Lúc đó nếu không phải là ngươi, ta cái kia mơ mơ màng màng cả đời, nào có theo ngươi sống thông khoái. Chương 45, truyền tin chương 45, truyền tin Hàn Huyền không có nhiều lời nữa, chỉ là từ trong dương lấy ra một thanh bách luyện đao, đưa tới Tần Mạnh trong tay. Đây là Tần Mạnh túi đầu vừa nhìn, đao này vào tay rất nặng, hàn quang mơ hồ, lộ ra một cổ phong duệ chi khí, đầu nhi, này không được. Đây là của ngươi lao cầm. Hàn Huyền thanh âm bình tĩnh, nhưng không để cự tuyệt, ngươi tu luyện chấn nhạc đao pháp không thể không có một thanh đao tốt, cái chuôi này bách luyện đao khai phong sau cũng dính không ít huyết khí, coi như là một thanh đao tốt, ta không tại lúc, thay ta che chở cái nhà này. Bách luyện đao chiếu nặng, chuôi đao dây dưa ra châu đã bị mài đến chiếu sáng, Tần Mạnh mắt hổ nhỏ bé hồng, cuối cùng trung điệp ông quyền, chỉ cần ta sống, không ai có thể cử động lão phu nhân cùng tiểu thư một sợi tóc. Viện môn bị gió thổi lay động lên tiếng, sau giờ ngọ còn sáng tại trên tấm đá xanh vỡ thành ban bác cái bóng. Hàn Mẫu ngồi ở trên ghế mây, khoe mắt nếp nhăn tại dưới ánh nến có vẻ càng sâu, như là tuế nguyệt khắc xuống khe rãnh. Huyền Nhi nhìn Nhi Tử đến gần trước, nàng kêu một tiếng, thanh âm rất nhẹ, như là sợ sợ nát giờ khắc này an bình. Hàn Huyền ở trước mặt nàng ngồi xuống, nắm chặt tay nàng. Mẫu thân lòng bàn tay thô ráp lạnh lẽo, đốt ngón tay bởi vì quanh năm vất vả mà hơi hơi biến hình, nhưng chính là dạng này một đôi tay, một mực duy trì cái nhà này an bình hài hòa. Nương, ta đi ra ngoài một chuyến, rất nhanh trở về. Hắn thấp giọng nói, ngón cái vô ý thức vuốt ve tay nàng trên lưng nô ra gần xanh. Hàn Mẫu không nói chuyện, chỉ là dùng tay kia xoa mặt của hắn. Đầu ngón tay của nàng có chút run rẩy, từ mi cốt đến xương gò má, như là đang dùng xúc giác nhớ kỹ bộ dáng của con trai. Ngươi luôn là nói như thế. Nàng rốt cục mở miệng, thanh âm khàn khàn, lần trước ngươi để cho chúng ta đi trước thời điểm, cũng nói rất nhanh sẽ cùng đi lên. Hàn Huyền cổ họng nhỏ bé nạnh. Đương Hàn Huyền tận lực để cho mình nhìn qua mây trôi nước chảy, ta chính là đi ra ngoài giải quyết đống chốc bị truy nã chuyện này, yên tâm, ta rất nhanh sẽ trở lại. Huyền Nhi, nương ở nhà chờ ngươi. Hàn Mẫu cũng sẽ không nhiều lời, chỉ là vỗ vỗ Hàn Huyền lưng. Tiểu Huyền, vừa trở về liền lại muốn ra ngoài. Hàn Ngọc Từ nghe được động tĩnh, từ giữa phòng đi ra. Thì, ta đi ra ngoài một chuyến, lập tức trở về. Trên đường cẩn thận chút. Hàn Ngọc hơi lo lắng dặn dò. Yên tâm đi, ta hiện tại nhưng là cao thủ đâu. Hàn Huyền gật đầu, xoay người đẩy ra viện môn. Sau giờ ngọ ánh mặt trời tà tà mà chiếu vào cửa mặc hiên trên bảng hiệu, mạ vàng chữ viết tại dưới ánh mặt trời dạng ngời rực rỡ. Trong cửa hàng, hai ba tên thư sinh bộ dáng khách nhân đang cúi đầu chọn lựa giấy tuyên thành. Trưởng quỹ đứng ở sau quầy, chậm rãi mà đùa bỡn bản tính châu. Hàn Huyền bước vào cửa hàng lúc, dưới mái hiên đồng linh thanh thúy vừa vang lên, trưởng quỹ ngẩng đầu liếc mắt nhìn hắn, trong tay bản tính châu ba một trận, công tử muốn dùng cái gì? Nhưng có thả lỏng yên hắc. Hàn Huyền đầu ngón tay tại trên quầy khẽ chọc hai lần, muốn cất giữ 3 năm. Trưởng quỹ híp mắt một cái, cất giữ 3 năm không có, có tân chế, công tử cần phải nhìn một chút. Hàn Huyền khẽ gật đầu. Trưởng quỹ cầm trong tay bản tính y mắng mà đẩy hồi ngăn kéo, xoay người vén rèm lên, thấp giọng nói, đi theo ta. Phòng tối u tĩnh nhỏ hẹp, bốn vách tường đều là đàn mục giá sách, chất đầy sách cổ, trung ương một tờ gỗ đen án kỷ, trên đó một chiếc ánh nến yếu ớt. Trưởng quỹ đóng cửa lại, ánh nến chiếu vào trên mặt hắn, nếp nhăn như lao khắc giống như thâm thúy. Người là ai? Thanh âm hắn đột nhiên lạnh, trong tay áo chợt ra một thanh nhỏ như liễu diệp đoàn đao, hàn quang lạnh thấu xương, lục ra ám hiệu, 3 tháng trước liền thay đổi. Hàn Huyền thần sắc không thay đổi, từ trong ngực lấy ra một viên bạch ngọc lệnh bài, nhẹ nhàng đặt ở trên án kỷ. Lệnh bài ôn nhuận như nước, phía trên có khắc hai cái thanh tuyển chữ nhỏ, minh hình trưởng quỹ đồng tử đột nhiên co lại, mũi lao khẽ run lên. Là nhị tiểu thư lệnh bài. Điều đó không có khả năng trưởng quỹ nhìn chằm chằm lệnh bài, hầu kết quận, nhị tiểu thư từ trước tới giờ không đem tiếp thân lệnh bài cho người. Hàn Huyền không nói, từ trong tay áo lấy ra một phong làm tiền, giấy viết thư vàng ố, phong miệng đóng chặt, chỉ ở dưới góc phải in một cái nhàn nhạt chữ, Hàn. Nàng biết ta là ai, ngươi đem phong thư này giao cho nàng. Thanh âm hắn rất nhẹ, nàng tự sẽ hiểu. Trưởng quỹ hô hấp bị kiềm hãm, rốt cục tự tay tiếp nhận giấy viết thư, tốt, ta sẽ đem phong thư này giao cho tiểu thư, mời sau 3 ngày đến đây. Một ngày sau, Lâm Giang quận, Lục gia. Ngoài cửa sổ mưa bụi gõ nhẹ chuối tây, thị nữ đi tới nhị tiểu thư trước cửa, khẽ chọc cánh cửa, "Tiểu thư, Ba Xuyên quận Cẩm Mạc Hiên có tin đến." "Tiến đến." Phòng trong truyền đến bình tĩnh thanh âm. "Kẹt kẹt." Thị nữ đẩy ra cửa phòng, chỉ thấy Lục Minh Hinh ngồi ngay ngắn ở cây tử đàn trước án, ngón tay ngọc nhỏ dài chấp nhất một chi bút lông sói chữ nhỏ, ngòi bút chấm chu sa, vẽ mọi người xinh đẹp bản chữ mẫu. Thị nữ đang cầm cái gỗ tử đàn hộp tiến đến, hộp bất quá lớn chừng bàn tay, rón rén đặt ở bàn một bên. Mười hơi thở sau, Lục Minh Hinh gác lại bút, quay đầu nhìn về phía hộp gỗ, đầu ngón tay tại trên hộp gỗ khẽ vỗ, "Kẹt kẹt." Cơ quan kêu lên, trong hộp lặng lặng nằm ngửa một phong trắng tuần giấy viết thư. Lục Minh Hinh ánh mắt rơi vào phong thư bên trên, đôi mắt ngưng lại, tuyết trắng giấy tuyên thành một góc, chỉ có một cái màu mực đầm địa hàng chữ, đầu bút lông như lao, nét chữ cứng cáp. Giấy viết thư triển khai, thiết họa ngân câu chữ viết sôi nổi trên giấy, hiện đã an toàn, nhưng châu phủ phát lệnh truy nã, vọng quân giải. Số lượng từ không nhiều, đơn giản nói, ký tên chỗ cũng không có ký tên, chỉ để lại một cái huyền chữ. Ngược lại là phong cách của hắn. Lục Minh Hinh đầu ngón tay tại phong diệp bên trên nhẹ nhàng khẽ vỗ, mỉm cười nói, người đưa tin đâu? Là cái Cẩm Mạc Hiên thất phẩm võ giả, hắn chỉ phụ trách truyền tin, cụ thể tình huống gì hắn vậy mà không biết. Thị nữ Tiểu Ninh đạo, bất quá, người kia nói, trưởng quỹ để cho hắn tiện thể nhắn, Hàn công tử truyền tin lúc ra vẻ thư sinh dáng dấp. Nghe được thị nữ Tiểu Ninh mà nói, Lục Minh hình tay có chút dừng lại, như có điều suy nghĩ, Hàn Huyền lần này thể hiện giá trị của hắn, này lệnh truy nã muốn giúp hắn giải quyết hết. Tiểu Ninh, nàng đột nhiên đứng dậy, đi theo ta đi thấy tổ phụ. Lục Minh Hinh bước vào thính vũ hiên lúc, mưa rơi dần dần nghỉ, mái hiên tích thủy âm thanh thanh thủy như châu rơi ngọc bàn. Tổ phụ Lục Vân Long đang tại trước án quan sát ngày gần đây lục gia khoản. Tổ phụ, nàng khẽ gọi một tiếng, đem giấy viết thư đặt án kiện sừng. Lục Vân Long ánh mắt đảo qua cái kia nét chữ cứng cáp hàn chữ, hắn gác lại sổ sách, đầu ngón tay tại giấy viết thư bên trên nhẹ nhàng một gõ. Hàn Huyền, là. Lục Minh Hinh khẽ gật đầu, hắn bây giờ đã an toàn thoát ly mộ dung gia cùng Từ gia truy sát, chỉ bất quá có cái lệnh truy nã, ngũ thạch tán sự tình, còn có Từ Thanh Sương, hắn đều không thể bỏ qua công lao. Chúng ta Lục Vân Long trầm ngâm chốc lát, đống nhiên cười, này Hàn Huyền thiên phú dị bẩm, đao pháp nhất tuyệt, nhu lược hơn người. Một mình hắn độc giết Từ Thanh Sương, chém liên tục ba gã lục phẩm, toàn thân trở ra, bây giờ có thể tại trùng điệp vây quét dưới vượt qua cảnh giới giết ngũ phẩm, người này thiên phú, quả thực khó có được, coi như là Bùi Nguyên lúc còn trẻ cũng không sánh nổi hắn. Lục Minh Hinh nhãn quang khẽ nhúc đích, tổ phụ có ý tứ là như vậy lương tài, chúng ta Lục gia có thể nào không rút? Lục Vân Long khẽ cười nói, lệnh truy nã một chuyện, ta sẽ viết một lá thư cho Bùi đại nhân, lấy Lục gia danh nghĩa người bảo đảm, tin tưởng không cần mấy ngày là có thể bỏ. Tổ phụ thấy xa. Lục Minh Hinh trong mắt sắc mặt vui mừng lóe lên, thở dài đạo: "Minh Hinh nha đầu, có nghĩ tới hay không đi Ba Xuyên quận rèn luyện một chút, bên kia cũng có việc buôn bán của chúng ta, vừa lúc cho ngươi luyện tay một chút." Lục Vân Long đột nhiên thoại phong nhất chuyện, đối với Lục Minh Hinh nói ra. Chương 46: Phát lệnh truy nã giải trừ, thăng chức. Chương 46: Phát lệnh truy nã giải trừ, thăng chức. A. Nghe được Lục Vân Long mà nói, Lục Minh Hinh ngẩn ra, ngẩng đầu nhìn thấy Lục Vân Long vẻ mặt cười mà không phải cười, biết tổ phụ là ở trêu ghẹo chính mình. Vừa mới mình quả thật đối với Hàn Huyền vô cùng quan tâm, nhất thời có chút xấu hổ. "Tổ phụ, ngươi ha ha ha, chúng ta Minh Hinh nha đầu, nhưng những năm qua Lục Vân Long vô vô Lục Minh Hinh đầu vai nói ra, bất quá tổ phụ quả thực muốn cho ngươi đi một chuyến Ba Xuyên quận, thứ nhất, ngươi và Hàn Huyền quen thuộc, sau khi đi qua giữa các ngươi còn có thể tiếp tục hợp tác giao lưu, thứ hai, cũng biểu hiện ra chúng ta Lục gia đối với hắn coi trọng." Lục Minh Hinh như có điều suy nghĩ gật đầu, tổ phụ nói là, cái kia tôn nữ lập tức đi ngay. "Ai, con gái lớn không dùng được a." Lục Vân Long giả vờ bất đắc dĩ thở dài nói, xem ra lão nhân phải lập tức thư một phòng, miễn cho theo không kịp tốc độ của ngươi. Lục Minh Hinh nghe tổ phụ chế giễu, nhịn xuống phản bác kích động, bước nhanh hơn rời đi. Lục Minh Hinh rời đi thính vũ hiên lúc, mái hiên dọn cuối cùng nước mưa vừa may rơi vào đầu vai của nàng, cảm giác mát xuyên thấu qua khinh bạc áo lụa, để cho nàng khẽ run lên. Tiểu thư Tiểu Ninh miễn cưỡng khen vội vã đuổi theo, gặp nàng thần sắc hoảng hốt, muốn nói lại thôi. "Tiểu Ninh, đi thu thập hành trang, chúng ta lập tức khởi hành đi Ba Xuyên quận." Nàng thu hồi cái kia phong hàn chữ giấy viết thư, đột nhiên nghĩ tới cái gì, lại bồi thêm một câu, "Đem ta món kia giao tiêu nhuyễn giáp cũng mang theo." "Tiểu thư, đội vả như vậy?" Tiểu Ninh kinh ngạc nói. Lục Minh Hinh không trả lời, xoay người hướng trong phủ phía Tây Vũ Các đi tới. Xuyên qua ba đạo hồi hành lang lúc, cước bộ của nàng càng lúc càng nhanh, cuối cùng cơ hồ là chạy chậm. Lục Minh Hinh đẩy ra Vũ Các nặng nề đàn một mươi lúc, mái hiên đồng linh đang bị gió thổi len ken rung động, cổ xưa cuốn sách khí tức đập vào mặt. "Nhị tiểu thư." Thủ các Hôi Ý Y lão bộc từ trong bóng tối hiện thân, theo lệ một bá, "Ta biết quý củ." Lục Minh Hinh cởi xuống bên hông tổ phụ cho lệnh bài, Lục Vân Long ba chữ tại ngọn đèn dầu dưới như ẩn như hiện, mở lỗ ba. Một bá nhìn thấy trên lệnh bài cái tên đó, độc nhãn bỗng nhiên có rút lại. Đây là lão gia chủ lệnh bài thân phận, bằng cái này có thể chọn đọc tài liệu trừ chấn các tuyệt học bên ngoài tất cả điện tịch. Hắn trầm mặc xoay người, tránh ra thang lầu thông đạo. Lục Minh Hinh một đường chạy chậm lên Vũ Các tầng 3 dưới ánh nến bên trong, Lục Minh Hinh đầu ngón tay xẹt qua từng hàng công pháp điện tịch, Thất Tuyệt Kiếm Phổ Du Long Trưởng Thính Vũ La Quyết. Lục Minh Hinh đầu ngón tay xẹt qua từng quyển trung tam phẩm bí tịch, nhưng thủy chung chưa dừng. Thằng đến nhìn thấy tận cùng bên trong cái kia bản màu trắng đậm, truy phong bộ ba cái thiếp vàng chữ nhỏ tại dưới ánh đèn hơi hơi chiếu sáng. Đây là Vũ Các bên trong đặc biệt nhất một quyển trung tam phẩm võ học, bởi vì tu luyện của nó độ khó cao, Lục gia nhiều năm như vậy có thể nhập môn lắc đắc không có mấy, bất quá một khi luyện thành, uy lực kinh người, có thể nói trung tam phẩm thân pháp cực kỳ. "Một bá, giúp ta ghi danh một chút." Lục Minh Hinh đem truy phong bộ tập đưa cho một bá. "Tiểu thư nghĩ lại." Một bá thấy trên bí tịch chữ, đôi mắt co rụt lại, nhịn không được lên tiếng nói, "Thân pháp này độ khó khá lớn, cần thượng cấp khinh công thiên phú, người bình thường sợ rằng ngay cả nhập môn đều khó khăn." "Không có việc gì, một bá, ta tự có chừng mực." Lục Minh Hinh trong lòng thầm nghĩ, hắn cũng không phải là người bình thường. "Là, tiểu thư." Một bá đạo. Rất nhanh, ước định thời kỳ đến. Thần thì sơ khắc, Hàn Huyền đạp thần lộ đi đến Cẩm Mặc Hiên trước cửa, đồng linh tại dưới mái hiên kêu lên, sợ bay mấy chỉ mổ ăn ma tước. Đầu ngón tay hắn vô ý thức vuốt ve chôi đao, đây là hắn cùng Lục gia ước định kỳ hạn chót, như hôm nay lại không tin tức, hắn liền muốn khắc tìm một nhà hợp tác rồi. "Công tử tới thật sớm." Quen thuộc trưởng quỹ thanh âm vang lên, Hàn Huyền sắc mặt bình tĩnh, cất giữ 3 năm thả lỏng yên hắc công tử yên tâm, đã chuẩn bị xong. Trưởng quỹ cười sốc lên nội thất mảnh, bất quá lần này Mặc Đĩnh có chút đặc thủ, cần công tử tự mình nghiệm nhìn. Hàn Huyền tay đè lên chôi đao, chậm rãi bước vào nội thất. Nắng sớm xuyên thấu qua khắc hoa trấn song, tại gạch xanh mặt đất bỏ ra nhỏ vụn vết lốm đốm. Vốn nên bày đầy nghiên mực trên án kỷ, lúc này chỉ thả lấy một chiếc vũ tiền long tỉnh, trà yên lượn lờ mọc lên, mơ hồ ngồi ở trước án người kia đường nét. "Lục tiểu thư." Hàn Huyền vỏ đao đánh lên khung cửa, phát sinh tiếng vang lanh lảnh. Hắn bạn bạn không nghĩ tới, đến Lâm Giang quận lại là Lục Minh Hinh bản thân. Thiếu nữ hôm nay gặp món xanh nhạt đu quần, sinh ra kẽ hở chỉ trên một chi thanh ngọc châm cài tóc, so với trước kia một lần cuối cùng gặp mặt lúc tăng thêm vài phần thanh lệ. Nàng đầu ngón tay đang nhẹ nhàng gõ lấy trên bàn một cái màu tràng ba bố trí sừng lộ ra nửa đoạn thiếp vàng gáy sách, chính là cái kia bản truy phong bộ. Hàn đại nhân nhìn thấy ta, tựa hồ rất thất vọng. Lục Minh Hinh ngước mắt, ánh mặt trời tại nàng lông mi bên trên vỡ thành kim phấn, còn là nói nàng khẽ cho cán kỷ, ngươi càng muốn gặp hơn chính là rút lui tập lệnh. Nắng sớm chiếu xéo trên án kỷ, một tờ chu sa quan văn bày ra như luyện. Thương Long Châu chấn phủ ti lệnh, ngay hôm đó hủy bỏ đối với Hàn Huyền phát lệnh truy nã, thăng chức Hàn Huyền vì Ba Xuyên quận Đông Thành chấn phủ ti tổng soa ti, trong vòng 3 ngày đi trước Đông Thành chấn phủ ti nhậm chức. Ký tên chỗ Bùi Nguyên hai chữ nét chữ cứng cáp, bên cạnh thình lình kiểm lấy xích kim quan ấn, tượng trưng cho Thương Long Châu chấn phủ ti phó chấn thủ sứ Bùi Nguyên đích thân tới. Này giấy công văn có thể hay không để cho Hàn đại nhân thỏa mãn đâu? Nàng đầu ngón tay khẽ búng công văn, Bùi đại nhân cố ý cường điệu, muốn đích thân giao cho trong tay ngươi. Hàn Huyền nhìn chằm chằm cái kia xích kim quan ấn, đột nhiên nở nụ cười, Lục tiểu thư cũng biết, này ấn nếu như giả nếu như giả. Lục Minh Hinh đột nhiên đứng dậy, tới gần Hàn Huyền, ta tự mình thay ngươi mở một đường máu. Trên người cô gái nhàn nhạt trầm thủy hương bay tới, Hàn Huyền trong lúc nhất thời có chút không biết làm sao. Mấy hơi thở sau, Hàn Huyền bất động thanh sắc lui ra phía sau hai bước, Hàn Mộ tự nhiên là tin tưởng Lục tiểu thư, vừa mới bất quá là đùa giỡn mà thôi. Hàn đại nhân một câu đùa giỡn nhưng để tiểu nữ tử kinh sợ, Lục Minh Hinh mặt không đổi sắc, xoay người tay trái cầm lấy trên bàn màu trảm phong bị điện tịch đưa cho Hàn Huyền, thì thầm, ngươi muốn thân pháp võ học màng cho ngươi tới, trung tam phẩm thân pháp, chính hợp ngươi cái kia chấn nhạc đao pháp đường lối. Hàn Huyền ánh mắt rơi vào trang tên sách bên trên, truy phong bộ hắn chợt nhớ tới một tháng trước theo miệng nói yêu cầu, không nghĩ tới nàng lại thật nhớ ở trong lòng. Lục tiểu thư, Hàn Mỗ nhờ ơn. Hàn Huyền chắp tay nói, Hàn đại nhân khách khí như vậy ngược lại để ta có chút không thích ứng. Lục Minh Hinh thấy Hàn Huyền khách khí như thế, ánh mắt ngược lại ảm đạm rồi một chút, bất quá ngoài mặt vẫn là bộ kia nhạy bén linh động dáng dấp. Lục tiểu thư, không biết kế tiếp có gì mưu đồ sao? Hàn Huyền không có tiếp Lục Minh Hinh chế giễu, dò hỏi, ta bên này ngược lại là không có, bất quá ta tin tưởng ngươi khẳng định nuốt không trôi tại Lâm Giang quận chịu khẩu khí này. Tất nhiên là có chút ý kiến a. Nói lên chính sự, Lục Minh Hinh nghiêm mặt nói ra. A Hàn Huyền cười lạnh một tiếng, tất nhiên bọn hắn làm chuyện, ta há có thể tiện nghi bọn hắn, về sau ta có chính là thời gian cùng bọn họ chơi vậy ta liền mỏi mắt chờ mong. Lục Minh Hinh thấy Hàn Huyền vẻ mặt dáng vẻ tự tin, ngược lại là không có hoài nghi, dù sao lấy thiên phú của hắn, sớm muộn sẽ trở thành một phương cự đầu, đến lúc đó đừng nói từ ra, chính là mộ dung gia đều có đại phiền toái. Chương 47, an tâm chương 47, an tâm giữa trưa mặt trời đang liệt, tấm đá xanh đường phơi nóng lên, Hàn Huyền bước ra cẩm mặc hiên cánh cửa. Giơ tay lên che một cái ánh mặt trời chói mắt, mái hiên đồng linh ở trong gió kêu lên, hồi đầu liếc nhìn Cẩm Mặc Hiên bảng hiệu, mạ vàng bảng hiệu tại dưới ánh mặt trời hiện lên chói mắt bằng rực, khóe miệng không tự giác mặt đất dương. Nay Lục gia làm việc ngược lại là lưu loát, ngắn ngủi 3 ngày liền giải trừ lệnh truy nã, tất nhiên là hao tốn không ít ân nghĩa thủ đoạn. Tuy nói có này lệnh truy nã trong người, Hàn Huyền cũng không sợ, bất quá hành sự đến cùng không tiện. Trọng yếu hơn chính là, cư nhiên không có bỏ hắn tại trấn phủ ti biên chế, ngược lại thăng chức đến Ba Xuyên quận Đông Thành tổng soa ti. Tuy nói chỉ là Đông Thành tổng soa ti, nhưng Ba Xuyên quận cấp bậc vốn là cao hơn cái khác quận thành một đoạn, này chức vị thì tương đương với từ thành xương Lâm Giang quận ngoại thành tổng soa ti. Trong này xuất lực cũng không nhỏ, ít nhất cũng phải là chấn phủ ti chỉ huy sứ này một cấp bậc nhân vật mới có như thế nhân sự quyết sách quyền lực, còn cần hắn toàn lực ứng phó mới có thể. Dù sao này liên quan đến phương diện nhân sự nhảy qua quận điều khiển, hơn nữa Ba Xuyên quận thành địa lý vị trí ưu việt, vô số người tệ phá ý thức đều muốn bình điều tới, càng chưa nói lên trước. Bất quá, này Lục gia có Bùi Nguyên vị này phó chấn thủ sứ cấp bậc cự đầu, việc này ngược lại là giản tiện rất nhiều, một tờ công văn là có thể giải quyết. Hơn nữa, Hàn Huyền đầu ngón tay vuốt ve trong lòng truy phong bộ màu trắng phong bì, tấm lụa bao gồm gáy sách chỗ còn lưu lại trầm thủy hương dư vận. Phần nhân tình này, Hàn Huyền âm thầm nhớ kỹ trong lòng, đợi sau này lại báo. A, bây giờ cũng không tất ngụy trang mình. Hàn Huyền lẩm bẩm. Quan phương thân phận vẫn là rất trọng yếu, không nói cái khác, chỉ nói hành sự phương diện cũng rất tiện lợi, rất nhiều chuyện khoác quan y liền có thể làm ít công to. Cứ việc triều đình hiện nay dần dần suy vi, không còn cường thịnh, nhưng nó vẫn là thế giới này thế lực cường đại nhất, có thể vì Hàn Huyền cung cấp trình độ nhất định che chở, đồng thời nó còn sở hữu khổng lồ nhất phong phú nhất tài nguyên tu luyện, võ học cùng thần binh bảo vật, đều có thể để cho Hàn Huyền võ đạo đường đi càng thêm trôi chảy. Người gặp chuyện tốt tinh thần thoải mái, Hàn Huyền bộ pháp nhẹ nhàng, xuyên qua 3 cái ngõ phố, trở lại Hồng Quang đường phố tiểu viện. Tiến vào tiểu viện lúc, trong viện gốc cây kia lão hoè thụ đang lá chã rơi lá cây. Huyền Nhi trở về. Vùng trong truyền đến tiếng ho khan, Hàn Mẫu đỡ khung cửa đi tới, bên tóc mai tóc bạc dưới ánh mặt trời hiện lên ngân quang, đã nhiều ngày lời còn chưa dứt, nàng đột nhiên trợn to hai mắt, Hàn Huyền đem một tờ chu sa quan văn đưa cho Hàn Mẫu. "Nương, phát lệnh truy nã triệt tiêu." Hàn Huyền bình tĩnh nói, "Người xem, nhi tử còn tăng lên trước, đảm nhiệm Ba Xuyên quận Đông Thành tổng soa ti." Hàn Mẫu tiếp nhận quan văn, gầy đét ngón tay run nhẹ nhẹ, mái hiên treo phong linh bị gió thổi nhẹ nhàng rung động, cứ việc nàng không biết bắt tự, nhưng nàng biết con trai mình sẽ không hổ lậu chính mình. Nàng ngẩng đầu nhìn nhi tử, lão hoè thụ bóng tối loang lổ mà chiếu vào hắn tuấn tú trên mặt, cặp mắt kia như trước như thường ngày giống như trầm tĩnh, chỉ là thêm mấy phần lợi hại. Này Hàn Mẫu muốn nói lại thôi, cuối cùng chỉ là than nhẹ một tiếng, "Huyền Nhi, Ba Xuyên quận không thể so với Lâm Giang quận, ngươi mới đến, mọi việc ở lâu tưởng tượng." Hàn Huyền mỉm cười, đỡ mẫu thân vào nhà, "Nương yên tâm, nhi tử biết rõ trong lòng." Vừa bước vào phòng trong, liền nghe đến một hồi cơm nước hương khí. Hàn Ngọc đang bưng cuối cùng một bàn rau xanh xào lúc rau từ bếp ở giữa đi tới, thấy Hàn Huyền trở về, mặt mày khẽ cong, biên tướng đồ ăn bỏ lên trên bàn vừa nói, "Tiểu Huyền trở về, vừa lúc vượt qua ăn." Lúc này, nàng cũng chú ý tới Hàn Mẫu trên tay quan văn, "Nương, Tiểu Huyền, đây là em trai ngươi phát lệnh truy nã bỏ, hơn nữa còn thăng nhiệm Ba Xuyên quận Đông thành tổng soát đi." Nói xong, Hàn Mẫu cẩn thận từng ly từng tí mà quan tướng văn thu vào hộp gỗ. "Tiểu Huyền, đây là thật." Hàn Ngọc có chút không dám tin tưởng, nhìn về phía Hàn Huyền. "Tỷ, là thật." Hàn Huyền cười nhạt. Hàn Ngọc bước nhanh về phía trước, đột nhiên một cái giữ chặt Hàn Huyền, trong thanh âm tràn đầy nẻ nhót. "Thật tốt quá, Tiểu Huyền quá có bản lĩnh." Nàng phát sao còn dính bếp ở giữa liên hòa khí, lại không che giấu được khuôn mặt tự hào. Hàn Huyền bị bất thình lình ôm khiến cho ngẩn ra, lập tức bật cười, vỗ nhẹ nhẹ một cái Hàn Ngọc lưng, "Tỷ, bao nhiêu người, vẫn như thế mau mau táo táo." Hàn Mẫu ngồi ở bên cạnh bàn, trong tay đang bày chén đũa, nghe vậy ngẩng đầu cười nói, "Ngươi tỷ đây là mừng thay cho ngươi. Huyền Nhi, đi gọi Tần Mạnh nghỉ một lát đi, luyện cho tới trưa nên dùng cơm." "Tốt." Hàn Huyền gật đầu, xoay người đi ra cửa phòng. Sân nhỏ góc, lão hoè thụ cành lá ở trong gió vang xào xạc, ban bắc bóng cây dưới, một đạo thân ảnh khôi ngô đang cơ đao như gió, đao thế trầm mãnh, mỗi một chạm đều mang đổi núi đấu đá giống như rất nặng cảm giác. Tần Mạnh cởi trần, bắp thịt cuộn cuộn, mồ hôi hột theo lưng lan xuống. Hai tay hắn cầm đao, đột nhiên một cái bổ ngang, đao phong pha không, lại chấn đến mặt đất lá rụng tứ tán bay lên. "Mạnh ca, hảo đao pháp." Hàn Huyền dựa ở dưới tàng cây hoè, nhàn nhạt mở miệng. Tần Mạnh thu thế xoay người, thấy là Hàn Huyền, nhếch miệng cười, lộ ra hai hàm răng trắng, "Đầu nhi, nay chấn nhạc đao pháp quả nhiên bá đạo, luyện tháng này cho phép, cảm giác toàn thân khí lực đều tăng vài thành." Hàn Huyền khẽ gật đầu, đao pháp cứng mãnh, nhưng không thể một mặt cầu ác. "Chấn nhạc ý, ở chỗ vững vàng mà không phải là bạo Mạnh ca ngươi vừa rồi cuối cùng nhất trạng, lực đạo mặc dù đủ, lại mất ba phần thu thế, như gặp cao thủ, tất lộ kẽ hở." Tần Mạnh gãi gãi đầu, cười hát hát nói, "Đầu nhi dạy phải, ta lại luyện một chút." Hàn Huyền đến gần, thuở tay đưa qua Tần Mạnh trong tay bách luyện đao, run cổ tay, đao phong chỉ xéo mặt đất, động tác nhìn như tùy ý, lại mơ hồ lộ ra một cổ trầm ổn như núi khí thế. "Mạnh ca, nhìn kỹ." Hắn lời còn chưa dứt, thân hình đã động. Ánh đao như nước chảy, nhìn như thông thả, lại mỗi một phần lực đạo đều vừa đúng, một đao cuối cùng chém đúng ra, lại vô thanh vô tức, chỉ có đao phong dừng lại lúc, mặt đất lá rụng không tiếng động nứt thành hai nửa. Tần Mạnh trợn to hai mắt, nhìn không được tán thán, "Này, đây mới thật sự là chấn nhạc." Hàn Huyền thu đao, thản nhiên nói, "Đao pháp như người, cứng quá dễ gãy. Mặc dù như sơn nhạc đấu đá, nhưng cũng cần hiểu được thu phóng." Tần Mạnh trọng trọng gật đầu, đa tạ đầu nhi chỉ giáo. "Mạnh ca, ngươi đã cách đao pháp nhập môn không xa, chỉ cần chăm chỉ luyện tập, chậm thì mấy ngày, lâu thì tháng cho phép, là có thể đột phá, đến lúc đó thực lực cũng sẽ đề cao không ít, hơn nữa những năm này tích lũy, đột phá bát phẩm không là vấn đề." Hàn Huyền lộ ra vẻ mỉm cười, "Mạnh ca, có nghĩ là tiếp tục cùng lấy ta tại trấn phủ thi làm? Mình tới thời điểm đi tiếp quản, cũng cần một cái đủ người tín nhiệm giúp mình xử lý việc vặt, Tần Mạnh nếu như đột phá bát phẩm, ngược lại là đủ." "Đầu nhi, ngươi..." Tần Mạnh hơi nghi hoặc một chút, "Đầu nhi hắn không phải đang bị phát lệnh truy nã sao?" "Ân, trên người ta phát lệnh truy nã đã giải ngoại trừ, mặt khác còn điều chỉnh đến Tam Xuyên đảm nhiệm Đông thành tổng soát đi." Hàn Huyền nhìn thấu Tần Mạnh nghi hoặc, giải thích, "Thực sự, vậy thì tốt quá." Tần Mạnh nghe xong, đầu tiên là kinh hỉ, sau đó chắp tay nói, "Chúc mừng đầu nhi thăng trước." "Mạnh ca, giữa chúng ta cũng đừng khách khí như vậy." Hàn Huyền vỗ vỗ Tần Mạnh đầu vai nói ra, "Đi thôi, Mạnh ca, chúng ta đi trước ăn, ngày mai chúng ta đi Đông thành trấn phủ ti tiền nhiệm." Chương 48, Vân Nương. Chương 48, Vân Nương. Hai người vào nhà lúc, trên bàn đã bày xong bốn món ăn, một món canh, hầm gà con cái nấm, sườn kho tàu, rau xanh xào lúc rau, trứng gà canh, còn có một đạo canh cá ngon. Tần Mạnh nghe hương vị, trợn cả mắt lên, Ngọc tiểu thư tay người này, không thể so với những tiểu lâu kia đầu bếp kém. "Tần Mạnh ca, ta đều nói đừng gọi ta tiểu thư." Hàn Ngọc có chút bất đắc dĩ nói. Đối với cái này, Tần Mạnh chỉ là ý vị cười ngây ngô. Hàn Huyền biết đây là Tần Mạnh đối với tôn trọng của các nàng. "Nương, tỷ..." Hàn Huyền cho mẫu thân múc chén canh, nhìn mẫu thân khỏe mắt mới thêm nếp nhăn, lại nhìn một chút tỷ tỷ xù xì đầu ngón tay, trong lòng đau xót, "Ta dự định hai ngày này đi tuyển mấy cái nha hoàn đến hầu hạ các ngươi, về sau những việc nặng này cũng không cần làm tiếp." "Đúng vậy à, lão phu nhân, Ngọc tiểu thư, ta cảm thấy đầu nhi nói có lý, hơn nữa đầu nhi sắp lên đảm nhiệm tổng soát ti, nếu như trong nhà không có người hầu, há không bị người chế nhạo." Tần Mạnh cũng là gật đầu nói. Đoạn thời gian trước, mới đến Ba Xuyên quận, hắn đã nghĩ tìm chút nha hoàn đến hầu hạ hai người, kết quả Hàn Mẫu cùng Hàn Ngọc đều cự tuyệt, hơn nữa Hàn Huyền lệnh truy nã tại, mạng muội chiêu mộ nha hoàn cũng có rất nhiều không tiện, cho nên hắn cũng không có nhắc lại. Hắn muốn chính mình gánh chịu trong nhà việc bật lãnh, kết quả ngày đầu tiên đã bị chê, Hàn Ngọc nói không chính xác hắn lại bước vào chủ phòng nửa bước. Cho nên Hàn Huyền nói cái đề tài này, hắn rất tán thành. Hàn Ngọc đang muốn phản đối, Hàn Mẫu lại để trước dưới chiếc búa, "Huyền Nhi, nương biết ngươi bây giờ tiền đồ. Bất quá nhà chúng ta cứ như vậy mấy miệng người, tự mình động thủ ngược lại kiên định." Nàng xem mắt ngoài cửa sổ gốc cây kia lão hoại thụ, "Cha ngươi tại thời điểm từng nói, người trong nhà sống qua ngày mới có yên hòa khí. Nhưng là muốn chiêu người cũng được." Hàn Ngọc đột nhiên chen vào nói, con mắt lóe sáng tinh tinh, "Không trải qua để ta tự mình chọn. Ta muốn tìm thành thật trong sạch, chúng ta cũng không nên chiêu chút xài lang trở về." Tần Mạnh đối cơm hàm hồ nói, "Ngọc tiểu thư nói có lý, hai ngày này ta đi trước người môi giới hỏi thăm một chút, nhìn một chút có hay không tốt nha đầu, sau đó sẽ dẫn ngươi đi chọn." "Tất nhiên tỷ đồng ý, vậy thì ngày mai a, vừa lúc ta cùng nhau đi." Hàn Huyền nói ra. "Tốt, bất quá chọn một cái là được, chúng ta cũng không cần nhiều người như vậy hầu hạ." Hàn Mẫu thấy nhi nữ đạt thành nhất trí, cũng gật đầu đồng ý. Ngay kế, Nắng sớm xuyên thấu qua khắc hoa chấn song, tại gạch xanh mặt đất rơi xuống nhỏ vụn vết lốm đốm. Hàn Ngọc đứng ở trước gương đồng, ngón tay nhẹ nhàng mơn trớn trên người mới toanh màu hồng cánh sen sắc la quần. Đây là Hàn Huyền hôm qua cố ý từ Cẩm Tú phường cho nàng đặt mua bộ đồ mới. Dùng là thượng hạng chất vải, và áo chỗ còn suýt lấy nhỏ vụn chân châu, lúc đi lại hiện lên ánh nhuận ánh sáng. Nàng mấp máy môi, có chút không quá tự tại sửa lại một chút tay áo miệng. Quân mặc thô bố y thường, đột nhiên thay dạng này tinh xảo quần áo, luôn cảm thấy toàn thân không được tự nhiên. Có thể nghĩ đến đây là đệ đệ tâm ý, trong lòng lại dâng lên một cổ tình cảm ấm áp. Ngọc Nhi, tới giúp nương nhìn một chút này đai lưng làm sao hệ. Vùng trong truyền đến Hàn Mẫu thanh âm. Hàn Ngọc đi bảo, thấy mẫu thân đối diện gương đồng thao túng một cái màu xanh đậm gấm đai lưng, đó cũng là Hàn Huyền mới mua, cùng Hàn Mẫu trên người món kia mới ám văn vải bồi đế giày đang xứng đôi. Nương, ngài mặc cái này thân thật là đẹp mắt. Hàn Ngọc cười giúp mẫu thân cột chắc đai lưng, lại thay nàng sửa lại một chút thái dương sợi bạc. Tiểu Huyền có tiền đồ, chúng ta cuộc sống sau này sẽ càng ngày càng tốt. Hàn Mẫu vỗ vỗ tay của nữ nhi, trong mắt tràn đầy vui mừng. Đúng vậy à, Huyền Nhi là hiếu thuận. Chỉ là nàng muốn nói lại thôi, cuối cùng chỉ là than nhẹ một tiếng, mà thôi, mau đi đi, đừng để cho bọn hắn nóng lòng chờ. Trong viện, Hàn Huyền một thân áo cà sa màu trắng thường phục, tần bánh thì trang phục mới làm tím đòn đả, cường tráng trên cánh tay bắp thịt cuộn cuộn, chuyển màu đỏ, hiển nhiên mới vừa luyện tập buổi sáng hết. Thấy Hàn Ngọc đi ra, Hàn Huyền mỉm cười, tỷ, này xiêm y rất thích hợp ngươi. Hàn Ngọc khuôn mặt màu đỏ, cúi đầu kéo kéo làn váy, quá quý trọng, ta trang phục đều không bỏ được làm việc về sau những việc nặng này liền để nha hoàn để làm. Hàn Huyền dịu dàng nói, hôm nay chúng ta phải đi lựa chút hợp ý. Bốn người xuyên qua rộn ràng chợ sáng, bán bánh hấp hương khí lẫn vào gánh phân công đi qua mùi tanh tưởi vị đập vào mặt. Hàn Ngọc đống nhiên nghỉ chân, nhìn chằm chằm một cái bán hoa cỏ sản xuất thần. Những cái kia sủ xì hoa lụa để cho nàng nhớ tới năm ngoái sinh nhật, Hàn phụ dùng 3 văn tiền mua cho nàng châm gỗ đào tử. Chờ mua nha hoàn, tỷ cũng nên đặt mua chút đồ trang sức. Hàn Huyền theo ánh mắt của nàng nói ra, đã thấy Hàn Ngọc đống nhiên lắc đầu, có này tiền nhàn rỗi không bằng toàn lấy cho ngươi cưới vợ dùng, chúng ta Tiểu Huyền cũng là đoàn người tử, nên thành ra. Đúng vậy a, Huyền Nhi, ngươi tỷ nói có lý. Hàn Mẫu nghe xong 10 phần tán thành. Nương, tỷ, chúng ta còn là trước đi mua nha hoàn a, việc này sau này hay nói. Hàn Huyền có chút đau đầu, đến thế giới khác vẫn là khó thoát bị thúc dục cưới thống khổ. Đoàn người chuyển qua lầu canh, trước mắt sáng tỏ thông suốt. Nam gian ba mở sơn đỏ cửa lầu nguy nga đứng vững, dưới mái hiên phúc yên người môi giới biển chữ vàng dưới ánh mặt trời dạng người rực rỡ. Hai bên đứng bốn gã mặc màu nâu đoàn đả, cao lớn vạm vỡ hộ vệ, nắm trong tay lấy bằng côn, bên hông huy chương đồng trên có khắc phúc yên hai chữ. Hàn Huyền mấy người vào cửa, bọn hắn cũng không ngăn cản cũng không hỏi, chức trách của bọn họ chỉ là phòng ngừa có người náo sự, đối với để làm buôn bán, bọn hắn cũng không có tư cách ngăn cản. Vừa bước vào tiền viện, một gã trang phục màu nâu áo tơ bà mối liền cười rạng rỡ mà tiến lên đón, sinh ra kẽ hở châm cài theo động tác len ken rung động, mấy vị quý khách là muốn thuê công nhân vẫn là mua tỷ. Tiền viện tấm đá xanh mặt đất quỷ hơn 20 cái đợi bán nô bộc. Có cái gầy trơ cả xương lão hán đang bị người mua đẩy ra miệng nghiệm răng miệng, bên cạnh quý phu nhân trong lòng ôm cái phát nhiệt độ cao hải tử, Hàn Ngọc vô ý thức siết chặt mặt tử. Những này to sử dụng mặt hàng cái nào xứng vào quý nhân mắt. Bà mối sát luôn quan sát, lập tức dẫn bọn hắn xuyên qua mặt trăng môn, chúng ta chỗ này mới đến một cái nhóm nha đầu, mỗi cái thủy linh nhu thuận. Hàn Ngọc nhíu nhíu mày, ngắt lời nói, chúng ta chỉ cần thành thật bổn phận, không muốn những cái kia hoa chi chiêu triển. Bà mối nhãn châu xoay động, lập tức đổi miệng, tiểu thư nói phải. Thiên viện mới đến mấy cái nông thôn nha đầu, đều là người trong sạch xuất thân, bởi vì lấy mùa màng không tốt mới bán mình. Sau đó mấy người đang bà mối dẫn dắt dưới, xuyên qua hai đạo hồi hành lang, đi đến một chỗ thanh tịnh thiên viện. Năm 15-16 tuổi thiếu nữ túi đầu đứng ở dưới hiên, hai tay vén ở trước người, thu bố y thường dựa đến trắng bệnh, nhưng đều ngăn nắp sạch sẽ. Ngẩng đầu lên, Hàn Huyền dịu dàng nói, nương, tỷ, các ngươi tới nhìn một chút chọn cái nào. Các thiếu nữ nhút nhát dương mắt. Hàn Mẫu cùng Hàn Ngọc quan sát tỉ mỉ lấy các nàng, đột nhiên chú ý tới bên trên nhất cái kia gầy nhỏ cô nương, nàng tay phải đốt ngón tay trên có thật dày cái kén, hiển nhiên là quanh năm thiêu thủa may và sống. Người tên là gì? Sẽ làm cái gì? Hàn Ngọc đi tới trước mặt nàng hỏi. Hồi tiểu thư lời nói, nô tỳ gọi Vân Nương, sẽ làm gia vụ, cũng sẽ chút thêu thừa. Giọng cô gái nhỏ như rồi môi, lại giọng nói rõ ràng. Bà mối thấy Hàn Ngọc tựa hồ chọn chúng Vân Nương, vội vàng ra sức đẩy mạnh tiêu thụ. Vân Nương chính là một tốt nha đầu, cha nàng nguyên là cái thợ săn, không muốn đi năm mùa đông chết ở bầy sói trong miệng, cho nên mới Hàn Ngọc nghe xong, trong lòng mềm nhũn. Nàng nhìn trước mắt cái này gầy yếu cô nương, trên ngón tay còn mang theo quanh năm thêu thừa may vá lưu lại cái kén, ánh mắt lại sạch sẽ ngoan ngoãn, không khỏi nhớ tới từ trước mình cùng mẫu thân sống nương tựa lẫn nhau thời gian. Quay đầu đối với Hàn Huyền đạo, chỉ nàng a. Chương 49, chị An. Chương 49, chị An. Hàn Huyền ánh mắt tại Vân Nương trên người dừng lại chốc lát, gặp nàng mặc dù nhỏ gầy, nhưng lối đứng đoan chính, ánh mắt không tránh không tránh, đúng là một thành thật bột phận. Hắn gật đầu, hướng bà mối mở miệng nói, bao nhiêu tiền? Bà mối gặp bọn họ có ý định, nhãn châu xoay động, trên mặt chất lên nụ cười, ôi, vị tiểu thư này hảo nhãn lực. Cô nàng này tay chân chịu khó, theo thùa cũng tốt, lớn lên cũng sạch sẽ. Nàng xoa xoa đôi bàn tay chỉ, ít nhất phải 10 lượng bạc. Hàn Huyền không có lập tức nói tiếp, mà là đi tới Vân Nương trước mặt, dịu dàng nói, đưa tay ra. Vân Nương nhút nhát đưa tay, lòng bàn tay hướng lên trên. Hàn Huyền cẩn thận nhìn một chút, đốt ngón tay thon dài, mặc dù thô ráp, nhưng móng tay tu bổ chỉnh tề sạch sẽ, đúng là một làm việc chất vải. 5 lượng. Hàn Huyền thản nhiên nói, nàng thân thể yếu đuối, còn phải điều dưỡng. Bà mối giả vờ do dự, nay tần manh ở một bên lớn tiếng mà chen vào nói, ta coi lấy sát vách người môi giới cũng không có thiếu tốt nha đầu, nếu không chúng ta đi nơi khác nhìn một chút. Bà mối vừa nghe, rất sợ sinh ý chạy, vội vã xua tay, mà thôi, xem ở mấy vị thành tâm phân thượng, năm lượng liền năm lượng. Hàn Huyền vốn định từ trong tay áo đào bạc, Hàn Ngọc đội vàng ngăn lại, từ chính mình trong ví lấy ra bạc, "Tiểu Huyền, lần trước ngươi cho ta còn không có xài hết đâu." Đem bạc đưa cho bà mối lúc, Hàn Ngọc vẫn là không nhịn được hỏi nhiều một câu, "Nhà nàng, nhưng còn có người nào?" Bà mối đến bạc, cũng không ngẩng đầu lên, "Không có," liền thừa lại nàng một cái. Khế ước bán thân ở chỗ này, giấy trắng mực đen viết rõ ràng. Vân Nương cúi đầu, ngón tay gắt gao siết góc áo, không có lên tiếng âm thanh. Hàn Huyền tiếp nhận khế ước bán thân nhìn lướt qua, sau khi xác nhận không có sai lầm, đối với Vân Nương đạo, "Từ nay về sau, ngươi tại nhà của chúng ta hảo hảo làm việc, Hàn gia sẽ không bạc đãi ngươi." Vân Nương lúc này mới ngẩng đầu, viên mắt nhỏ bé hồng, quy củ hành lễ một cái, "Nô tỳ nhớ kỹ." Hàn Huyền đoàn người rời đi người môi giới đã có gần nửa canh giờ. Hàn Ngọc chính hưng trí bừng bừng cùng Vân Nương nói rồi trong nhà chuyện lý thú, mới mua nha hoàn câu nệ ôm gánh nặng, thường thường nhẹ giọng trả lời. Tần Mạnh kiêng cái đổ đầy vật dụng hàng ngày hầu bao, như chung đồng mắt to nhưng thủy chung cảnh giác quét mắt bốn phía. "Tiểu Huyền, ngươi xem cái này Vân Nương nhiều cẩn thận tỉ mỉ." Hàn Ngọc quay đầu cười nói, "Vừa rồi đi ngang qua tiệm vải, nàng còn nhắc nhở ta dây buộc ví tiền bị lỏng nữa nha." Hàn Huyền đang muốn trả lời, thính hai đột nhiên hơi động một chút, hắn bất động thanh sắc mà thả chậm cước bộ, thấp giọng nói, "Mạnh ca," nhìn chằm chằm phía sau cái kia xuyên xám lạnh đoản sam. Tần Mạnh hiểu ý, cường tráng cổ thoáng căng thẳng, giống như một đầu nhận thấy được nguy hiểm mãnh thú, hắn làm bộ vào đầu, kỳ thực mượn cơ hội nhìn quét bốn phía. Ngõ hẻm càng chạy càng hẹp, hai bên trên tường cao dây thường xuân xanh đúng tươi tốt, lại làm cho cái này liền tĩnh lặng hẻm nhỏ càng lộ vẻ sâu thẳm. Xa xa truyền đến người bán hàng rong tiếng giao hàng, ngược lại nổi bật lên nơi này vô cùng vắng vẻ. Mấy vị dừng chân. Một cái thanh âm khàn khàn đột nhiên từ phía sau vang lên, Hàn Ngọc đống nhiên quay đầu, chỉ thấy ba cái đại hán vạm vỡ chẳng biết lúc nào đã ngăn chặn hẻm miệng. Người cầm đầu trên mặt có đạo dữ tợn mặt sẹo, đang dùng đoạn côn có một dưới không có một chút mà gõ lòng bàn tay. Vân Nương trong tay gánh nặng ba mà rơi trên mặt đất, lộ ra bên trong vài món thô bố ý thường. Nàng mặc dù sợ đến sắc mặt trắng bệnh, lại nhưng gắt gao bảo hộ ở Hàn Ngọc trước người, thậm chí khom lưng nhặt lên trên đất một khối toái thạch siết trong tay. Chi tiết này để cho Hàn Huyền âm thầm gật đầu, trong mắt lóe lên một tia khen ngợi, cái này Vân Nương thời khắc mấu chốt ngược lại là đáng tin. Mượn chút bạc hoa hoa. Mặt thèo nết miệng cười, lộ ra miệng đầy răng vàng, nhìn mấy vị từ người môi giới đi ra, nói vậy không thiếu chút tiền lẻ này. Hàn Huyền nhẹ nhàng đám đông đều thủ hộ đến phía sau, sắc mặt như thường mà hỏi thăm, chư vị là cầu tài. Ít nói nhảm. Bên trái một cái khỉ ốm giống như nam tử quát lên, hắn viền mắt ám sâu, rất giống chỉ đói nóng nảy xài lang, đem bạc đều giao ra đây. Còn có cái kia tiểu nương tử ngang hông bí tiền. Tần Mạnh đột nhiên cười ha ha, chấn đến trên tường dây thường xuân đều lã chã rung động, mấy cái đồ không có mắt, biết ra ra là ai chăng? Mặt theo hướng mặt đất nổ một cục đầm đặc, chẳng cần biết ngươi là ai. Ở nơi này đông thành địa giới, chính là chúng ta huynh đệ định đoạn. Dứt lời vung mạnh đoạn côn liền hướng Tần Mạnh mặt đập tới. Tốc độ ánh sáng ở giữa, Tần Mạnh cái kia nhìn như vụng về thân thể lại linh hoạt một bên, tay trái như kìm sắt giống như chế trụ đối phương thủ đoạn. Chỉ nghe răng rắc nhất thanh thúy hưởng, mặt thẹo phát sinh kêu gào như giết heo vậy, đoạn côn len ken rơi xuống đất. Liên điểm ấy mèo cao bản lĩnh cũng học người đánh cướp, cho người ra ra đấm lưng cũng không xứng. Tần Mạnh rêu cợt một tiếng, tay phải nắm tay, đốt ngón tay phát sinh bạo đầu giống như tiếng vang. Khi ống nam tử thấy tình thế không ổn, từ bên hông lấy ra một cây dao găm, Hàn Huyền thân hình lóe lên, mọi người chỉ cảm thấy thanh ảnh sẽ qua, cái kia dao găm đã đến Hàn Huyền trong tay. Hắn hai ngón tay một bẻ, thép dòng chế tạo lưỡi dao lại ba mà cắt thành hai đoạn. Hảo hán tha mạng. Cái thứ ba giặc cướp trực tiếp quỳ rạp xuống đất, dập đầu như dã tỏi. Chú tiểu nhân có mắt như mù chờ xử lý hết giặc cướp. Hàn Ngọc đau lòng kéo qua Vân Nương tay, nha đầu đốc, ngươi che ở phía trước ta làm cái gì? Vạn nhất làm bị thương làm sao bây giờ? Vân Nương cúi đầu bắt mặc áo sừng, thanh âm nhỏ như rồi muối, tiểu thư đối đãi ta tốt. Ta không thể cái này Vân Nương, mặc dù gầy yếu, nhưng trong xương ngược lại là lộ ra cổ khó được trùng nghĩa chi khí. Hàn Huyền nhìn ngã xuống đất mấy người, thản nhiên nói, ai giật dây các ngươi tới? Không có, không ai giật dây. Khi ống nam tử kêu khóc lấy, chính là nhìn ngài mấy vị lạ mặt Tần Mạnh xốc lên mặt thẹo cổ áo của, giống như dung túi vải rách giống như quơ, từ trong lòng ngực móc ra vài đồng tiền túi, à, thu hoạch không ít ta. Hảo hán tha mạng. Hảo hán tha mạng. Hàn Huyền tiếp nhận túi tiền nhìn một chút, những này coi như các ngươi bồi tội, nếu để ta biết các ngươi lại làm ác, đầu ngón tay nhẹ nhàng bắn ra, một viên đồng tiền đinh lún vào tấm đá xanh nửa tấc. Không dám không dám. Ba cái lưu manh thấy hồn phi phách tán, quỳ trên mặt đất bang bang dập đầu. Tần Mạnh ghét bảy xua tay, cút đi. Đợi bọn hắn kém mà đào tẩu, đã thấy Hàn Huyền sắc mặt tâm trầm, Hàn Ngọc nhỏ giọng nói, Tiểu Huyền, ngươi sinh khí. Dưới ban ngày ban mặt, này đông thành trị an không ngờ bại hoại đến tận đây, những này lưu manh hành sự cư nhiên như thế cản rỡ. Hàn Huyền trầm giọng nói, xem ra này đông thành các sai dịch, thường ngày là quá mức lười biếng. Tần Mạnh nét miệng cười, chờ đầu nhi sau khi nhậm chức, có bọn hắn dễ chịu. Chuyển qua ba cái ngõ phố, xa xa trông thấy nhà mình trong viện gốc cây kia láo hoẹ thụ lúc, Hàn Huyền bỗng nhiên nghỉ chân. Hắn nhìn hẻm miệng mấy cái co đầu giúp cổ ăn mày, lại nhìn một chút góc tường ban bát thấm nước đái, trong mắt lóe lên một tia sắc bén ánh sáng. Mạnh ca, ngày mai theo ta đi chuyến nha môn. Hàn Huyền sửa sang lại ống tay áo, vốn còn muốn nghỉ ngơi nữa hai ngày lại đi nhậm chức, hiện tại xem ra là vô cùng khẩn cấp, ta ngược lại muốn nhìn những năm này chị An công văn đều là viết như thế nào. Chương 50, tiền nhiệm ngày kế, nắng sớm mới nở lúc, Hàn Huyền đã mang theo Tần Mạnh đứng ở Đông Thành Trấn phủ ti trước cửa. cao khoảng một trượng gạch xanh tường rào như thùng sắt đem chọn cái nha tự vây quanh, đầu tường cắm đầy màu lót đen kim văn tinh kỳ, ở trong gió bay phất phới. Cửa chính là hai miếng vừa dày vừa nặng huyền thiết cửa gỗ, trên đó đóng hàng chín lớn chừng miệng chén đồng đinh, chính giữa treo một khối gỗ đen mạ vàng tấm biển, thượng thư Đông Thành trấn phủ ti năm cái cứng cắp chữ lớn, đầu bút lông như đao. Trước cửa đứng thẳng hai vị hơn trượng cao thạch điêu ngục thất, trợn tròn đôi mắt, răng nanh lạnh lạnh, phảng phất tùy thời muốn đập xuống đến phệ nhân. Tám gã mặc trang phục màu đen sai dịch phân loại hai bên, bên hông trang bị chế thức hành đao, trên vỏ đao vân vân tại nắng sớm dưới hiện lên lánh mang. Ai ra Tần Mánh không tự giác sờ cả một cái, này phô trương tương đối gần xuyên quận khí phái hơn nhiều. Thấy hai người đến gần, cầm đầu ban đầu lười biếng mở mắt ra, nha môn trọng địa, người không phận sự miễn bảo. Tần Mánh đang muốn phát tác, Hàn Huyền giơ tay lên ngăn lại. Hán tử trong ngực lấy ra chu sa quan văn, nhẹ nhàng run lên, gớm bóc quyển trục tại nắng sớm bên trong triển khai, lộ ra đỏ tươi quả lớn. Tân nhiệm Đông Thành tổng xoa ti Hàn Huyền, đến đây đi nhậm chức. Cái kia ban đầu nhất thời đổi sắc mặt, cũng vít ủy một chân trên đất, còn lại sai dịch luống cuống tay chân mà quỳ xuống một mảnh. Mái hiên đồng linh bị gió mai gợi lên, đinh đinh đương đương âm thanh nổi bật lên tràng diện bộc phát lúng túng. Đều do tiểu nhân có mắt không trâu ban đầu cái chán chảy ra mồ hôi lạnh, đại nhân mời Hàn Huyền thu hồi quan văn, ánh mắt đảo qua mọi người, chư vị tận hết chức vụ, có tội gì? Dứt lời cất bước lên bậc thang, đáy ủng đạp ở trên tấm đá xanh phát sinh tiếng vang lanh lảnh. Vượt qua cánh cửa, trước mắt sáng tỏ thông suốt. Mười trượng vuông trên giáo trường, mười mấy tên sai dịch đang tại luyện tập buổi sáng, đao quang kiếm ảnh ở giữa tiếng hò hét không dứt. Thấy có người lạ tiến đến, một cái râu quai nón hán tử dẫn theo chưa khai nhận phát đao đi tới, người nào tự tiện xông vào lời còn chưa dứt, cái kia ban đầu đã thở hồng hộc đuổi theo, chính xoa đầu, vị này chính là tân nhiệm tổng xoa ti Hàn đại nhân. Trên giáo trường thao luyện âm thanh hơi ngừng. Chính xoa đầu trong tay phát đao ẩm rơi trên mặt đất, vang lên một mảnh bụi bặm. Xa xa dưới hiên đang tại trà lao hình cụ mấy cái sai dịch cũng cứng ở tại chỗ, có cái tuổi trẻ sai dịch trong tay xích sắt chảy xuống, tại trên tấm đá xanh lôi ra tiếng vang chói tai. Hạ quan Trịnh Đại Hổ, tham kiến tổng xoa ti. Trịnh Đại Hổ cung quýt hành lễ, dâu quai nón bên trên còn dính đồ ăn sáng giọt nước sôi. Hàn Huyền khẽ gật đầu, ánh mắt đảo qua thao trường. Nắng sớm dưới, giá binh khí bên trên đao thương hiện lên hàn quang, đất cắt bên trên vết chân răng khắp nơi, trong góc mấy cái mộc chế hình mất quyền lực không như dã, lại lộ ra lạnh lạnh chi khí. Đại nhân đường xa mà đến, hạ quan không có từ xa tiếp đón. Cả người mặc lục quan bào trung niên nam tử từ chính đường bước nhanh ra, bên hông ngọc đái len ken rung động. Hắn hành lễ lúc chỉ là có lệ mà chắc tay, hạ quan Đông Thành xoa ti Chu Văn Hoán gặp qua Hàn đại nhân. Hàn Huyền chú ý tới hắn hành lễ lúc trong mắt lóe lên kinh thường, lại bất động thanh sắc. Chu xoa ti, không biết phó tổng xoa ti ở đâu. Chu Văn Hoán cười gượng hai tiếng, Lý đại nhân thân thể khó chịu, hôm nay xin nghỉ. Hắn cố ý tăng thêm Lý đại nhân ba chữ, ngón út bên trên nhẫn vàng dưới ánh mặt trời lập lóe chiếu sáng. Tần Mãnh lông mày rậm dựng lên, đang muốn phát tác, bị Hàn Huyền một ánh mắt ngăn lại. Nếu như thế, mang bản quan đi xem hồ sơ vụ án phòng. Hàn Huyền giọng nói bình tĩnh, lại mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm. Chu Văn Hoán nụ cười trên mặt cứng đờ, cái này. Hồ sơ vụ án phòng đang tại chỉnh lý đang khi nói chuyện, xa xa truyền đến một hồi ồn ào náo động. Chỉ thấy cả người màu xanh đậm quan bảo trung niên nam tử bước đi đến, đi theo phía sau mấy cái xoa ti. Người kia khuôn mặt nghiêm hiểm, chính là phó tổng xoa ti Lý Đức Minh. Bản quan nghe nói mới nhậm chức tổng xoa ti đến. Triệu Đức rõ ràng thanh âm to lớn, lại mang theo rõ ràng trầm trọng, làm sao không nói trước thông báo một tiếng, để cho bản quan chuẩn bị nên tiếp a. Trên giáo trường nhất thời lặng ngắt như tờ, liền tiếng gió đều tựa như dừng lại. Hàn Huyền mặt không đổi sắc, chậm rãi từ trong ngực lấy ra quan ấn, Lý đại nhân thân thể khó chịu, vẫn là nghỉ ngơi nhiều cho thỏa đáng, bản quan giấy phép đặc biệt thả 3 ngày nghỉ kỳ. Lý Đức Minh sầm mặt lại, trong mắt lửa giận hầu như muốn phun ra. Hắn chết nhìn chòng chọc cái kia phương quan ấn, cuối cùng chỉ là lạnh rên một tiếng, phất tay áo mà đi. Gió mai thổi qua thao trường, quần quần nổi lên vài miếng lá khô, tất cả mọi người biết, trận này không tiếng động đọ sức, vừa mới bắt đầu. Chu Văn Hoán mấy vị xoa ti lung túng đứng tại chỗ, cái trán chảy ra mồ hôi dị. Hàn Huyền thu hồi quan ấn, thản nhiên nói, hiện tại mang bản quan đi hồ sơ vụ án phòng. Là đại nhân. Chu Văn Hoán chắp tay đáp. Lý Đức Minh không tại, hắn cũng không dám đắc tội Hàn Huyền bị này thượng quan. Chu Văn Hoán dẫn Hàn Huyền xuyên qua thao trường, tấm đá xanh đường tại thần lộ bên trong hiện lên chân trợn ánh sáng. Hồ sơ vụ án phòng ở vào nha môn góc tây bắc, là một tòa độc lập gạch xanh lầu nhỏ, trước cửa hai cây thông giả bỏ ra ban bắc bóng tối. Đại nhân mời. Chu Văn Hoán móc ra chìa khóa lúc, Hàn Huyền chú ý tới khóa đồng trên có mới mẹ vết chảy. Môn bay quanh chủ động phát sinh chói tai kẹt kẹt âm thanh, hiển nhiên hồi lâu không dùng. Đẩy cửa ra, một cổ mùi vị đập vào mặt. Tần Mạnh hắt hơi một cái, giật mình lương thượng mấy con nhện. Ánh mặt trời xuyên thấu qua chấn song, dọi sáng lơ lửng bụi bặm, cũng soi sáng ra mặt đất mấy đạo mới mẹ vết chân, có người sắp tới đã tới. Tháng trước mới vừa chỉnh lý qua, Chu Văn Hoán dùng tay áo xoa xoa ngạch mồ hôi, theo đại cảnh hình luật phân loại Hàn Huyền đầu ngón tay mơn trớn giá sách, đột nhiên đứng ở nơi nào đó. Một quyển Đông Thành Trị An Lục Phong bì bên trên, thình lình giữ lại nửa dầu thủ ấn. Hắn quất ra hồ sơ, bên trong trang ghi lại rõ ràng bị xóa và sửa qua, bút tích cũ mới không đồng nhất. Đây là Chu Văn Hoán sắc mặt trắng bệnh, nhất định là thư lại sơ ý khá lắm sơ ý. Hàn Huyền cười nhạt, đột nhiên đem hồ sơ vỗ vào trên bàn. Tần Mạnh bỗng nhiên ngồi xổm người xuống, từ quỹ cuối cùng lấy ra cái túi gấm, "Đầu Nhi, ngươi xem." Trong cẩm nang chứa mấy viên kim đậu tử, dưới đáy treo lý chữ. Hàn Huyền ánh mắt lẫm liệt, đây là điển hình hối lộ vận. Chu xoa ti Hàn Huyền cân nhắc kim đậu, hồ sơ vụ án trong phòng còn thu lễ. Chu Văn Hoán môi run rẩy, bên hông ngọc bội đột nhiên ba mà rơi trên mặt đất, té thành hai nửa. Hắn cuống quýt đi nhặt, mũ quan lại đánh vào đỡ sừng, đụng rơi một chồng hồ sơ. Hoa lạp lạp âm thanh bên trong, ngoài cửa sổ đột nhiên chuyển đến tiếng bước chân rộn rập, tiếp theo là Lý Đức Minh tức giận quát lớn, ai cho phép các ngươi động hồ sơ vụ án? Hàn Huyền lúc xoay người, đang đối đầu Lý Đức Minh hung ác nham hiểm ánh mắt. Vị này phó tổng xoa ti tay phải ấn tại trên chu đao, cổ tay ở giữa một vết sẹo tại tay áo miệng như ẩn như hiện. Lý đại nhân lành bệnh được thật nhanh. Hàn Huyền giọng nói bình thản, bản quan đang tại kiểm tra Đông Thành trị an hồ sơ, đáng tiếc hắn cơ xóa và sửa hồ sơ vụ án, bị tư lại sơ ý làm dơ. Lý Đức Minh quay hàm căng ra gân xanh, trong mắt lóe lên một tia ấm lãnh, Hàn đại nhân quan mới nhậm chức, hay là nên chức quen thuộc trong ty nhân viên, tiến hành theo chất lượng đó mới là đạo lý đúng đắn. Hàn Huyền ánh mắt trầm tĩnh, lại một bước cũng không nhường, bản quan đã vì Đông Thành tổng xoa ti, chính là một phương chủ quan, há có thể không trưởng không toàn cục. Đầu ngón tay hắn gõ nhẹ hồ sơ vụ án, thanh âm không nhanh không chậm, nếu ngay cả hồ sơ vụ án đều xem không rõ, còn nói gì quản lý Đông Thành. Chương 51, áp đảo toàn trường chương 51, áp đảo toàn trường Lý Đức Minh sầm mặt lại, cười lạnh nói, Hàn đại nhân quan uy thật là lớn. Chỉ là này Đông Thành trấn phủ ti từ trên xuống dưới, không hề thua kém Lâm Giang đơn giản như vậy. Giản không đơn giản, bản quan tự có phán đoán. Hàn Huyền giọng nói bình thản, nhưng từng chữ như lao, ngược lại là Lý đại nhân, thân là phó tổng xoa ti, hồ sơ vụ án xóa và sửa, kim đậu tàng quỹ, chẳng lẽ đây chính là Đông Thành không đơn giản chỗ? Lý Đức Minh trong mắt lửa giận lóe lên, dưới tay phải ý thức đặt trên chuôi đao. Tần Minh thấy thế, thân thể khôi ngô hơi nghiêng về phía trước, mắt hổ trợn tròn, phảng phất tùy thời chuẩn bị xuất thủ. Bầu không khí dương cung bạt kiếm chi thế, nhà giam phương hướng đột nhiên chuyển đến một hồi tiếng bước chân dồn dập. Một gã sai dịch hoang mang rối loạn xông vào, quỳ một chân trên đất, đại nhân. Trong tù có người náo sự, mấy cái tù phạm đả thương lính canh ngục, đang xông ra ngoài. Hàn Huyền ánh mắt lạnh lẽo, không đợi Lý Đức Minh mở miệng, đã trầm giọng hạ lệnh, Tần Minh, dẫn người phong tỏa nhà giam lối ra, một cái đều không cho phép để cho chạy. Là. Tần Minh ôm quyền lĩnh mệnh, xài bước đi ra ngoài. Lý Đức Minh sắc mặt tái xanh, lớn tiếng quát lên, Hàn đại nhân, nhà giam sự tình tự có bản quan xử trí, ngươi mới đến, vẫn là Lý đại nhân. Hàn Huyền làm gây hắn, thanh âm không cao, lại lộ ra không thể nghi ngờ uy nghiêm, bản quan đã đến nhận trước, Đông Thành sự vụ lớn nhỏ, tự nhiên từ bản quan quyết đoán. Hắn nhìn chằm chằm Triệu Đức Minh đôi mắt, gàn từng chữ, còn là nói, Lý đại nhân cảm thấy bản quan không xứng ngồi vị trí này. Lý Đức Minh hô hấp bị kiềm hãm, trong mắt âm tình bất định. Cuối cùng, hắn lạnh rên một tiếng, phất tay áo mà đi. Vậy bản quan sẽ nhìn một chút, Hàn đại nhân xử trí như thế nào. Hàn Huyền không cần phải nhiều lời nữa, đi nhanh hướng nhà giam phương hướng đi tới. Chu Văn Hoán ngồi liệt có trong hồ sơ cuốn trong đống, sắc mặt trắng bệnh, mà mặt đất cái kia bản sổ sách đã bị Hàn Huyền lặng yên thu vào trong tay áo. Hàn Huyền đi nhanh xuyên qua hồi hành lang, nhà giam phương hướng trong tiếng ồn ào, hắn bén nhạy bắt được xích sắt gãy lịa giòn vang, đây không phải là bình thường tù phạm có thể làm được. Chuyển qua tường xây làm bình phong ở cổng, hai cái mặc quần áo tù lại mắt lộ ra tinh quang hán tử đang cùng lính canh ngục đánh nhau chết sống. Hai người trên tay to cỡ miệng chén xích sắt lại sớm đã bị miễn cưỡng phá bỡ. Lục phẩm võ giả, Tần Mãnh đồng tử đột nhiên co lại, vô ý thức để lại chôi đao. Mãnh ca, người trước lui ra phía sau, giao cho ta. Hàn Huyền cước bộ liên tục, tấm đá xanh tại dưới chân vỡ vụn. Lý Đức Minh, đây chính là người sức mạnh. Chỗ bóng tối chuyển đến tiếng cười âm lãnh. Lý Đức Minh chậm rãi bước ra, phía sau 12 tên thân tín kết thành chiến trận, thanh nhất sắc thất phẩm võ giả khí tức nối thành một mảnh. Hàn đại nhân, Lý Đức Minh cổ tay khẽ đảo, nhạn linh đao nổi lên hàn mang, Đông Thành quy củ, dùng tốt quả đấm mà nói. Lời còn chưa dứt, cái kia hai cái giả tù phạm đột nhiên bạo khởi, hai vệt ánh sáng lạnh lẽo từ khác nhau góc độ đánh út về phía Hàn Huyền yếu hại, phối hợp tinh diệu, rõ ràng là hợp kích chi thuật. Với anh, tấm đá xanh tại Hàn Huyền dưới chân như mạng nhạy ầm ầm nổ tung, thân hình hắn như đạn pháo xông thẳng trận địa địch, hữu quyền mang theo chói hai âm bạo đập về phía bên trái võ giả. Người võ giả kia hoành đao đón đỡ, thép dòng chế tạo phát đao lại quyền phong dưới cong lên thành quang, phanh mà cắt thành hai đoạn. Phúc, đoạn đao còn chưa rơi xuống đất, Hàn Huyền bên trái câu quyền đã đánh vào phía bên phải người kia dưới xương sườn. Mọi người rõ ràng nghe thấy răng rắc tiếng xương nước, bảy thước tráng hán như là phá bao tải giống như bay ngang đi ra ngoài, liên tiếp đụng gậy ba cây cột trụ hành lang mới dừng lại thế đi. Lý Đức Minh thừa dịp loạn đột tiến, nhạn linh đao vẽ ra thê lương đường vòng cung. Hàn Huyền nghiêng người né tránh, đao phong lao qua quan phục, tại thanh đồng đai lưng văng lên nhất lưu hỏa tinh. Liên chút khả năng này, Hàn Huyền cười nhạt, đột nhiên đổi thành trưởng bị quyền. Quyền phong chưa đến, bén nhọn quyền phong đã thổi tan Lý Đức Minh trên trán tóc rối bời. Kết trận, cùng tiến lên. Lý Đức Minh đồng tử đột nhiên co lại, chợt lui hét lớn. 12 tên võ giả đồng thời bạo khởi. Ba thanh cương đao chém về phía Hàn Huyền cổ, lục căn thiết côn quét ngang hạ bàn, ba cây đoạn mâu đâm thẳng hậu tâm, thiên la địa vong giống như sát chiêu đem Hàn Huyền tất cả phong kín đường lui. Đến tốt lắm. Hàn Huyền cười lớn một tiếng, lại không chợt hiện không tránh. Hàn toàn thân gân cốt tuôn ra hổ gầm lôi âm, hai tay như dao long rời biển, cứng đôi cứng đập về phía đột kích binh khí. Ken, ken, ken. Sắt thép va chạm âm thanh triệt thao trường. Cương đao vỡ miệng, thiết côn uốn lượn, đoạn mâu bẻ gãy. Cầm giới các võ giả miệng hổ toé huyết, còn chưa từ trong khiếp sợ tình hồn, Hàn Huyền quyền cước đã như mưa cuồng giống như chút xuống tới. Phanh, một cái trực quyền đem chính diện võ giả giáp ngực đánh cho lom xuống, người kia phun bọt máu bay ngược mấy trượng. Hàn Huyền xoay người thiên thối, quét ngang ba người bên hông, xương sườn gãy tiếng như bạo đậu giống như văng lên. Có cái sử dụng trọng đao võ giả nhân cơ hội đánh lén, lại bị Hàn Huyền trở tay chế trụ thủ đoạn, giang giáp một tiếng vặn thành bánh qua trèo. A, giữa tiếng kêu gào thê thảm, Hàn Huyền thừa cơ đoạt lấy đao, trọng đao ở trong tay hắn nhẹ như hồng mao, múa ra đao ảnh đầy trời. Thừa ra võ giả như bị sét đánh, binh khí tuột tay, đứt gân gãy xương. bụi mù tràn ngập ở giữa, Lý Đức Minh đột nhiên từ mặt bên tuôn ra. Hắn song trường đỏ ngầu như bàn ủi, đúng là hiếm thấy liệt dương trường. Cực nóng trường phong thẳng đến Hàn Huyền huyệt thái dương. Chút tài mọn. Hàn Huyền thuận tay đem trọng đao ném trịch một bên, túi lưng lập tức, một cái giản dị không màu mẹ chính quyền đón nhận. Quyền trưởng tấn công trong nháy mắt, mắt thường có thể thấy khí lãng quét ngang toàn trường, chấn đến bốn phía võ giả nhao nhao té ngã. Giang giác. Lý Đức Minh cánh tay phải hiện ra quỷ dị và mẹo, chẳng nếu cốt cha đâm rách ống tay áo. Hắn còn chưa kịp kêu thảm thiết, Hàn Huyền quyền thứ hai đã đến lồng ngực. Một quyền này thế đi mạnh mẽ, lại Lý Đức Minh phía sau lưng đột hiện ra rõ ràng quyền ấn. Hoa, Lý Đức Minh phun huyết bay rất ra ngoài, va sụp nhà giam từ ngoài. Hàn Huyền phất tay áo đánh văng ra bụi mù, chậm rãi đi tới phế tích trước. Lý Đức Minh miệng mũi tràn máu, dùng răng muốn bò lên, lại bị một cước dẫm ở lồng ngực. Đông thành quy củ. Hàn Huyền khom lưng nhặt lên chuôi này phá đao, hiện tại bản quan nói cho ngươi, mũi lao để ở Lý Đức Minh hậu, từ nay về sau, toàn bộ Đông thành, quy củ của ta mới là quy củ. Ngươi, khu cụ. Không có khả năng Lý Đức Minh máu me đầy mặt, hoảng sợ phát hiện Hàn Huyền ngay cả hô hấp đều không loạn, ngươi cũng là lục phẩm võ giả, như thế nào mạnh như vậy? Lý đại nhân, ngươi chẳng lẽ không biết Hàn Huyền trong mắt hình như có sao trời lưu chuyển, ta vào quần tinh bảng sao? Quần tinh bảng ba chữ vừa ra, toàn trường võ giả tất cả đều biến sắc. Đây chính là Thương Long Châu vô số thiên tài tha thiết ước mơ vinh quang. Lý Đức Minh vẻ mặt khó có thể tin, quần tinh bảng bên trong ngươi bất quá bài danh 81 vị, không, không có khả năng. Có như vậy thâm niên ngũ phẩm thực lực. Phanh. Hàn Huyền một cái đầu truy nện xuống, Lý Đức Minh thiên linh cái nhất thời long xuống, nói nhảm nhiều quá, thực lực của ta còn cần cùng ngươi hội báo. Thuận tay đem này bảy bùn nhau ném xuống đất, Hàn Huyền vẩy vẩy tay áo miệng vết máu, nhìn chung quanh câm như hến mọi người. Còn có ai? Ba chữ như kinh lôi nổ vàng, không biết ai trước ném binh khí, len ken âm thanh nhất thời vang lên liên miên, toàn trường sai dịch đồng loạt quỳ xuống. Liên Tân Mánh đều vô ý thức nuốt nước miếng một cái, hắn chưa từng thấy qua Hàn Huyền mánh liệt như vậy trạng thái. Trên giáo trường hoàn toàn tĩnh mịch, đột nhiên, Tân Mánh mang theo cái xương mặt xương mũi võ giả đi tới, đầu nhi, người này muốn chạy, bị ta đuổi kịp. Hàn Huyền liếc mắt nhân yêu kia lá bài, đúng là cái bát phẩm quan văn, người kia đúng quần sớm đã ướt đẫm, lớn, đại nhân tha mạng. Hạ quan chỉ là nói một chút coi Hàn Huyền một cước giẫm ở hắn bàn tay run rẩy, Lý Đức Minh đến cùng làm cái nào chuyện? Ta nói. Quan văn như giết heo chú lên, Lý đại nhân, đảm nhiệm Đông thành phó tổng xoa ti 10 năm, qua tay đại án 26 món, tiểu án, tổng cộng thu hối lộ 20 vạn lượng bạch ngân. A. Hàn Huyền thu hồi chân, nhìn mất đi quan văn cười nhạt, Tần Mãnh, đem người này phạm giải vào thủy lao. Lại nhìn quét câm như hên chúng sai dịch, nửa khắc đồng hồ sau, bản quan muốn nhìn thấy 10 năm này Đông thành trấn phủ ti tất cả hồ sơ vụ án công văn. Mái hiên đồng linh không gió tự mình, chiếu Hàn Huyền trong mắt chưa tán hàn quang. Nhà giam nghiền nát phế tích, dưới ánh chiều dương như danh trời giống như gai mắt. Chương 52, Trần Dụ không đến nửa canh giờ, hơn 30 dương hồ sơ vụ án chất đầy chính đường. Hàn Huyền thuận tay lật ra một quyển, chân mày nhất thời nhăn lại, phía trên ghi lại một cái án trộm cắp, thiệp án kim ngạch lại bị xóa và sửa qua. Đem những này hồ sơ vụ án theo năm tuổi phân loại. Hàn Huyền phân phó nói, phàm là liên quan đến thuế ruộng, hình danh, đơn độc liệt ra. Trọng thương Lý Đức Minh bị trói tại trên cây cột, nhìn Hàn Huyền đọc qua hồ sơ vụ án. Hàn Huyền, Lý Đức Minh đột nhiên lớn tiếng gào thét, khóe miệng bọt máu bay ngang, ngươi cho rằng cầm xuống ta là có thể chỉnh đốn Đông Thành? Hắn giữ tận liệt khai nhuốm máu hàm răng, ba xuyên quận nước so với ngươi tưởng tượng sâu, sau lưng ta người, động động ngón tay là có thể để ngươi toàn ra chết không nơi tang thân. Hiện tại thả ta, ngươi còn có thể phanh. Hàn Huyền một quyền đánh vào Lý Đức Minh lồng ngực, xương sườn gãy lìa giòn vàng cắt đứt hắn cùng nôn. Một bên sai dịch đều nín thở, bọn hắn chưa từng thấy qua có người dám đối xử như thế Lý Đức Minh. Đúng lúc này, bên ngoài đột nhiên truyền đến chỉnh tề áo giáp tiếng va chạm. Phanh. Cửa phòng bị bỗng nhiên đẩy ra. Tám gã huyền giáp vệ sĩ nối đuôi nhau mà vào, phân loại hai bên. Ngoài cửa chậm rãi đi tới cả người vẩy cá dùng trung niên nam tử, bên hông trên thắt lưng ngọc treo mạ vàng lệnh bài, chính là ba xuyên quận thành trung quy trấn phủ ti phó đô chỉ huy sứ Trần Dụ. Hàn tổng soát ti, uy phong thật to a. Trần Dụ vỗ về trên ngón cái phỉ thúy ban chỉ, vừa mới tiền nhiệm, liền gây ra động tĩnh lớn như vậy. Hàn Huyền trong mắt tinh quang lóe lên, chắp tay nói, Trần đô chỉ huy sứ đến, không có từ xa tiếp đón, không biết có gì chỉ giáo. Trần Dụ thuận tay cầm lên trên bàn một quyển hồ sơ vụ án mở ra, người khôn không nói chuyện rông dài. Hắn đem hồ sơ vụ án ném trở về trên bàn, Lý Đức Minh ta muốn mang đi. Tần Minh nắm chặt chuôi đao, Hàn Huyền lại giơ tay lên ngăn lại, Trần đại nhân, Lý Đức Minh ăn hối lộ trái pháp luật chứng cứ vô cùng xác thực thanh niên nhân. Trần Dụ đột nhiên làm gãy, thanh âm lạnh xuống, ngươi cho rằng Bùi Nguyên có thể đảm bảo ngươi cả đời? Hắn để sát vào một bước, trên người tứ phẩm khí tức cường đại đập vào mặt, ba xuyên của nước, so với ngươi tưởng tượng sâu, không muốn sai lầm. Hàn Huyền ánh mắt hơi trầm xuống, vốn tưởng rằng Lý Đức Minh đứng sau lưng là ngoại thành trấn phủ ti chính phó chỉ huy sứ, bọn họ đều là ngũ phẩm tạ phủ cảnh, Hàn Huyền căn bản không sợ. Nhưng không nghĩ tới lại là trung quy trấn phủ ti phó đô chỉ huy sứ Trần Dụ, hắn chính là tứ phẩm tẩy tùy cảnh, hiện nay hắn vẫn không thể chống lại. Hạ quan minh bạch. Hàn Huyền đột nhiên chắp tay, người liền ở đây, Trần đại nhân hiện tại có thể mang đi. Trần Dụ thỏa mãn vỗ Hàn Huyền bả vai, lực đạo lớn đến để cho nền đá bản cũng hơi rung động, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt. Đem người mang theo, chúng ta đi. Trần Dụ xoay người hướng đi ra ngoài. Đợi áo giáp âm thanh đi xa, Tần Mãnh một quyền nện ở trên án kỷ. Đầu nhi, hắn mắt hổ trợn tròn, trên cổ nổi gân xanh, cứ như vậy thả hắn đi. Hàn Huyền đứng yên phía trước cửa sổ, nhìn chăm chú vào ngoài cửa thân ảnh đi xa, đầu ngón tay trên bàn trà nhẹ nhàng đánh, ánh mặt trời xuyên thấu qua chân song, chiếu vào hắn nửa bên mặt bên trên, minh ám giao thoa ở giữa có vẻ vô cùng lạnh lùng. "Mãnh ca." Hàn Huyền bỗng nhiên mở miệng, thanh âm lạnh đến giống như ba cựu thiên băng lăng, "Ngươi gặp qua lão thợ săn làm sao bắt bầy sói sao?" Tần Mãnh thở hổn hển lắc đầu. "Trước tiên cần phải tùy con chó sói tha đi mồi." Hàn Huyền xoay người, trong bóng tối đôi mắt sáng kinh người, "Hôm nay Trần Dụ dám mang theo thân binh sông ta Đông Thành trấn phủ thi, đã nói lên Lý Đức Minh biết đến bí mật, đáng giá một cái phó đô chỉ huy sứ tự mình kết cục." Hắn chậm rãi hướng đi trong sảnh treo ba xuyên quận dư đồ ngón tay trùng điệp điểm ở trên bản đồ, Trần Dụ làm ba xuyên quận phó đô chỉ huy sứ, phân quản trị an cùng thủy vận, này tam xuyên nhưng là hoàng kim yếu đạo. Tần Mãnh hít sâu một hơi, đám chó này quan không chỉ. Hàn Huyền đột nhiên giật xuống dư đồ, lộ ra phía sau ban bắt tường gạch, cái kia Trần Dụ biết rõ đằng sau ta đứng bùi nguyên, lại còn cứng rắn như thế. Hắn thấm nước trà ở trên tường vẽ một vòng tròn, nói rõ sau đó dây dưa quá nhiều, đã kết thành nghiêm chỉnh cái hút máu quyền lực tập đoàn. Tần Mãnh trợn to hai mắt, đầu nhi có ý tứ là hôm nay chúng ta mất ra giày trước. Hàn Huyền xoay người, trong bóng tối ánh mắt lợi hại như đao, nhưng thợ săn thứ không thiếu nhất chính là kiên trì, thừa dịp Đông Thành hiện tại ở vào quyền lực chống rông thời kỳ, trước tiên đem Đông Thành khống chế được. Hắn nhìn phía Trần Dụ rời đi phương hướng, nhếch miệng lên lạnh lạnh vui vẻ, hiện tại đến lượt gấp cũng không phải là chúng ta. Gần sát chính ngọ, theo Hàn Huyền truyền lệnh, Đông Thành trấn phủ ti trên giáo trường, tất cả tại tốp xoa ti, xoa đầu toàn bộ tập hợp, xếp thành hàng đứng trang nghiêm. Từ bỏ buổi sáng bị Hàn Huyền phế bỏ 12 tên xoa ti bên ngoài, hiện nay trên trận còn có xoa ti 6 người, xoa đầu 180 người, còn có hơn ngàn tên sai dịch. Hàn Huyền mặc màu xanh đậm tổng xoa ti quan phục, chắp tay đứng ở trên đài cao, ánh mắt như đao phong giống như đảo qua dưới đài chúng sai dịch. Tần Mãnh án đao đứng ở hắn bên cạnh thân, thân thể khôi ngô tựa như là núi trầm ổn. Hôm nay triệu tập chư vị, chủ yếu là bản quan vừa mới đến nhận chức, cùng mọi người nhận thức một chút. Hàn Huyền thanh âm không lớn, nhưng từng chữ như sắt, đồng thời cũng tuyên bố một chút mấy cái quy củ. Dưới đài lặng ngắt như tờ, mấy cái đứng ở hàng trước sai dịch không tự giác mà cúi thấp đầu. Tất cả mọi người biết, vị này mới tới tổng xoa ti cũng không dám làm cho, ba gã lục phẩm cùng hơn 10 tên thất phẩm liên thủ vây công đều không làm gì được. Thực lực này phòng trừng đều có thể so với ngoại thành chỉ huy sứ, về sau này Đông Thành thời tiết muốn thay đổi. Lúc này, Hàn Huyền từ trong ngực lấy ra một quyển sách, thuận tay lật ra, tại tuyên bố quy củ trước đó, trước tiến hành cá nhân chuyện điều chỉnh, phó tổng xoa ti Lý Đức Minh tại nhiệm trong lúc đó, ăn hối lộ trái pháp luật, làm việc thiên tư, khiến Đông Thành trị an bại hoại, bách tính tiếng oán than dậy đất, đặc biệt lấy giám di hạ phạm thượng, bản quan quyết định, bãi miễn Lý Đức Minh phó tổng xoa ti chức vụ, chờ bản quan báo tổng ti đồng ý, liền thông cáo toàn thành. Ánh mắt của hắn lạnh lùng đảo qua đoàn người, mặt khác, hắn thân tín 12 người, đều là tham dự trong đó. Từ nay trở đi, từ bỏ này 12 người xoa ti chức vụ, nhốt vào đại lao. Hàn Huyền khép lại tập, thanh âm đột nhiên đề cao, đám người còn lại, chuyện cũ sẽ bỏ qua, nhưng nếu có nữa làm việc thiên tư trái pháp luật người, bản quan tự mình động thủ. Thanh âm không lớn, lại như kinh lôi tại mọi người trái tim nổ vang. Còn giữ lại 6 gã xoa ti trên mặt sốt lại may mắn, Chu Văn Hoán càng là hai chân mềm nhũn, suýt nữa quỳ rạp xuống đất. Hàn Huyền chậm rãi đi xuống đài cao, của mọi người kém trước mặt chạm định, kể từ hôm nay, Đông Thành trấn phủ ti chỉ nhận luật pháp, không nhận người tình. Ánh mắt của hắn như đuốc, tất cả đọc lại án kiện, hết thảy phúc thẩm. Tất cả láng giềng trị an, nghiêm gia chỉnh đốn. Hàn Huyền nhìn chung quanh mọi người, thanh âm trầm ổn, từ hôm nay trở đi, các phường thị tăng số người tuần tra, phạm có vi phạm pháp lệnh người, hết thể nghiêm trị không tha. Tuân lệnh. Chúng sai dịch cùng kêu lên đồng ý, âm thanh trấn bất tiêu. Tốt, tản đi đi. Hàn Huyền khẽ gật đầu, xoay người hướng đi chính đường. Tần Mãnh bước nhanh đuổi kịp, thấp giọng nói, Hàn ca, Trần Dụ bên kia không đổi. Hàn Huyền khẽ miệng gãy nết, trước chặt đứt bọn hắn manh bước, sẽ chậm chậm thu thập.